Chương 2370, Thần Tuyệt Phủ chương 2370, Thần Tuyệt Phủ. Lương Nôn nghe xong trong lòng hơi động. Hắn lúc đầu chỉ là ôm thử một lần tâm thái tới đây nghe ngóng tin tức, không nghĩ tới thật là có thu hoạch. Không biết cái này cùng nhân là người thế nào? Lương Nôn hỏi. Mấy yêu nghe xong, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong đó một yêu ngạc nhiên nói, "Đạo hữu, ngươi ngay cả gần nhất thanh danh vang dội của chiến thần cũng không biết." Lương Nôn cười ha hả, cười nói, "Tại hạ cũng không phải là thủy tộc tu sĩ, trước đó không lâu mới từ Thiên Huyền Đại Lục lại tới đây, đối với cái này chỗ tình huống cũng không hiểu rõ." Thì ra là thế, vậy liền không kỳ quái. Mấy yêu nhẹ gật đầu. "Đạo hữu, ta nói cho ngươi, vị này cùng chiến thần liên tục khiêu chiến Hắc Long cung 17 tọa hạ thuộc thành trì thành chủ, đến bây giờ không một lần bại, hắn hiện tại danh khí cực lớn, tại chúng ta nơi này đã là không ai không biết, không người không hay." "Ồ, còn có loại này cùng nhân?" Lương Nôn lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Một tên khác yêu tu nói tiếp, nhắc tới vị cùng chiến thần cũng thật sự là gan lớn, Hắc Long cung xưng bá vùng biển này không biết đã bao nhiêu năm, còn chưa từng có người nào dám dạng này công nhiên khiêu khích. Phải biết, đương đại Hắc Long cung cung chủ thế nhưng là tạo hóa cảnh hậu kỳ đại yêu a. Lương Nôn nghe xong hai mắt nhắm lại, một lát sau gật đầu nói, như thế nói đến, người này cũng là xứng với cuồng chiến thần ba chữ này. Còn không phải sao? Vị này yêu tu đông nhiên giảm thấp xuống tiếng nói, tiếp tục nói, gần nhất có tin tức ngầm nói, cuồng chiến thần đã đi Hắc Long thành, cái này Hắc Long thành cùng lúc trước hắn khiêu chiến thành trì cũng không đồng dạng, chính là Hắc Long cung trì hạ phồn hoa nhất thành trì, thành chủ là Long cung tam thiếu gia, tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi. Ồ, Lương Nôn lông mày nhíu lại, xem ra vị này cuồng chiến thần muốn cùng Hắc Long cung ăn thua đủ rồi. Ai biết được. Bất quá ta nhìn 89/10, cuồng chiến thần muốn cùng vị này Long cung tam thiếu đụng tới đụng một cái. Đến lúc đó lại là một trận long tranh hổ đấu a. Vậy các ngươi biết vị này cuồng chiến thần lai lịch cùng tính danh sao? Lương Nôn hỏi. Đây chính là nhất chuyện kỳ quái. Ban đầu nói chuyện tên kia yêu tu cười nói, cái này cuồng chiến thần tựa như là trống rông xuất hiện, không có ai biết tên của hắn cùng lai lịch, chỉ biết là hắn thường xuyên mang theo một đỉnh mũ rộng đành, liền ngay cả những cái kia thua ở dưới tay hắn thành chủ đều không thể nhìn thấy hắn tướng mạo. Có ý tứ. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, mặt lộ vẻ do dự. Chó tổ để hắn tìm kiếm nhất của người. Phàm là cùng chữ dính dáng sự tình đều đáng giá lưu ý, vị này cùng chiến thần lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ Hắc Long cung, hoàn toàn chính xác đạt đến một cái cùng chữ, không qua tu vi của hắn tựa hồ còn không đạt được yêu cầu. Cũng có thể là vị tiền bối nào che giấu thực lực, muốn trò chơi phong trần. Vô luận như thế nào, cái này tóm lại là đầu manh mối, đáng giá xem xét. Yêu tộc cương vực rộng lớn, nghĩ phải hoàn thành chó tổ nhiệm vụ không khác mò kim đáy biển, cho nên bất kỳ một cái nào manh mối hắn đều không thể bỏ qua. Đạo hữu, chúng ta đã trả lời vấn đề của ngươi vừa rồi, lời hứa còn giữ lời sao? Mấy cái kia yêu tu mắt lom lom nhìn hắn. Đương nhiên chắc chắn. Lương Nôn mỉm cười, từ trong nhận chứa đồ tùy ý lấy ra một điểm linh thạch. Những này các ngươi cầm đi điểm đi. Mấy yêu thấy thế, lập tức mặt mày hớn hở, chỉ trong chốc lát liền đem hắn đưa tới linh thạch chia cắt sạch sẽ. Đa tạ đa tạ. Chúng ta cũng không phải nói không giữ lời hạng người, chỉ cần thắng linh thạch, nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Lương Nôn cười gật đầu, ta tất nhiên là tin được chư vị. Rất nhanh, trận tiếp theo đánh cược cũng sắp bắt đầu. Những này yêu tu đội vàng dùng linh thạch đi đổi phiếu đánh bạc, gia nhập vào dân cờ bạc trong đội ngũ. Cùng trước hai trận, nam tử tóc đen lại lần nữa ra tay, thay đổi trên lôi đài thế cục, đặt cược bảy yêu lại kiếm một bút. Sát Thái Tuế sắc mặt tái xanh, một lát sau đối với thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thủ hạ lập tức hiểu ý, bắt đầu đi an bài phía sau giao đấu. Tiếp xuống mấy trận yêu đấu, từ Hắc Long cung tỉ mỉ vun trồng tay chân ra sân. Những này tay chân bình thường đều che giấu thực lực, ngoại nhân căn bản nhìn không ra sâu cạn, vì chính là tại thời khắc mấu chốt giúp Hắc Long cung dần dần có lãi. Nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích. Nam tử tóc đen kia thủ đoạn tuyệt diệu, mỗi lần đều có thể tránh thoát kết giới cảm ứng, trợ giúp trên lôi đài yêu tu phản sát Hắc Long cung tay chân. Liên tục 7 trận yêu đấu xuống tới, Hắc Long cung thua lớn đặc biệt thua, bảy yêu thì là nhảy cẫng hoan hô. Không được, tiếp tục như vậy nữa, tháng này tiền bốn đều muốn bị thua sạch, đến lúc đó như thế nào hướng Hắc Long cung bàn giao. Nghĩ đến Hắc Long cung phong cách hành sự, Sát Thái Tuế không khỏi tay chân lạnh bước, một trận sợ hãi. Con mẹ nó. Sát Thái Tuế tại Thanh Đồng Long thủ bên trên trung điệp bố, quắc, tuyệt đối là có người gian lận lập tức phong trận, tất cả mọi người không được rời đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy 10 cái quản sự xuất hiện tại yêu đấu trường trên không. Những này quản sự đồng thời bấm niệm pháp quyết thi pháp, từng đạo hồng quang ở giữa không trung chợt hiện, lại là mở ra yêu đấu trường cỡ lớn sát trận, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Thấy tình cảnh này, bầy yêu sắc mặt đại biến. Sát Thái Tuế, ngươi muốn làm gì? Tốt, các ngươi Hắc Long cung thua của không nhận, muốn cứng rắn đoạt ta. Sát Thái Tuế, đừng đem sự tình làm được quá tuyệt, cùng lắm thì chúng ta trả lại một điểm linh thạch chính là. Đối mặt bầy yêu chất vấn, Sát Thái Tuế ánh mắt băng lãnh, thản nhiên nói, ta vô ý cùng mọi người khó xử, chỉ là hôm nay nhất định phải bắt lấy người ăn gian kia, tại cha rõ ràng chân tướng sự tình trước, cũng chỉ có thể ủy khuất mọi người. Nói xong, hướng bên cạnh quản sự đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia quản sự lập tức rơi xuống yêu đấu trường bên trong, ha ha cười nói, chư vị không cần kinh hoàng, chúng ta cũng chỉ là thông lệ xem xét, nếu như các ngươi phối hợp là sẽ không thiếu một cọng lông tóc. Các ngươi muốn làm sao kiểm tra? Trong đó một tên yêu tu lớn tiếng nói. Đơn giản. Quản sự mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một khối màu lam nhạt tảng đá. Mọi người theo thứ tự đem pháp lực rót vào tảng đá kia bên trong, chỉ muốn pháp lực của các ngươi không có đụng vào qua yêu đấu giữa sân kết giới, tảng đá kia liền sẽ không phát sáng. Trái lại, nếu như có người để tảng đá phát sáng, đó chính là người ăn gian. Đối đãi người ăn gian, chúng ta Hắc Long cung tuyệt không nhân nhượng. Chúng yêu nghe xong, huyên thanh âm huyên náo nhỏ đi rất nhiều. Thẳng thắn giảng, yêu cầu này cũng không quá phận, cùng Hắc Long Cung chém giết, không bằng đàng hoàng phối hợp. Ở đây yêu tu không muốn đắc tội Hắc Long Cung, cuối cùng đều chấp nhận lần này kiểm tra. Nhanh lên bắt đầu đi. Đúng vậy a, chúng ta lại không ra lận, kiểm tra liền thả chúng ta đi a. Kia quản sự mỉm cười, không nhanh không chậm đi vào đám người, bắt đầu lần lượt kiểm tra. Trong nháy mắt, hơn trăm tên yêu tu đều thông qua được kiểm tra, không để cho tảng đá kia tỏa ánh sáng. Rất nhanh, quản sự liền đi tới Lương Nôn trước mặt. Vị đạo hữu này, mời ngươi nắm tay thả ở phía trên, đem pháp lực rót vào trong đó. Này người nói lời vẫn khá lịch sự, nhưng sắc mặt cũng rất kiêu căng, cho người ta một loại thượng vị giả kiểm tra thuộc hạ cảm giác. Lương Nôn cũng không đứng dậy, lười biếng ngồi bất động, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Kia quản sự sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Uy, gọi ngươi đấy, không nghe thấy sao? Nghe được lại như thế nào? Ngươi còn chưa có tư cách ra lệnh cho chúng ta." Lao Kim lạnh lùng nói. "Nha a, tới cái cọng rơm cứng." Quản sự sờ lên khóe miệng dâu cá chê, xâm nhiên cười nói, "Ta coi như tệ người kia hơn phân nửa chính là ngươi đi. Dám đắc tội Hắc Long Cung, các ngươi sợ là chẳng sống." Nói xong, tay phải năm ngón tay pháp lực lưu chuyển, liền muốn đến chụp Lương Nôn bà bay. "Ngu xuẩn." Lao Kim đem trừng mắt, cũng không thấy hắn như thế nào thi pháp, kia quản sự chợt cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không tự chủ được lui về sau một bước. Tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, kia quản sự rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn chỉ vào Lao Kim, dùng bén nhọn tiếng nói kêu lên, "Ngươi, ngươi làm càn, dám cùng Hắc Long Cung đối nghịch, biết điều này có ý vị gì sao?" "Ý vị như thế nào?" Lao Kim cười lạnh nói, "Mang ý nghĩa các ngươi toàn đều phải chết." Kia quản sự dùng gà trống giọng hét lên nhất thanh, sau đó vừa lớn tiếng nói, "Nhanh, chư vị đồng liêu nhanh thôi động lôi ngục sát trận đem mấy người kia diệt sát ở này." Giữa không trung mấy cái quản sự nghe vậy, toàn đều nhìn về Sát Thái Tuế. Sát Thái Tuế do dự một lát, nhưng vẫn là hơi gật đầu. Mấy cái kia quản sự không chần chờ nữa, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem lôi ngục sát trận vận chuyển. Trong chốc lát, lôi quang phun trào, cường đại lôi đỉnh chi lực tại yêu trên đấu trường không ngưng tụ. Chấm đã. Trong mây mù, đột nhiên vang lên một cái hùng hậu tiếng nói. Ngay sau đó, một viên màu đen lưu tinh từ trên trời giáng xuống, nện vào yêu đấu trường một cây huyền thiết chú bên trên, phát ra ầm ầm tiếng vang. Đợi cho bụi mù tan đi, đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp kia cây cổ sắt đỉnh đứng đấy một nam tử. Người này ngang tàng trí thước, đầu đinh râu ngắn, sau lưng có một thanh so với hắn người còn rất dài đại đao, thân đao khẽ chấn động, ẩn ẩn có một cỗ hung lệ chi khí tán phát ra. Như thế nào là hắn? Nhìn trên đài yêu tu phần lớn nhận ra người này, lập tức sắc mặt ngưng tụ. "A, các ngươi nhận ra hắn?" Lương Luân hướng bên cạnh mấy yêu hỏi. "Sao có thể không biết đâu, đây chính là Long Đỉnh săn giết đội đội trưởng, Đại Đao Long Ngũ." "Long Đỉnh săn giết đội?" "Không tệ, đây là Hắc Long Cung ám sát đội ngũ, thực lực mạnh đến đáng sợ, nhất là cái này Đại Đao Long Ngũ, chết tại hắn mất hồn đao hạ cao thủ vô số kể." Liền ngay cả một chút cỡ nhỏ hải vực bá chủ đều thành dưới đao của hắn vong hồn. "Nha." Lương Nôn nhẹ gật đầu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Thanh đồng long thủ bên trên, Sát Thái Tuế thì là một mặt kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lúc này quỳ một chân trên đất, hướng kia đầu đinh nam tử cung cung kính kính thi lễ một cái. "Bái kiến Long đội trưởng." "Sát Thái Tuế, ngươi lui xuống trước đi, nơi này không phải ngươi có thể xử lý." Long Ngũ thản nhiên nói. "Rõ." Sát Thái Tuế không dám có nửa câu phản bác, bộ dạng phục tùng tối đầu, thối lui đến bên ngoài sân. Long Ngũ xoay chuyển ánh mắt, chỉ trên người Lương Nôn hơi dừng lại, rất nhanh liền rời ánh mắt, rơi xuống nam tử tóc đen cùng kia huyền giáp đại hán trên thân. "Không Ngân công tử Lệ Vô Phong." Sát Ngục thần tướng ngao chấn nhạc. "Chậc chậc, hôm nay cào đến ngọn gió nào, thế mà đem Thần Tuyệt phủ hai vị cao thủ thổi đến nơi này." Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về hai người kia. "Cái gì? Lại là Thần Tuyệt phủ người? Bọn hắn vì sao lại tới đây?" "Không ổn a." Nhìn trên đài bầy yêu nghị luận ầm ĩ, Lương Nôn lại là lông mày nhíu lại, nhìn về phía bên cạnh mấy yêu. Kia mấy yêu đều biết hắn còn muốn hỏi. Không đợi hắn mở miệng liền giải thích nói, Thần Tuyệt phủ là cùng Hắc Long cung đặt song song siêu cấp thế lực, năm đó hùng bá một phương, hải vực so hiện tại Hắc Long cung còn bao la hơn. Chỉ bất quá về sau Hắc Long cung quật khởi, chiếm lĩnh không ít Thần Tuyệt phủ hải vực, dần dần trên khí thế lấn át Thần Tuyệt phủ một đầu. Một cái khác yêu cũng nói, lời tuy như thế, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, Thần Tuyệt phủ vẫn như cũng là quái vật khổng lồ, cùng Hắc Long cung sánh vai cùng tồn tại. Thì ra là thế. Lương Ngôn khẽ gật đầu. Đang nói, nhìn trên đài nam tử tóc đen kia ngay trước mặt Long Ngũ, không có nửa điểm kinh hoàng, lười biếng ngáp một cái, chợt chợt thật sự là mất hứng à. Vốn còn muốn lại nhiều chơi một sẽ, không nghĩ tới có mũi chó linh như vậy, thế mà truy đến nơi này. Bên cạnh hắn huyền giáp đại hán thì là ong ong cười nói cho cùng, bất quá là người ta nuôi một con chó, thật sự nếu không cần nhanh một chút, có khả năng bị đánh quét ra cửa đâu. Long Ngũ nghe xong, trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói, gần nhất Thần Tuyệt phủ động tác liên tiếp, thế mà đem móng đuốt vươn đến Hắc Long thành phụ cận, hẳn là các ngươi muốn khai chiến hay sao? Khai chiến? Ha ha, Thần Tuyệt phủ cùng Hắc Long cung sớm muộn có một trận chiến, đáng tiếc ngươi Long Ngũ là không thấy được. Lệ Vô Phong nói, đứng dậy, tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo hồng mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hướng lên phóng lên tận trời, rất nhanh liền ở trên không trung tách ra hoa mỹ vầng sáng. Vầng sáng xuất hiện trong nháy mắt, hải đảo bốn phía sóng lớn trào lên. 10 chiếc thuyền lớn từ dưới mặt biển bò ra, hung hăng vọt tới hải đảo. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, chúng yêu đều cảm thấy dưới chân truyền đến rõ ràng chấn động, sau đó liền nghe được bên bờ biển truyền đến tiếng chém giết. Long Ngũ thấy thế, sắc mặt âm trầm nói, Lệ Vô Phong, các ngươi đây là muốn triệt để bạch mặt rồi. Phải thì như thế nào? Lệ Vô Phong giọng mang khinh thường, cười nói, Thần Tuyệt phủ xưa nay không sợ đánh với Hắc Long cùng một trận, trước đây một vị nhường nhịn, chẳng qua là vì để cho các ngươi buông lòng cảnh giác mà thôi. cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Giết là được. Ngao Chấn Nhạc liếm môi một cái, cười gần nói, lúc đầu chỉ muốn đánh dụng chỗ này phân đà, làm tốt phía sau kế hoạch trải đường, không nghĩ tới dẫn tới một con cá lớn, đưa tới cửa đầu lâu, không cần thì phí. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên trăm tên yêu tu từ bốn phương tám hướng lao vùng một tới, rất nhanh liền xuất hiện tại yêu đấu trường phụ cận. Đây đều là thần tuyệt phủ tinh anh chiến sĩ, mỗi cái đều là lấy một đương năm tồn tại, lúc này đã đem yêu đấu trường đoàn đoàn bao vây. Trên đảo tất cả mọi người, một tên cũng không để lại, toàn diện giết chết. Lệ Vô Phong dùng bình tĩnh ngữ khí hạ đạt tàn nhẫn nhất mệnh lệnh. Yêu đấu trường bảy yêu nghe xong, đều hoàn toàn biến sắc. Chờ một chút, các ngươi thần tuyệt phủ cùng Hắc Long cung tranh đấu, quan chúng ta những này quần chúng chuyện gì? Vì cái gì ngay cả chúng ta cũng muốn giết chết? Không tệ, chúng ta chỉ là đến đánh bạc cùng Hắc Long cung không có chút quan hệ nào, cũng vô ý cuốn vào các ngươi phân tranh. Đúng vậy a, thả chúng ta rời đi, các ngươi tùy tiện đánh, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào. Đối mặt chúng yêu cầu xin tha thứ, Lệ Vô Phong bất vi sở động. Hắn chắp tay sau lưng, dùng trêu tức ngữ khí cười nói, không có cách, chúng ta thần tuyệt phủ hành động nhưng tin tức không thể dò gì ra, cho nên chỉ có thể ủy khuất chư vị, mượn đầu lâu của các ngươi dùng một lát. A. Ở đây chúng yêu nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chương 2371, gấu ma xuất thủ. Chương 2371, gấu ma xuất thủ. Yêu đấu trường yêu tu đến từ ngũ hồ tứ hải, có tương đương một bộ phận đều là tán tu, căn bản không có bối cảnh có thể nói. Vốn cho rằng chỉ là một trận bình thường yêu đấu sẽ, không nghĩ tới lại lâm vào thần tuyệt phủ cùng Hắc Long cung tranh chấp bên trong. Song song, lần này thật sự là xui xẻo. Ta buổi sáng bấm ngón tay tính toán, đã nói không nên tới cái này đại hùng chi địa, ngươi không phải lôi kéo ta tới, thật sự là bị ngươi hại thảm. Đừng nói những cái kia có không có, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi. Yêu trên đấu trường đại loạn, có người luôn cúng tâm thần, nhưng cũng có người đang quan sát tình thế, chuẩn bị tùy thời mà động. Long Ngũ ngắm nhìn một phía, thư lệnh nói, không muốn trong lòng còn có may mắn thần tuyệt phủ người luôn luôn tàn nhẫn, các ngươi muốn sống, liền phải dựa vào chính mình giết ra một con đường sống tới. Nói xong, tại huyền trên cổ sắt xoay người cuối người, phản tay nắm chặt chu đao, phảng phất một đầu chuẩn bị săn thức ăn báo săn, vận sức chờ phát động. Long đỉnh săn giết đội nghe lệnh, theo ta chém giết quân giặc cấn đầu lĩnh thưởng. Rõ. Theo Long Ngũ ra lệnh một tiếng, yêu đấu trường phụ cận, mười mấy tên Long đỉnh săn giết đội thành viên trong nháy mắt hiện thân. Đây đều là Long Ngũ tử sĩ, đáng tiếc trước khi hắn tới đoán sai địch nhân binh lực, cũng không có đem Long đỉnh săn giết đội chủ lực mang đến, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng một trận chiến. Giết. Lệ Vô Phong vung tay lên, thần tuyệt phủ yêu tu lập tức triển khai tiến công. Những này yêu tu cơ hồ đều là yêu đan hậu kỳ, thiên phú thần thông cực mạnh, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ban ý mặc dù yêu đấu trường yêu tu cũng có mấy trăm người, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Rất nhanh, thần tuyệt phủ yêu tu xông vào giữa sân, liền hổ gặp bầy dê, thế không thể đỡ. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, yêu đấu trường liền vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Thấy tình cảnh này, Lương Nôn lông mày cau lại, ánh mắt lộ ra một tia phiền chán chi sắc. Loại chuyện này hắn đã gặp quá nhiều. Giữa người và người, yêu cùng yêu ở giữa, thế lực cùng thế lực ở giữa, luôn luôn tránh không được tranh đấu. Không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi, hôm nay cái thế lực này ngã xuống, ngày mai lại sẽ có một cái khác thế lực hứng khởi, vì cái gì đều là tài nguyên hai chữ, không có gì chính nghĩa cùng tà ác có thể nói. A. Chợt nghe một tiếng hét thảm, một yêu tu ngã xuống hắn phụ cận. Nay yêu mới vừa rồi còn đang vì hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc, lúc này lại bị chặt đứt một cánh tay, vết thương máu chảy ồ ạt. Hai cái thần tuyệt phụ sát thủ cười gần hướng hắn đi tới, trong tay cự kiếm vung dậy, sau một khắc liền muốn đem này yêu chặt thành thịt nát. Lương Nôn nhíu mày, do dự một lát, cuối cùng vẫn than nhẹ nhất thanh, Hùng Nguyệt Nhi, đem bọn hắn đuổi đi. Rõ. Hùng Nguyệt Nhi không do dự, xông lên phía trước, bang bang hai quyền, phân biệt đánh vào kia hai cái thần tuyệt phụ sát thủ trên thân. Nàng tận lực thu sức mạnh, nhưng vẫn là có một cổ phái nhiên cự lực quét sạch mà ra. Kia hai cái sát thủ còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy trong cơ thể mình xương cốt phát ra cách nhất thanh, sau đó cự lực hiện lên, thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài. Bọn hắn cũng không có thống khổ, bởi vì ở giữa không trung liền lâm vào hôn mê, bay ra mấy trăm trượng về sau, phanh nhất thanh đem khán đài ném ra một cái hố sâu. Một màn này phát sinh ở hỗn loạn chiến trường nơi hẻo lánh, cũng không có gây nên nhiều ít người chú ý, mà tại một bên khác, Long Ngũ cùng Lệ Vô Phong, Ngao Chấn Nhạc rằng có cũng đến khẩn trương nhất thời điểm. Ba người đều đem yêu khí phóng xuất ra, lẫn nhau quan sát đối phương khí tức, âm thầm tìm kiếm sơ hở. Đã sớm nghe nói qua đại đao Long Ngũ sự tích, chỉ tiếp các hạ truyền ngôn tuy nhiều, chân chính xuất thủ số lần lại lác đác không có mấy, ta nhìn trình độ rất nhiều a. Lệ Vô Phong chắp tay sau lưng, khoan thai cười nói, "Hừ, có phải hay không có lượng nước, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết." Long Ngũ trong mắt hàn mang lưu chuyển, chợt nhìn chuẩn một sơ hở, hai chân tụ lực, tại huyền trên cổ sắt trùng điệp đập mạnh. Huyền thiết trụ bị chấn động đến ông ông tác hưởng, từ trên xuống dưới nổ tung thành vô số bột phấn. Long Ngũ thì như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, hướng Lệ, Ngao hai người mạnh lao đến. Xoáng cùng chém. Người khác giữa không trung, hai tay rút đao, chỉ gặp một thanh toàn thân xích hồng trường đao bạch phá bầu trời. Một cái mắt, trào lên dòng nước chống rông xuất hiện, theo trường đao múa hóa thành dài trăm trượng dòng nước mũi nhọn, hướng kia Lệ Vô Phong một đao chém tới. Đến hay lắm. Ngao Chấn Nhạc cười ha ha, thân hình lóe lên, chủ động ngăn tại Lệ Vô Phong trước mặt. Chỉ gặp hai cánh tay hắn giao nhau, pháp lực trào lên, trên thân thế mà toát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, phản phất có kỳ dị nào đó giáp sát xuất hiện tại làn da mặt ngoài. Sau một khắc, dòng nước lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, chạm tại trên người của người này, thế mà phát ra kim thiết giao kích chói hai bên mình. Trong tiếng nổ, Ngao Chấn Nhạc hướng sau bay ngược ra ngoài, rất nhanh liền rơi vào yêu trên đấu trường, ném ra một cái trăm trượng vương viên hồ sâu. Thông quái. Ngao Chấn Nhạc cười lớn xoay người mà ra, trên thân thế mà không có nửa điểm thương thế. Hừ, đại đao long ngũ cũng không gì hơn cái này. Lệ Vô Phong cười lạnh một tiếng, áo bào đen cổ động, tám đầu màu mực xúc tu đống nhiên đâm rách áo bào, mỗi đầu xúc tu đều bọc lấy sền sệt hắc dịch, hướng long ngũ quấn quanh mà đi. Long ngũ hai mắt nhắm lại, vội vàng đem trường đao quét ngang, nghĩ muốn chém đứt những này xúc tu. Nhưng mà Lệ Vô Phong xúc tu phi thường chân nhẵn, đao khí của hắn vừa mới tiếp xúc, thật giống như lọt vào bùn trong đàm, không còn có nửa điểm đáp lại. Từng Long ngũ sắc mặt biến hóa, vội vàng đem độn quang thúc dục, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nhưng những cái kia xúc tu như bóng với hình, chẳng những không có bị lưỡi đao cắt đứt, ngược lại thuận thân đao một đường hướng lên, đem chuôi này đại đao cuốn chặt chẽ bước vàng. Ta đột nhiên có cái ý tưởng hay, nếu như đại đao Long ngũ không có đại đao, vậy còn gọi đại đao Long ngũ sao? Lệ Vô Phong vừa nói vừa cười, trên mặt tràn đầy vẻ trầm trọng. Hắn dùng tay cách không một chỉ, những cái kia xúc tu lập tức hướng về sau rút về, một cỗ đặc dính yêu lực gắt gao dính trụ đại đao, muốn đưa nó mang về bên người. Đối mặt Lệ Vô Phong khiêu khích, Long Ngũ đông nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, "Không ngân công tử, ta Long Ngũ đao cũng không phải dễ cầm như vậy." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn nắm chặt chuôi đao đông nhiên nhất chuyển, sinh hồng trên thân đao thế mà xuất hiện từng dây treo ngược răng cưa. Những này răng cưa phảng phất như là từng khỏa răng nanh, trong nháy mắt liền đâm vào sở trong tay. Bí thuật cá mập vệ. Long Ngũ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Lệ Vô Phong đông nhiên cũng cảm giác mình giống như là bị một đầu cuồng cá mập cắn, thể nội máu tươi không bị khống chế, hướng chuôi này trường đao điên cuồng dũng mãnh lao tới. Chỉ trong phiến khắc, hắn xúc tu liền mắt trần có thể thấy khô quắt xuống, màu mực dịch nhẫn tại lưỡi đao hạ sôi trào bốc hơi, tám đầu xúc tu như bị sét đánh kịch liệt run rẩy. Không được. Lệ Vô Phong con ngươi đột nhiên co lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, quả quyết xé đứt mình tám đầu xúc tu. Không ngân công tử, ngươi không phải muốn đao của ta sao? Long Ngũ cái này cho ngươi đưa tới. Long Ngũ cười ha ha, đem độn quang thúc dục, hai tay vung lên trường đao, hướng Lệ Vô Phong mạnh bổ tới. Lệ Vô Phong sắc mặt biến hóa, đội vàng hướng về sau né tránh. Cùng lúc đó, cái kia tám đầu xúc tu chỗ đứt phun ra tanh hôi hắc vụ, những này hắc vụ ngăn cản trước mặt Long Ngũ, để Long Ngũ không cách nào thừa cơ truy kích. Thử, nghịch sóng chém. Long Ngũ cây đại đao vung lên, đao quang nghịch quyển, dòng nước lao nhanh, trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem những này tanh hôi hắc vụ tất cả đều nuốt vào. Long Ngũ, ngươi cái này chỉ có vẻ bề ngoài, nhưng dám đánh với ta một trận. Đông nghe hét lớn một tiếng, lại là ngao chấn nhạc tự yêu trên đấu trường phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đi tới Long Ngũ trước mặt. Hai cánh tay hắn triển khai, thế mà hóa thành hai cái to lớn ngao kìm, ở giữa không trung đống nhiên bung lên, cùng Long Ngũ đại đao ầm vang chạm vào nhau. Ầm. Trong tiếng nổ, ngao chấn nhạc thân thể chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, Long Ngũ lại hướng về sau rút lui trăm trượng. Cái thằng này tốt hoành ma lực. Long Ngũ ánh mắt ngưng lại, ở giữa không trung cấp tốc ổn định thân hình. Hắn trầm ngâm một lát, đống nhiên đem pháp quyết vừa bấm, chỉ nghe hải triều âm thanh chợt vang, yêu khí vòng xoáy từ hắn tiên linh phun ra ngoài. Một cái mắt, Long Ngũ bắp thịt toàn thân tăng gọn, xương cổ sống liên tiếp nhô lên hình thành răng cưa chạm bầy lưng, mười ngón đều hóa thành sâm bạch cốt nhận. Kinh người nhất chính là gương mặt kia. Cam vỡ ra đến bên hai, ba hàng móc câu răng nhọn hiện ra hàn quang, hai mắt xích hồng như máu nguyệt. Ngao chấn nhạc ngao kìm còn không tới kịp thu hồi, trước mắt đột nhiên hiện lên tàn ảnh. Long Ngũ thời khắc này tốc độ lại so lúc trước nhanh hơn gấp đôi không ngừng, răng cưa trường đao lôi cuốn lấy cuồng bạo thủy long quyền ầm vang đánh rớt. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, ngao chấn nhạc bị sinh sinh giảm thấp xuống ba thước, ngao kìm bên trên cũng xuất hiện một tia vết rách. Tốt, rốt cục phóng xuất ra ngươi toàn bộ yêu lực. Ngao chấn nhạc nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt chiến ý cường thịnh. Hắn dùng song kìm đẩy ra Long Ngũ đại đao. Sau lưng bỗng nhiên hiện ra trăm trượng cự ngao hư ảnh, kim ngao lay biển. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, ngao chấn nhạc song kìm lôi cuốn lấy sơn nhạc lật út chi thế bỗng nhiên rơi đập, kinh khủng cự lực quét sạch bốn phương tám hướng, một bộ phận yêu tu bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt hải cốt không còn. Liền ngay cả yêu đấu trường cũng ầm vang sụp đổ, vô số huyền thiết khối vụn bị khí lang bén lên trên trời, một chút vận khí không tốt yêu tu bị những này khối vụn động đâm thủng thân thể, lập tức máu chảy ồ ạt. Giữa không trung ba vị đại yêu căn bản sẽ không cố kỵ dưới đáy những này yêu tu sinh tử. Long Ngũ cũng là như thế. Hắn tại ngao chấn nhạc cường đại thế công dưới, không thể không đem hết toàn lực múa trường đao, ánh đao lướt qua chỗ, phủ cận yêu tu như cỏ rác ngã xuống. Long Ngũ, ngươi bằng sức một mình sao đấu qua được hai người chúng ta? Không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, đưa về ta thần tuyệt phủ như thế nào? Lệ Vô Phong nói chuyện đồng thời, từ miệng bên trong phun ra ngập trời hắc vụ, sền sệt mực nước bên trong du động vô số hình quang độc trùng. U hải mực lao. Theo hắn thi pháp, tám đầu xúc tu một lần nữa mọc ra, tại hắc vụ bên trong lúc gần lúc hiện, không ngừng đánh lén Long Ngũ. Mỗi một lần tập kích, đều mang theo ăn mòn năng lực cực mạnh nọc độc. Long Ngũ vai phải vô ý nhiễm hắc dịch. Hộ thể kim quang lập tức tê tê rung động, huyết đục lại như ngọn nến hòa tan. Phi, các ngươi thần tuyệt phủ tính là thứ gì, cũng đáng được ta Long Ngũ hiệu lực. Long Ngũ nhịn xuống kịch liệt đau nhức, hướng Lệ Vô Phong nổi giận mắng. Ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã Long Ngũ đạo hữu một lòng muốn chết, kia hai người chúng ta liền thành toàn ngươi đi. Lệ Vô Phong nói, hai tay áo múa, từ tay áo bên trong bay ra 12 mai mực ngọc khô lâu, khô lâu trong hốc mắt giấy lên xanh lét quỷ hỏa, hướng Long Ngũ vị trí màu trắng đuổi theo. Ngao chấn nhạc cũng múa cực kỳ, tựa như một đôi lưu tinh trọng truy, từng cái hung hăng đập đện tại Long Ngũ đỉnh đầu, đem hư không đều đánh cho vặn vẹo biến hình. Long Ngũ mặc dù dũng mãnh phi thường, nhưng muốn lấy một địch hai, lại là vọng tưởng. Hắn mất hồn đao đại khai đại hợp, vây lưng nổ bắn ra huyết sắc hào quang, cùng chung quanh dòng nước dung hợp, hóa thành ngàn vạn thủy nhận, theo hắn đại đao đến giết địch. Nhưng cho dù đem hết toàn lực, cũng vẫn là khó mà ngăn cản Lệ Vô Phong cùng Ngao Chấn Nhạc thế công. Mấy chiêu qua đi, chợt nghe ầm một tiếng vang trầm, Long Ngũ phần lưng trúng một kìm, lập tức sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Đại Đao Long Ngũ hôm nay như vậy xóa tên, bất quá ngươi cũng không cần phải, chí ít còn có cái này một đảo người thay người chôn cùng. Lệ Vô Phong cười ha ha, tiếng cười cực kỳ tàn nhẫn. Nhìn trên này, Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Hắn thấy, Thần Tuyệt phủ cùng Hắc Long cung đều không phải là hiền lành gì, dựa theo tính cách của hắn khẳng định là ai cũng không rút. Nhưng vấn đề là, Thần Tuyệt phủ muốn giết người diệt khẩu, mục tiêu của bọn hắn không chỉ là Hắc Long cung, còn muốn tiêu diệt trên đảo này tất cả mọi người. Liền ngay cả mình cũng bị bao quát ở bên trong. Cái này liền có chút quá mức. Đang suy nghĩ ở giữa, một vị Thần Tuyệt phủ sát thủ thụ thương từ giữa không trung rơi xuống, vừa vặn rơi vào Mạnh Khiêm bên cạnh. Nhìn xem cái này luyện khí kỳ thiếu niên, sát thủ kia không có nửa điểm do dự, trong tay cự phủ bung lên, liền muốn đem hắn chém thành hai khúc. Lương Nôn lông mày cau lại, ngón giữa và ngón trỏ phút chốc nô ra, đem cự phủ kẹp ở giữa ngón tay. Người muốn chết. Sát thủ kia nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải pháp lực ngưng tụ, muốn đối với hắn thi triển một loại nào đó thiên phú thần thông. Lương Nôn cũng không thi pháp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sát thủ kia bỗng nhiên liền ngừng tại nguyên chỗ bất động, hai mắt trừng đến giống như trung đồng. Sau một khắc, liền nghe phanh nhất thanh bạo hưởng, cái này sát thủ chia năm xẻ bảy, biến thành một đoàn nhàn nhạt huyết vụ. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, chiến trường lại hỗn loạn không chịu nổi, đến mức đều không ai thấy cảnh này. Hùng Nguyệt Nhi, Lương Nôn bỗng nhiên nói. Tại. Hùng Nguyệt Nhi lập tức tiến lên. Thần Tuyệt phủ người thực sự trướng mắt, ngươi đi đem bọn hắn đều dọn đẹp. Nha. Hùng Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới trong chiến trường. Chỉ gặp nàng hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, đừng đánh nữa, đều đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống. Ta muốn phải xuất thủ. Ở đâu ra ngốc yêu? Khoảng cách gần nhất mấy cái Thần Tuyệt phủ sát thủ liếc xéo nàng một chút, đều là cười lạnh không thôi. Làm thịt nàng. Không biết là ai hét lớn một tiếng, ba tên sát thủ đồng thời xuất trưởng, hướng Hùng Nguyệt Nhi phía sau đống nhiên đánh tới. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Hùng Nguyệt Nhi đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Kia ba tên sát thủ lại là kêu thảm một tiếng, cánh tay xương cốt đứt thành từng khúc, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược ra ngoài. Ngươi. Ba người kia nằm trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Ai, đều nói gọi các ngươi đừng đánh, không phải không nghe. Hùng Nguyệt Nhi có chút tức giận, ngữ khí cũng nặng không ít. Không tốt, Hắc Long cung còn có cao thủ, nhanh mau giết nàng. Kia ba yêu một bên lui lại, một vừa chỉ Hùng Nguyệt Nhi hét lớn. Còn lại Thần Tuyệt phụ sát thủ cũng đã nhận ra dị thường, nhao nhao nhìn về phía này. Ha ha, Long Đình săn giết đội thành viên a. Thú vị, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có năng lực gì. Một cực giống lĩnh đội sát thủ cười lạnh từ trên trời giáng xuống. Trong tay hắn có hai cái ngân sắc mâm tròn, xoay tròn lúc bắn ra sắc bén vô cùng khí lãng, vừa rồi đã có 10 cái yêu đan cảnh yêu tu chết tại đôi này mâm tròn phía dưới. Giờ này khắc này, hắn đem pháp bảo thôi động đến cực hạn, kinh khí cường đại một đường lao nhanh gào thét, hướng Hùng Nguyệt Nhi lao vụt tới. Chẳng cần biết ngươi là ai, chết tại ta bạo phong vòng xuống đi. Sát thủ trên mặt lộ ra điên cuồng tiêu dung, nhưng lại tại hắn tới gần Hùng Nguyệt Nhi trong nháy mắt, đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một cô âm phong. A! Sát thủ kia sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một con to lớn tay gấu đổ ập xuống đánh hạ. Ầm! Trong tiếng nổ, sát thủ trên mặt rắn rắn chắc chắc chịu một trường, trong nháy mắt cảm giác nguyên thần của mình đều bị đánh xuất hiếu. Hắn nửa bên gò má lõm vào, răng giống như là viên bi đồng dạng từ miệng bên trong phun ra, sau đó thân thể xoay chuyển, mặt hướng xuống, cắm ngược vào xuống lòng đất. Chương 2372, mới lộ đường kiếm. Chương 2372, mới lộ đường kiếm. Một trường này kinh thiên động địa, Hùng Nguyệt Nhi khí thế cũng không còn cách nào ẩn tàng, rất nhanh liền bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Liền ngay cả ở trên không trung tranh đấu Lệ Vô Phong cùng Ngao Chấn Nhạc cũng đã nhận ra dị thường. Mũ nội nó, thế mà còn có cao thủ tiềm phục tại nơi này. Mặc kệ hắn, chúng ta hàng đầu mục tiêu vẫn là Long Ngũ, chỉ muốn trừ hết Long Ngũ, những người khác là cá trong chậu. Lệ Vô Phong thản nhiên nói. Ừ, vậy liền để nàng phách lối nữa một lát, chờ lao tử làm thịt Long Ngũ, lại đến hào hào bảo chế nàng. Ngao Chấn Nhạc quán hận nói, hai vị này đại yêu không để ý đến Hùng Nguyệt Nhi, vẫn như cũ toàn lực tấn công mạnh Long Ngũ. Long Ngũ vừa rồi đã thụ thương, tại bọn hắn như mưa rông gió bao thế công hạ dần dần chống đỡ hết nổi, khí tức càng ngày càng yếu, nhìn qua tùy thời đều có thể chết bất đắc kỳ tử. Cùng lúc đó, đứng tại yêu đấu giữa sân Hùng Nguyệt Nhi là thật sự tức giận. Những người này cũng quá tàn bạo, khó trách sư phụ nói nhìn bọn họ không vừa mắt, quả nhiên muốn thiếu sửa chữa. Nàng tại trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, đem pháp quyết vừa bấm, một viên kim sắc kiếm hoàn từ bên hông kiếm túi bên trong bay ra. Những cái kia Thần Tuyệt phụ sát thủ vốn cho rằng nàng muốn lấy ra cái gì kinh thiên động địa pháp bảo, từng cái đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không nghĩ tới chỉ là tế ra một viên nho nhỏ viên đan dược. Đó là vật gì? Một sát thủ sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía mình đồng liêu. Ta làm sao biết? Ta còn chưa bao giờ thấy qua loại pháp bảo này. Ai bên trên đi nhìn thử một chút. Người đi. Người thân thủ không tệ, tốc độ bay lại nhanh, đi lên trước thăm dò sâu cạn. Nói đùa cái gì, thực lực của ta kém xa ngươi, vẫn là ngươi lên đi. Chúng sát thủ giờ phút này thế mà lẫn nhau khiêm được lên. Hoàn toàn không có vừa rồi kia cô vinh váo hung hăng dáng vẻ. Mũ nội nó, các ngươi không đi, ta đi. Một dáng người khôi ngô sát thủ vượt qua đám người ra. Không phải liền là một viên nho nhỏ viên đan dược sao? Ta đại lực huyền quy sợ qua ai? Lượng nàng cũng đánh không nát ta mai rùa. Nói xong, thể nội pháp lực lưu chuyển, thân trong nháy mắt xuất hiện một tầng thật dày màu xanh biết mai rùa. Ngay sau đó, hắn lại đem đầu cùng tứ chi đều thu vào, chỉ nhìn thấy một cái cự đại mai rùa lơ lửng giữa không trung. An ta một cái mai rùa chạm. Mai rùa nội bộ phát ra ong long thanh âm, sau đó ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc từ xa nhìn lại, thật giống như một cái cự đại con quay xông về Hùng Nguyệt Nhi. Con quay những nơi đi qua, không khí phát ra trận trận nổ đùng, lực lượng mạnh mẽ không khác biệt công kích bốn phía, liền ngay cả một chút thần tuyệt phủ sát thủ bởi vì không tránh kịp, lại cũng bị gây thương tích. Mắt thấy cái này to lớn mai rùa mánh xông lại, Hùng Nguyệt Nhi chu mỏ một cái, lấy tay chỉ một cái. Xoát! Kim cương phục ma kiếm hóa thành một đạo sáng chói kim hồng, phá không mà đi. Tại Lương Nôn điều giáo dưới, nàng đã có thể làm được thu phóng tự nhiên, giờ này khắc này, kiếm khí toàn đều ngưng tụ ở kiếm hoàn phụ cận, ngoại nhân từ đằng xa quan sát, căn bản cảm giác không thấy nửa điểm khí thế. Bầy yêu cũng là như thế, không có ai biết viên này nho nhỏ viên đan dược đến tuột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Chuyện phát sinh kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ gặp viên kia kim sắc viên đan dược rơi vào đại lực huyền quy mai rùa bên trên, không có chút nào trở ngại, trong nháy mắt liền đem mai rùa xuyên thủng, thật giống như xuyên thấu một tờ giấy mỏng đơn giản như vậy. Ầm. Bị kiếm hoàn xuyên thủng về sau, mai rùa nội bộ lại bạo phát một tiếng vang dọn, sau đó ở giữa không trùng chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Cùng lúc đó, một cái trần như nhộng đại hán xuất hiện giữa không trung. A, ta huyền quy giáp. Trong mắt của hắn đều là vẻ mờ mịt, ngây người tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Hùng Nguyệt Nhi lại nhẹ nhàng vỗ, trưởng lực hùng hậu đánh vào trên lưng hắn, lập tức đem cái này đại lực huyền quy đập hôn mê bất tỉnh. Còn có người muốn đánh sao? Hùng Nguyệt Nhi nhìn về phía đám người. Những sát thủ kia hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hừ. Hùng Nguyệt Nhi gặp bọn họ còn đang do dự, trên mặt tức giận hiện lên, lúc này điều khiển kim cương phục ma kiếm, chủ động thẳng hướng thần tuyệt phủ yêu tu. Nhanh, mau ngăn cản nàng. Hơn 50 tên thần tuyệt phủ sát thủ hội tụ đến yêu đấu giữa sân, từ bỏ cùng cái khác yêu tu chém giết, cùng một chỗ kết thành đại trận, ý đồ ngăn cản Hùng Nguyệt Nhi. Nhưng lấy bọn hắn thực lực, lại thế nào ngăn cản được Hùng Nguyệt Nhi kim cương phục ma kiếm? Chỉ gặp Hùng Nguyệt Nhi một yêu một kiếm giết vào trong trận, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, kiếm quang những nơi đi qua mặc ngươi là pháp bảo gì, cái gì thiên phú thần thông, toàn diện bị đánh trúng vỡ nát. Ở đâu ra gấu ma? Có không ít sát thủ nhìn ra nàng bản thể là một đầu gấu, lúc này đều không hiểu đấu, không biết đây là nơi nào xuất hiện cao thủ. Gọi các ngươi dừng tay, không phải không nghe. Không phải không nghe. Hùng Nguyệt Nhi miệng bên trong một bên lầu bầu, một bên ở trong trận tung hành. Nàng kim cương phục ma kiếm thế đại lực trầm, lấy lực phá pháp, căn bản không có người có thể ngăn cản. Nhưng nàng cũng không giết người, trước dùng kiếm quang phá vỡ phòng ngự của đối thủ, lại dùng tay gấu đem đối phương đập choáng. Cũng liền trong phiến khắc, thần tuyệt phủ hơn 50 tên sát thủ, tất cả đều bị nàng đập bất tỉnh dưới đất. Mắt thấy cảnh này, thần tuyệt phủ cái khác sát thủ không tự chủ được ngừng chém giết, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. Những sát thủ này nơi nào còn dám tiến lên, chậm rãi thối lui đến bên sân. Hùng Nguyệt Nhi mắt thấy chấn trụ chẳng tử, lúc này đem độn quang thúc dục, hướng lên phóng lên tận trời, hướng phía Lệ Vô Phong cùng Ngao Chấn Nhạc vị trí mau chóng đuổi theo. Giờ này khắc này, ba yêu đấu pháp đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, Long Ngũ không kém cỏi hai yêu bên trong bất luận cái gì một yêu, nhưng muốn lấy một địch hai, lại là có chút si tâm vọng tưởng. Trên người hắn đã có mấy đạo vết thương, dần dần lực bất tòng tâm. Lệ Vô Phong cùng Ngao Chấn Nhạc đều biết người này tan tác sắp đến, bởi vậy không có chú ý phía dưới chiến đấu, đem toàn bộ lực chú ý đều dùng để tiến công, muốn tại mấy chiêu bên trong chém giết Long Ngũ. Lại vào lúc này, một đạo độn quang đột nhiên đi tới phụ cận. A. Ngao Chấn Nhạc quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Hùng Nguyệt Nhi đã trấn áp yêu đấu trường bạo loạn. Về phần khí tức trên người nàng, cũng tại lúc này không giữ lại chút nào phát ra, thình lình chính là Thông Huyền Trung Kỳ. Nguyên lai ngươi cái này hùng yêu giả heo ăn thịt hổ, lại có Thông Huyền Trung Kỳ tu vi. Ngao Chấn Nhạc giận dữ nói. Lệ Vô Phong thì là hai mắt nhắm lại, cái này hùng yêu có chút quỷ dị, làm không tốt là Hắc Long cung bố trí cục diện, huynh đệ chúng ta hai người cũng phải cẩn thận, đừng ở lật thuyền trong mương. Hừ, có gì phải sợ? Liên Thông Huyền đỉnh Phong Long Ngũ đều không phải là hai người chúng ta đối thủ, chỉ là một cái Thông Huyền Trung Kỳ hùng yêu, có thể lật lên bao lớn bọn nước. Ngao Chấn Nhạc trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Tại hắn đối diện, Hùng Nguyệt Nhi nhưng không quan tâm những chuyện đó, lớn tiếng nói, ta không phải Hắc Long cung người, ta tới đây là muốn nói cho các người, đừng lại thai họa vô tội, nếu như thực sự muốn đánh, các ngươi liền đi trên biển đánh đi. Ngao Chấn Nhạc nghe xong, giận quá mà cười, ta lại muốn ở chỗ này đánh, ngươi có thể làm gì được ta. Nói xong, tay phải kìm lớn vung lên, lại từ phía dưới hút tới một yêu đan cảnh yêu tu. Ha ha, yêu đan cảnh sâu kiến, ta muốn giết nhiều ít liền giết nhiều ít, ngươi quản được sao? Trong tiếng cười lớn, Ngao Chấn Nhạc phải kìm bỗng nhiên một cắt. Liền nghe nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đáng thương tên kia yêu tu, thế mà bị hắn sống sờ sờ cắt thành hai nửa. Hùng Nguyệt Nhi thấy thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, ngươi cái này còn cua lớn không phải người tốt, đều gọi ngươi không cần loạn giết vô tội. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay nàng pháp quyết vừa bấm, kim cương phục ma kiếm tựa hồ cảm ứng được chủ tâm tình của người ta, ở sau lưng nàng ông ông tác hưởng, tách ra sáng chói kim mang. Đi. Hùng Nguyệt Nhi lấy tay chỉ một cái, kiếm hoàn liền phá không bay đi, mục tiêu trực chỉ Ngao Chấn Nhạc. Ngao Chấn Nhạc cười ha ha, một viên nho nhỏ viên đan dược, tính là gì cầu thí? Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút Ngao đại gia bất diệt độc thân. Nói xong, chỉ thấy hắn không tránh không né, chủ động nên đón tiếp lấy. Chờ một chút. Lệ Vô Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tâm niệm thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên hét lớn, Ngao Chấn Nhạc, không thể. Vậy mà lúc này Ngao Chấn Nhạc đã xuống tới, căn bản không có đem nhắc nhở của hắn để ở trong lòng. Kim Ngao thần giáp. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, Ngao Chấn Nhạc hai tay giao nhau ở trước ngực, trên thân toát ra huyền thiết quang trạch, làn da trong nháy mắt cứng lại, đồng thời tại mặt ngoài mọc ra thật dày giáp xác. Liền ngay cả Long Ngũ đều không phá được phòng ngự của ta, ngươi một cái thông huyền trung kỳ hùng yêu, nhiều nhất cho bản đại gia gãi ngứa thôi. Ngao Chấn Nhạc cười ha ha, mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn xem chạm mặt tới kim sắc viên đan dược. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng ngắc ở kia viên đan dược rơi vào trước ngực hắn giáp sắc bên trên, vẹn vẹn chỉ dừng lại một lát, rất nhanh liền xuyên thấu đi vào. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim ngao thần giáp bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Cái này, đây là có chuyện gì? Một cái mắt, Ngao Chấn Nhạc cho là mình ra ảo giác. Phải biết, hắn tại vùng biển này tung hoành mấy ngàn năm, ngoại trừ những cái kia tạo hóa cảnh đại yêu, vẫn chưa có người nào có thể chính diện đánh nát hắn hộ thân giáp sắt. Nhưng rất nhanh, là hắn biết đây không phải ảo giác, bởi vì thể nội truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ đều bị xoắn nát, liền ngay cả nguyên thần cũng không kịp đào thoát, bị viên này viên đan dược xuyên tim mà qua. Phúc. Ngao Chấn Nhạc phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên thân khí tức cấp tốc hạ xuống, còn như nến tàn trong gió. Hắn hai mắt trừng đến lớn trừng cái đấu, dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí hỏi, ngươi đây là pháp bảo gì? Kiếm hoàn a. Hùng Nguyệt Nhi gãi ra đầu một cái, ngạc nhiên nói, con cua lớn, ngươi vì cái gì không tránh a? Lần thứ nhất gặp ngươi dạng này quái nhân, thế mà chủ động hướng người ta kiếm hoàn bên trên cọ, ngươi nhìn so ta còn ngốc đấy. Ta. Ngao Chấn Nhạc tức giận sôi sục, rõ ràng muốn nói cái gì, lại bị một ngụm máu tươi ngăn ở trong cổ họng, cái gì đều nói không nên lời. Hắn lại dùng tay chỉ Hùng Nguyệt Nhi. Ngươi. Liên tiếp nói ba cái ngươi chữ, Ngao Chấn Nhạc hai mắt tối đen, thế mà ngất đi. Ngao lão đệ. Lệ Vô Phong quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ dùng một hiệp, Ngao Chấn Nhạc liền bị đánh bại. Mặc dù trong này có Ngao Chấn Nhạc chủ quan khinh địch nguyên nhân, nhưng này hùng yêu thực lực đích thật là thâm bất khả trắc, để hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Vị đạo hữu này, vừa rồi một chiêu kia chẳng lẽ là nhân tộc kiếm thuật? Đúng a? Hùng Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Lệ Vô Phong nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rất sớm trước kia liền nghe nói qua nhân tộc kiếm tu nghe đồn, nghe nói đó là một loại thần bí phương pháp tu luyện, dù là tại nhân tộc cảnh nội cũng cực kỳ hiếm thấy. Kiếm tu giả, sức công phạt danh xưng bách gia đứng đầu. Phàm là tu luyện đạo này người, đều là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Đạo hữu. Lệ Vô Phong nghiêm sắc mặt, chắp tay nói, tại hạ vô ý mạo phạm, ngươi vừa rồi tựa hồ nói, ngươi cũng không phải là Hắc Long cung người. Đúng a, ta là nói qua. Hùng Nguyệt Nhi khẽ gật đầu. Đã như vậy có thể hay không mời đạo hữu không nên đúng tay nơi đầy sự tình. Đây là chúng ta thần Việt phủ cùng Hắc Long cung ân đoán chờ đến chuyện chỗ này, chúng ta nhất định hảo hảo đáp tạ đạo hữu. Khó mà làm được. Hùng Nguyệt Nhi liên tục khoát tay, ta đáp ứng sư. Bằng hữu của ta, phải thật tốt thu thập các ngươi, nói chuyện nhất định phải chắc chắn. Bằng hữu của ngươi? Lệ Vô Phong nhíu mày, bằng hữu của ngươi là vị nào? Chẳng lẽ là Long Ngũ? Đó cũng không phải. Đã không phải Long Ngũ, vậy đã nói rõ người ta ở giữa không có thâm cửu đại hận gì, cần gì phải cùng thần Việt phụ triệt để vạch mặt đâu. Lệ Vô Phong đầy mặt tươi cười, nhìn mười phần hiền lành. Hùng Nguyệt Nhi chần chờ một lát, ánh mắt vô ý thức hướng Lương Nôn vị trí liếc nhìn. Nhưng vào lúc này, phía sau nàng hư không đống nhiên xé rách, một đầu màu đen xúc tu như thiểm điện nô ra. Xúc tu phần đuôi có mấy trăm rễ gai nhọn, mỗi một cây đều ẩn chứa kịch độc, lúc này đống nhiên đâm về Hùng Nguyệt Nhi. Đang. Chỉ nghe liên tiếp kim thiết giao kích quanh mình, phản phất có rất nhiều ngân châm đồng thời đâm vào một chiếc chuông vàng phía trên. Thứ gì? Hùng Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, vô ý thức đưa tay gãi gãi cái mông. A. Nàng đem bàn tay đến trước mặt, mở ra xem xét, chỉ gặp đầy tay đều là gai nhọn, hiện ra yếu ớt kịch độc. Đáng tiếc những này gai nhọn căn bản đâm không phá làn da của nàng, ngược lại tại nàng tay gấu trùng với cúc. Lệ Vô Phong xa xa thấy cảnh này, thẳng dọa đến hồn bất phụ thể, âm thanh kêu lên, ngươi đến cùng là quái vật gì? Hắn làm sao biết, Hùng Nguyệt Nhi tu luyện tám bộ diễn nguyên nhục thân chi lực xa không phải cùng cảnh giới yêu tu có thể so sánh. Thư cảnh luận đạo về sau, Lương Luân mang về tiên thiên thủy tinh cùng tiên thiên thổ tinh, hai thứ bảo vật này phân biệt có thể cường hóa thần thức cùng nhục thân, mặc dù đối chính Lương Luân cũng có tác dụng, nhưng hắn yêu quý gấu ngốc, liền đem hai món bảo vật này ban cho Hùng Nguyệt Nhi. Về sau, được sự giúp đỡ của Lương Luân, Hùng Nguyệt Nhi thành công luyện hóa hai món bảo vật này, tại nguyên bản trên cơ sở lần nữa cường hóa nhục thân, khiến cho nhục thể của nàng chi lực đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Đây cũng là vì sao Hùng Nguyệt Nhi lấy thông huyền trung kỳ thực lực, lại có thể chém giết chính khí minh minh chủ Phong Đông Ngân, đồng thời tại Tinh Hán Hải các đại môn phái truy sát hạ đảo vong mấy tháng lâu. Giờ này khắc này, Hùng Nguyệt Nhi nhìn trong tay mình gai ngược, coi như nàng phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng biết là Lệ Vô Phong tại đánh lén mình. Thốt ngươi cái con mực, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, muốn ám toán ta đúng không? Xem kiếm. Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt phẫn nộ, lấy tay chỉ một cái. Kim cương phục ma kiếm gào thét mà đi, ở giữa không trung vạch ra một đạo kim hồng, trong nháy mắt đã đến Lệ Vô Phong trước mặt. Lệ Vô Phong cùng Ngao Chấn Nhạc khác biệt, hắn biết rõ cái này kiếm hoàn lợi hại, nào dám đón đỡ, đội vàng đem đội quang thúc rủ, hướng về sau trốn tránh. Hùng Nguyệt Nhi lại không buông tha hắn, điều khiển kiếm hoàn tiếp tục truy kích, liên hoàn vài kiếm đem hắn đánh đến luôn cuống tay chân. Lệ Vô Phong sắc mặt nghiêm túc, tám cái xúc tu múa như gió, màu đen mực nước quần quần mà ra, ý đồ ngăn cản Hùng Nguyệt Nhi tiến công. Đáng tiếc, kim cương phục ma kiếm lấy lực phá xảo, vô luận cái gì thần thông pháp thuật đến phụ cận đều bị kiếm phong dẹp điên. Lệ Vô Phong nơi nào thấy qua loại thủ đoạn này, nhất thời trong lòng đại loạn, lại không tranh đấu chi tâm. Ngay tại hắn gấp nghĩ đường lui thời điểm, sau lưng bỗng nhiên có hàn mang lóe lên. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được toàn tâm đau đớn. Ngươi. Lệ Vô Phong chợt vật quay đầu, chỉ gặp Long Ngũ mất hồn đao đã chém vào mình phần eo. Không ngân công tử, người tốc luôn loạn. Long Ngũ mặt không biểu tình, chỉ nhàn nhạt nhất thanh. Sau một khắc, chỉ thấy hai tay của hắn dùng sức, chôi này trên đại đao lập tức mọc ra răng nanh, bắt đầu điên cuồng hấp thu Lệ Vô Phong máu tươi. Bí thuật cá mập vệ. Chương 2373, Long Ngũ mời. Chương 2373, Long Ngũ mời à. Lệ Vô Phong phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn tinh huyết trong cơ thể bị cấp tốc rút đi, làn da khô quắt xuống, trên mặt nếp nhăn dày đặc, nơi nào còn có trước đó kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Hùng Nguyệt Nhi thấy cảnh này, nhíu mày, không tiếp tục công kích, mà là đem pháp quyết vừa bấm, đem kiếm hoàn thu hồi kiếm trong túi. Long Ngũ, ta liều mạng với ngươi. Tại cực đoan trong thống khổ, Lệ Vô Phong sắc mặt dần dần bặm mẻo. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, tám đầu xúc tu đồng thời quấn lên Long Ngũ thân thể, quỷ dị hồng mang trong mắt hắn không ngừng chớp động, để lộ ra điên cuồng chi sắc. Ha ha, muốn tự bảo a? Kia muốn hỏi một chút ta mất hồn đao có đáp ứng hay không? Long Ngũ trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Sau một khắc, trong cơ thể hắn pháp lực trào lên, mất hồn đao phát ra nhất thanh huyết dài, càng đem Lệ Vô Phong nguyên thần từ thể nội rút ra, bám vào lưỡi đao phía trên. Long Ngũ. Lệ Vô Phong nguyên thần phát ra rít lên một tiếng, tiếng kêu bên trong tràn đầy oán độc chi ý đáng tiếc, hắn đã đối Long Ngũ cấu bất thành uy hiếp. Mất hồn đao lưỡi đao rơi xuống, trong nháy mắt liền đem nguyên thần của hắn chặt thành hai nửa, sau đó đao quang một quyển, còn sót lại nguyên thần cũng tan thành mấy khói. Long Ngũ còn không dừng tay, dùng mất hồn đao mấy bổ, rất nhanh liền đem Lệ Vô Phong nhục thân chặt thành thít nát, ngay cả chân linh cũng cùng nhau đánh tan. Chém giết Lệ Vô Phong về sau, Long Ngũ hướng Hùng Nguyệt Nhi liền ôm quyền, cũng không nói nhiều, chỉ đem độn quang thúc dụ, rất nhanh liền rơi vào hôn mê Ngao Chấn Nhạc trước mặt. Hắn không có nửa câu nói nhảm, mất hồn trên đao răng nanh lộ ra, hung hăng chém về phía Ngao Chấn Nhạc. Nào có thể đoán được, Ngao Chấn Nhạc đục thân chi lực viễn siêu Lệ Vô Phong, tức cũng đã lâm vào hôn mê, mất hồn đao cũng không thể chém vào thân thể của hắn, chỉ ở da thịt bên trên lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Liên tục mấy đao đều không thể chém giết Ngao Chấn Nhạc, Long Ngũ lông mày cau lại. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, hắn quả quyết cải biến sách lược, quyết định dùng cá mập vệ bí thuật rút ra cái này kim ngao tinh huyết trong cơ thể. Mà kim ngao trên thân duy nhất vết thương chính là vừa rồi Hùng Nguyệt Nhi lưu lại kia cái lỗ thủng. Long Ngũ không do dự, đem mất hồn đao mũi đao đâm vào Ngao Chấn Nhạc ngực lỗ thủng, răng nanh hướng vào phía trong nhô ra, mượn nhờ vết thương này hút mạnh máu tươi của hắn. Cũng liền trong phiến khắc, Ngao Chấn Nhạc thân thể khô quắt xuống. Kia mất hồn đao uống no máu tươi, phát ra vui sướng rít lên. Long Ngũ lần nữa nâng đao, giơ tay chém xuống, lần này nhẹ nhõm đem Ngao Chấn Nhạc đầu lâu chém xuống, nguyên thần cùng chân linh cũng cùng nhau đánh tan. Đến tận đây, Thần Tuyệt phủ hai vị thông huyền đỉnh phong cao thủ cùng nhau vẫn lạc nơi này. Long Ngũ trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, đứng tại chỗ thở phào một cái. Vừa rồi trận chiến kia, có thể nói là hắn đời này hung hiểm nhất một trận chiến, đối mặt hai vị ngang cấp cao thủ, hắn cơ hồ không có hy vọng chạy trốn. Nếu như Hùng Nguyệt Nhi chậm một chút nữa xuất thủ, chết khả năng chính là hắn Long Ngũ. Nghĩ tới đây, Long Ngũ ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía xa xa Hùng Nguyệt Nhi. Đầu này Hùng yêu hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua, không biết là lúc nào đi vào thủy tộc có thể có thực lực như thế, bối cảnh tuyệt không đơn giản, chỉ sợ là cái nào đó thế lực lớn hạch tâm thành viên. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Long Ngũ cấp tốc đổi lại khuôn mặt tươi cười. Ha ha, đạo hữu ân cứu mạng, Long Ngũ vô cùng cảm kích. Có thể cáo chi tôn tính đại danh, cũng làm cho Long Ngũ biết ân công là ai. Ta. Hùng Nguyệt Nhi sờ lên cái hốc, chợt nhớ tới Lương Ngôn căng dặn, đi ra ngoài bên ngoài tốt nhất đừng báo tên thật của mình, đại đa số thời điểm dùng cái giả danh ứng phó một chút liền tốt. Ta gọi Hùng Tiểu Nguyệt. Hùng Nguyệt Nhi cười nói, nguyên lai là Hùng đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Long Ngũ nhìn cực kỳ hào sảng, cười ha ha nói, ta Long Ngũ cuộc đời nặng nhất ân nghĩa hai chữ, ân công cứu tính mạng của ta. Ta nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày sau như có sai khiến, ta Long Ngũ xông pha khói lửa không chối từ. A a, kia cũng không cần, ta chỉ là không quen nhìn bọn hắn sợ tác sở vi, không có nghĩ qua muốn ngươi báo ân. Hùng Nguyệt Nhi chi tiết nói. Long Ngũ hơi sững sờ, lập tức vừa cười nói, bội phục bội phục, Hùng đạo hữu phong thái làm lòng người gãy, tại hạ phi thường nghĩ giao ngươi người bạn này, không biết có thể nể mặt, đến ta trong động phủ ăn chén rượu nhỏ. Không được, ta cùng bằng hữu của ta còn có chuyện quan trọng mang theo. Hùng Nguyệt Nhi nói, ánh mắt vô ý thức nhìn thoáng qua xa xa Lương Nôn. Long Ngũ cỡ nào khôn khéo, chỉ liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Ba người này xem ra đều là cao thủ, từ phản ứng của bọn hắn đến xem, vị kia áo xám nam tử nên là trong bọn họ địa vị cao nhất. Ân, ngay cả Hùng Yêu đều lợi hại như vậy, kia áo xám nam tử hẳn là cũng không kém. Nghĩ tới đây, Long Ngũ mỉm cười, tại hạ từ trước đến nay thích kết giao bằng hữu, không biết Hùng đạo hữu có thể vì ta dẫn tiến một chút, tại hạ cũng muốn quen biết người hai vị kia bằng hữu. Nô. Hùng Nguyệt Nhi trầm ngâm một lát, gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi đi theo ta. Nói xong, mang theo Long Ngũ gìm độn quan xuống, đi tới Lương Nôn trước mặt. Ha ha, khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Long Ngũ ta ánh mắt thiệt cận, chậm trễ các hạ, còn xin chớ trách. Hắn một bên nói, một bên chắp tay hành lễ, lộ ra cực kỳ ân cần. Đối mặt hắn lấy lòng, Lương Nôn nhếch miệng mỉm cười. Long đội trưởng khách khí, chúng ta là từ Thiên Huyền Đại Lục tới thương nhân, đi ngang qua nơi đây, vốn định đánh cược nhỏ di tình, không nghĩ tới lại cuốn vào cuộc phân tranh này. Nguyên lai là Thiên Huyền Đại Lục tới bằng hữu. Long Ngũ biểu hiện được càng thêm nhiệt tình, cười nói, ta Hắc Long Cung duy trì vùng biển này trật tự đã có mấy vạn năm, vẫn luôn rộng mở hải vực, thích cùng thế lực khắp nơi bằng hữu làm giao dịch. Theo ta được biết, Hắc Long Thành gần nhất liền sẽ tổ chức một buổi đấu giá, đạo hữu có hứng thú có thể đi qua nhìn một chút. Đa tạ cáo chi, tại hạ xem tình huống mà định ra. Lương Ngôn mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Long Ngũ gặp thái độ của hắn lãnh đạm, ở trong lòng ngẫm nghĩ một lát, vừa cười nói, tại hạ Long Ngũ, là Hắc Long Cung Long Đỉnh săn giết đội đội trưởng, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Đan Dương Sinh, vị này là hảo hữu của ta, lão Kim. Lương Ngôn thản nhiên nói, nguyên lai là Đan đạo bạn, Kim đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Long Ngũ chắp tay, lập tức nghiêm mặt nói, Long Mộ có một lời, không biết có nên nói hay không. Long Ngũ đạo hữu cứ nói đừng ngại. Tốt, Đan đạo bạn quả nhiên sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng. Long Ngũ cười nói, kỳ thật chúng ta Hắc Long cung chính vào lúc dùng người, cung chủ Tư Không Chiến Thiên chính là tạo hóa cảnh hậu kỳ đại yêu, lão nhân gia ông ta có lòng muốn làm ra một phen sự nghiệp, bởi vậy quảng nạp hiện tại. Ta nhìn ba vị đạo hữu thiên phú dị bẩm, không bằng cùng nhau gia nhập chúng ta Hắc Long cung. Lấy thiên phú của các ngươi, cung chủ nhất định sẽ đại lực vun trồng, đến lúc đó đột phá tạo hóa cảnh ở trong tầm tay. Lương Nôn nghe xong, làm ra chăm chú suy nghĩ bộ dáng, một lát sau lắc đầu nói, thôi được rồi, ba người chúng ta chí thú hợp nhau, thích vân du tứ phương, không yêu thụ nửa điểm ước thúc, cho nên chỉ có thể là cô phụ Long Ngũ đạo hữu mỹ ý. Long Ngũ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, xem ra ta Hắc Long cung không có cái này phúc phận, bất quá ta tôn trọng đạo hữu lựa chọn. Coi như ba vị đạo hữu không gia nhập Hắc Long cung, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. Kia là đương nhiên. Lương Nôn gật đầu cười. Đúng rồi, đây là Hắc Long lệnh, mời ba vị đạo hữu cất kỹ. Long Ngũ nói chuyện đồng thời, từ trong tay áo lấy ra ba cái lệnh bài. Lệnh bài kia toàn thân xích hồng, chính giữa khắc lấy một đầu Hắc Long, sinh động như thật. Hắc Long kiến. Lương Nôn trong lòng hơi động. Không tệ, nắm lệnh này bài có thể tự do xuất nhập Hắc Long thành, đồng thời có thể tham gia đấu giá hội các loại hoạt động, ba vị đạo hữu không là thương nhân sao? Không ngại đi Hắc Long thành đi dạo, nói không chừng có thể có thu hoạch đâu. Thì ra là thế. Lương Nôn khẽ gật đầu, tướng lệnh bài tất kỹ. Đạt được cùng nhân manh mối về sau, hắn bản liền định đi Hắc Long thành đi một chuyến, không nghĩ tới Long Ngũ sẽ đưa tới ba cái Hắc Long lệnh, lần này có thể quang minh chính đại tiến vào Hắc Long thành. Đa tạ Long Ngũ đạo hữu, ba người chúng ta tại phụ cận hải vực còn có sự tình khác, đợi xử lý xong về sau, hẳn là sẽ đi Hắc Long thành nhìn xem. Kia không còn gì tốt hơn. Long Ngũ cười ha ha một tiếng, hướng ba người ôm quyền nói, Long Ngũ còn có chuyện quan trọng mang theo, gần nhất thần tuyệt phủ động tác liên tiếp, ta phải đi thị sát cái khác hòn đảo, tha thứ không thể phục hồi. Đạo hữu đi làm việc đi, không cần quản chúng ta mấy cái người rảnh rỗi. Lương Ngôn cười nói. Long Ngũ nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn rất nhanh liền đem Long Đình săn giết đội thành viên tập hợp lên, trải qua vừa rồi chém giết, Long Đình săn giết đội giảm quân số hơn phân nửa, nhưng thần tuyệt phủ lại là toàn quân bị diệt, bởi vậy cũng coi là một trận đại thắng. Chư vị, lần này là cái ngoài ý muốn, yêu đấu sẽ thắng sau như thường lệ tổ chức, Hắc Long cung sẽ thêm phái nhân thủ, chư vị không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Long Ngũ cất cao giọng nói. Yêu đấu trưởng bên trong bầy yêu nào dám không để mặt hắn, lúc này liền có người cười nói, Long đội trưởng nói rất đúng, tại vùng biển này, Hắc Long cung chính là an toàn bảo hộ. Lần sau yêu đấu sẽ chúng ta nhất định sẽ đến cổ động. Đúng vậy a, chúng ta còn không có cược đủ đâu, ha ha ha. Bầy yêu nhao nhao phụ họa, về phần bọn hắn trong lòng ý tưởng chân thật đến cùng như thế nào, lại là không được biết rồi. Long Ngũ hài lòng gật gật đầu, hướng Lương Nôn lần nữa ôm một quyền, sau đó liền dẫn Linh Long Đỉnh săn giết đội rời đi yêu đấu trường. Long Ngũ sau khi đi, yêu đấu trường bên trong yêu tu lập tức giống như thủy triều tán đi, đảo mắt liền đi sạch sành sanh. Lương Nôn cũng dự định rời đi, nhưng hắn mới đi tới cửa, chỉ thấy 10 cái yêu tu bay nào tới, quỳ trước mặt hắn, dập đầu như dã tỏi. Đại nhân thứ tội a. Dập đầu người chính là sát thái tuế, còn có yêu đấu trường tất cả quản sự. Chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối Long Uy, thật sự là tội đáng chết vạn lần, còn xin tiền bối chiếu cố, cho chúng ta một đầu sinh lộ a. Cầu ta làm cái gì, ta lại không có ý định bắt các ngươi thế nào. Lương Nôn thản nhiên nói. Đại nhân có chỗ không biết, chúng ta đắc tội ngài, Long đội trưởng nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta chỉ sợ không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Vậy các ngươi đi tìm Long đội trưởng a, cầu ta có làm được cái gì? Vô dụng, chúng ta đi tìm Long đội trưởng không khác tự tìm đường chết. Sát thái tuế dùng cầu khẩn giọng nói, đại nhân ngài liền xin thương xót, giúp chúng ta cho Long đội trưởng nói tình thôi, chỉ cần ngài mở miệng, Long đội trưởng nhất định sẽ không làm khó chúng ta. Ta nhưng không có cái này nhàn tâm. Lương Nôn nói xong, cũng không quay đầu lại, mang theo Hùng Nguyệt Nhi bọn người rời đi yêu đấu trường, chỉ còn lại sát thái tuế bọn người quỳ tại nguyên chỗ, mặt xám như cho. Đi ra hơn 10 dặm về sau, Hùng Nguyệt Nhi bỗng nhiên kéo hắn lại ống tay áo. Sư phụ. Lương Nôn sớm co đón trước, thở dài nói, ngươi lại thiệt tâm. Hùng Nguyệt Nhi ngượng ngùng nói, nhiều như vậy quản sự đâu, có ít người là bị liên lụy muốn giết cứ giết cái kia đối với chúng ta bất kính à, những người khác tội không đáng chết à. Lương Nôn có chút bất đắc dĩ cười cười, đưa tay tại nàng trên trán nhẹ nhàng vừa gõ. Vừa rồi bảo ngươi thanh lý thần tuyệt phụ tu sĩ, ngươi ngược lại tốt, một cái không có giết, tất cả đều cho đánh ngất xỉu. Hắc hắc. Hùng Nguyệt Nhi ôm đầu cười ngây ngô. Được rồi, ngươi trở về đánh bọn hắn một trận, ra tay nặng một chút. Lương Nôn thản nhiên nói. A. Hùng Nguyệt Nhi nhất thời nghe không hiểu. Lao Kim ở bên cạnh cười nói, tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy cái nào quản sự tội không đáng chết, ngươi liền đánh cái nào. Chờ Long Ngũ trở về, trông thấy những cái kia bị đánh người, liền biết chúng ta đã đi ra tức giận, sẽ không giết bọn hắn. Tương phản, không có bị ngươi đánh người, tự nhiên là không nhìn thấy ngày mai mặt trời. A nha. Hùng Nguyệt Nhi bừng tỉnh đại ngộ, sờ lên đầu nói, vẫn là già Kim tiền bối thông minh, ta liền tổng nghe không hiểu sư phụ. Nói xong, một đường chạy chậm, hướng yêu đấu trường đi. Lương Nôn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Mạnh Kiêm. Tiểu hữu, lần này đa tạ ngươi vì ta làm hướng đạo. Mạnh Kiêm thụ sủng nhược kinh, vội vàng hành lễ nói, tiền bối nói đùa, có thể vì tiền bối phục vụ, chính là vãn bối vinh hạnh. Lương Nôn mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một viên nhẫn chữ vật, giao cho Mạnh Kiêm trong tay. Bên trong có 10 cái trúc cơ đan, một bộ trúc cơ kỳ công pháp, còn có một số linh thạch, hy vọng có thể giúp được ngươi. Mạnh Kiêm nghe xong đại hỉ, hai tay rất cung kính nhận lấy nhẫn chữ vật. Hắn sở dĩ đến trên đảo này làm nô lệ, kỳ thật chính là vì một viên trúc cơ đan. yêu tộc đối trúc cơ đan nhu cầu lớn xa hơn nhân tộc, trừ phi là thiên phú dị bẩm, nếu không không có 3 viên trở lên trúc cơ đan mơ tưởng đột phá. Không nghĩ tới, Lương Nôn tiện tay liền đưa cho hắn 10 khỏa trúc cơ đan, cái này với hắn mà nói quả thực là cơ duyên to lớn. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Mạnh Kiêm nhất thời kích động, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể càng không ngừng lặp lại câu nói này. Lương Nôn khoát tay áo, cười nói, đây là ngươi nên được thù lao, sau này trở về tìm một chỗ không người bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ đi. Ừm. Mạnh Kiêm trùng điệp gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng. Tiền bối ân huệ, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Tương lai nếu là tu luyện có thành tựu, nhất định tìm cơ hội báo đáp tiền bối. Mạnh Kiêm nói xong, nghiêm túc hướng hắn xoay người cúi đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đưa tiễn Mạnh Kiêm về sau, Lương Nôn tại nguyên chỗ lại chờ một lát. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Hùng Nguyệt Nhi hùng hùng hổ hổ, một đường chạy chậm đến trở về. Đánh xong rồi. Lương Nôn hỏi. Ừm, đánh xong. Hùng Nguyệt Nhi cười nói, trước đó cái kia nói muốn giết chúng ta quản sự không có đánh, sát thái thuế cũng không có đánh. Hai người bọn họ còn liều mạng cảm ơn ta đâu, ta đều không có ý tứ nói toạc, tranh thủ thời gian trở về. Được rồi, chuyện chỗ này, chúng ta đi Hắc Long Thành đi một chuyến đi. Lương Nôn nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem vượt biển thuyền nhỏ lần nữa tới ra. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta cũng không phải là chủ nô, cũng không phải sư đồ, mà là trí thú tương đắc dạo chơi thương nhân. Minh Bạch. Hùng Nguyệt Nhi cùng Lão Kim đồng thời đáp. Chương 2374, Hắc Long Thành chương 2374, Hắc Long Thành Đông Hải Đại Dương mênh mông vô biên, to to nhỏ nhỏ hải vực không biết có bao nhiêu. Tại những này trong vùng biển lại có vô số thế lực. Hắc Long cung chính là một cái trong số đó. Quái vật khổng lồ này hùng bá một phương, thống lĩnh phụ cận 13 cái hải vực, là hơn 70 cái thủy tộc thế lực cộng đồng minh chủ. Nghe nói Hắc Long cung cung chủ Tư Không Chiến Trời đã là tạo hóa cảnh hậu kỳ đại yêu, khoảng cách thành thánh cũng chỉ có cách xa một bước. Tu vi cường đại như thế, để vô số yêu tu cùng bái tôn sùng, không dám có nửa điểm chống lại chi tâm. Ngay tại Lương Nôn rời đi Lưu Ly đảo đồng thời, ở xa không biết nhiều ít vạn dặm đáy biển chỗ sâu, một tòa cung điện to lớn từ từ mở ra đại môn. Tòa cung điện này toàn thân đen nhánh, trên vách tường bốn phía có thể thấy được giữ tận long chảo, phản phất một đầu màu đen cự long, lặng lặng ẩn nút tại đáy biển đủ ám. Cao bảy trượng long văn cửa cung từ từ mở ra, một thân mặc áo tím công tử trẻ tuổi chính khoanh tay mà đứng, an tinh chờ ở ngoài cửa. Chốc lát sau, từ bên trong cửa đi ra một tóc dài nam tử. Này nhân sinh đến một bộ đao tước dịu đục lạnh lùng khuôn mặt, màu đen cẩm bảo bên trên quận lại ngầm kim long văn, bước chân trầm ổn, khí tức uyên thâm. So sánh dưới chờ ở ngoài cửa nam tử trẻ tuổi kém xa hắn trầm ổn, mọc lên một trương hoa đào phấp phới mặt, từ sát xa bảo lỏng 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 lẻo lẻo khoác lên người, mười ngón tay mang đầy đủ linh ngọc ban chỉ. Nhìn qua cực kỳ sốc nổi. Mắt thấy kia tóc dài nam tử đi ra cửa, nam tử áo tím lập tức tiến lên một bước, thần sắc đội vàng nói, "Đại ca, ta nào có thể đoán được." Không đợi hắn nói xong, kia tóc dài nam tử liền khoát tay áo nói, "Nhị đệ, không cần cùng ta giải thích, có lời gì đi vào cùng phụ thân dứt lời." Nam tử áo tím nghe xong, lập tức giống quả cầu ra xì hơi. Mắt thấy hắn đứng đấy bất động, tóc dài nam tử cũng không nói nhiều, quay người tiến vào cung điện, chỉ lưu lại một cái thanh âm nhàn nhạt, "Thời gian không còn sớm, đi theo ta." "Là?" Nam tử trẻ tuổi thì thào nhất thanh, bất đắc dĩ đi theo kia tóc dài nam tử đi vào cung điện. Ầm ầm, đen nhánh đại môn tại phía sau hai người chậm rãi quan bế. Hai người huynh đệ một trước một sau, dọc theo vô tận cửu khúc hành lang đi hồi lâu, rốt cục đi vào một cái thanh đồng cửa lớn trước mặt. Nơi đây đèn đuốc u ám, trên tường long văn tựa như từng cái ẩn nút trong bóng tối con mắt, thời khắc đang dòm ngó lấy quá khứ người, làm cho người không rét mà run. "Phụ thân, nhị đệ tới." Tóc dài nam tử mặt hướng thanh đồng cửa lớn, sắc mặt cung kính nói. Tiên tĩnh trên hành lang, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không có nửa điểm đáp lại. Dù vậy, huynh đệ hai người vẫn như cũ không dám luận động, từ đầu đến cuối một mực cung kính đứng ở ngoài cửa, ngay cả cũng không dám thở mạnh nhất thanh. Cứ như vậy chờ đợi hồi lâu, thẳng đến một cái giản mua nhưng thanh âm uy nghiêm trong bóng đêm vang lên, "Vào đi." Vừa dứt lời, chỉ thấy thanh đồng cửa lớn từ từ mở ra. Chỉ gặp bên trong là một tòa trong suốt cung điện, 300 cây xương rồng đều trụ chống lên màu u lam mái vòm, nước biển tại khung đỉnh phía trên chậm chậm lưu động, trong cung điện bóng ma cũng theo đó chợt trợn. Một đầu thật dài cầu thang thông hướng hắc ám, trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được một chương thanh đồng long ghế dựa. Nam tử áo tím lông mày cau lại, vô ý thức cúi đầu, đi theo kia tóc dài nam tử một đường hướng lên, rất nhanh liền đi tới cầu thang chỗ cao nhất. Đến nơi đây mới có thể thấy rõ, kia trên long ỷ ngồi một lão giả. Người này một bộ áo bào đen, dáng người cao gầy, hàm sâu trong hốc mắt một cặp dung kim dựng thẳng đồng, cái trán nô ra sừng rồng uốn lượn như cổ thụ cầu nhánh, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm. "Sự tình làm được thế nào?" Lão giả chậm rãi mở miệng nói. Nam tử áo tím trầm mặc một lát, đột nhiên phủ phủ nhất thanh quỷ trên mặt đất. "Phụ thân, hài nhi vô năng, nhiệm vụ lần này thất thủ." "Vì sao lại thất bại?" Lão giả mặt không biểu tình, tiếp tục hỏi. Nam tử áo tím trên mặt lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi, hồi đáp, đều là bởi vì Lục Hàn Uyên, gia hỏa này phản bội chúng ta Hắc Long Cung, chuyển đầu thần tuyệt phủ, hài nhi trước đó không ngờ rằng, bị đánh một trở tay không kịp. Lời vừa nói ra, đứng tại bên cạnh hắn tóc dài nam tử liền khe khẽ thở dài. Nam tử áo tím trong nháy mắt minh bạch cái gì, sắc mặt trắng bệnh. Quả nhiên, liền nghe trên long ỷ lão giả chậm rãi nói, "Vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy vì phụ lão dễ lừa gạt rồi?" "Hài nhi không dám." "Hài nhi không dám." Nam tử áo tím vội vàng giật đầu. "Hừ." Lão giả kia trong mắt hàn mang lưu chuyển, lạnh lùng nói, "Lục Hàn Nguyên là một đầu trung thành tuyệt đối chó ngoan, nếu không phải ngươi thừa dịp hắn lúc thi hành nhiệm vụ cưỡng chiếm đạo lữ của hắn, còn bị hắn phát hiện, hắn như thế nào lại lâm trận phản chiến, chuyển đầu thần tuyệt phủ. Nam tử áo tím nghe xong, phía sau trong nháy mắt chạy ra mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, ở xa Thiên Huyền Đại Lục bên trên sự tình, thế mà cũng không thể giấu giếm được lão giả này hai mắt. Giờ này khắc này, dù hắn vắt hết óc, cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể tiếp tục dập đầu. Phế vật vô dụng. Lão giả ánh mắt lộ ra phiền chán chi sắc, đưa tay cách không một chảo. Một cỗ cường đại hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay lan tràn ra, nam tử áo tím ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trong nháy mắt liền bị hút tới. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lão giả nắm chặt tóc của hắn, đem hắn hung hăng ấn vào long ỷ cái khắc gạch đá bên trong. Nam tử áo tím thất kinh, hét lớn, phụ thân, là ta không đúng. Hài nhi biết sai rồi, ngài liền tha ta lần này đi. Lão giả cũng không để ý tới, tay phải dùng sức, đem mặt của hắn vịn hướng về phía một bên khác. Nói cho ta, ngươi nhìn thấy cái gì? Lão giả lạnh lùng hỏi. Nam tử áo tím ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp trong bóng tối có một chiếc thanh đồng ngọn đèn, đèn đuốc cực kỳ yếu ớt, tại u ám trong đại điện chậm chậm chập chờn. Dầu, ngọn đèn. Sai, đây là vì cha thọ nguyên. Lão giả sắc mặt tái xanh, dùng thanh âm trầm thấp gầm thét lên, 300 năm. Vi phụ chỉ còn lại cuối cùng 300 năm thọ nguyên. Nếu như còn không thể phóng ra một bước kia, ta liền phải chết. Nam tử áo tím bị khí thế của hắn chấn nhiếp, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy. Lão giả cũng không nhìn hắn cái nào, tiếp tục nói, ngươi biết thần tuyệt long quật bên trong truyền thừa đối vi phụ ý vị như thế nào sao? Kia là ta hy vọng trở thành thánh. Vì bên trong cơ duyên, ta đã mưu đồ ngàn năm lâu, nếu có người ở thời điểm này cho ta thêm phiền, liền xem như nhi tử ta cũng sẽ không bỏ qua. Nói xong, năm ngón tay dùng sức, hung hăng bóp lấy nam tử áo tím cái cổ. Cái sau sắc mặt tái nhợt, thân thể run như run rẩy, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía lão giả. Chốc lát sau, lão giả nộ khí giảm xuống, hơi thả buông lỏng một chút lực đạo. "Vậy, ngươi mới vừa nói mình sai vậy ngươi biết mình sai ở đâu sao?" Nam tử áo tím há miệng run rẩy hồi đáp, "Hài nhi sai tại. Sai tại không nên cưỡng chiếm Lục Hàn Nguyên đạo lữ." Phế vật. Lão giả vung tay lên, trực tiếp đem nam tử áo tím ném ra ngoài. Cái sau hướng về sau bay ngược mấy chục trượng, thẳng đến đâm vào một cây long văn trụ bên trên mới khó khăn lắm dừng lại. "Ngươi sai tại không có hoàn thành nhiệm vụ của ta." Lục Hàn Nguyên biết rõ Thiên Huyền Đại Lục tình huống, từ hắn làm dẫn đường, ngươi có thể nhẹ nhõm siêu tập đến đủ số lượng yêu đan, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tại lúc thi hành nhiệm vụ sát dục hơn tâm, cuối cùng không những nhiệm vụ thất bại, còn đem tin tức này tiết lộ cho thần tuyệt phủ. Ngươi là vì cha hải tử, tại vùng biển này ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nhưng ngươi không thể ảnh hưởng vi phụ kế hoạch. Nếu như ngươi có chút đầu óc, hoàn toàn có thể đợi đến nhận chức vụ kết thúc về sau lại đối Lục Hàn Nguyên ra tay, đến lúc đó bất quá là diệt trừ một con chó mà thôi, vi phụ như thế nào lại trách cứ ngươi. Nam tử áo tím nghe xong, nhìn xuống toàn tâm kịch liệt đau nhức, lần nữa quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, kéo dài làm hại phụ thân đại kế, hài nhi đáng chết, hài nhi đáng chết. Hắn từ biệt nói, một bên rút miệng mình, đại điện bên trong chỉ nghe thấy thanh thúy tiếng bật ai. Được rồi được rồi. Lão giả không nhịn được nói. Nam tử áo tím cái này mới dừng lại, quỳ rạp dưới đất, không dám lên tiếng. Tóc dài nam tử lúc này mở miệng nói, nhị đệ, ngươi nhớ lấy, chỉ cần phụ thân có thể tiến thêm một bước, ngươi ta huynh đệ muốn cái gì không có. Nếu như phụ thân qua không được cửa này, chúng ta Hắc Long cung sớm muộn sẽ bị thần tuyệt phủ tiêu diệt, đến lúc đó hết thảy đều thành bọt nước, hiểu không? Minh bạch. Minh bạch. Nam tử áo tím vội vàng đáp. Tóc dài nam tử khẽ gật đầu, quay người lại đối lão giả nói, "Phụ thân, đám kia hàng hóa làm mất đi, không bằng liền từ hài nhi tự thân xuất mã, lại đi sưu tập một nhóm." "Không cần." Lão giả thản nhiên nói, "Ta đã sớm biết cái này thằng nhãi danh thành sự không có, bại sự có dư, cho nên làm tay kia an bài." "Ồ." Tóc dài trong mắt của nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe lão giả tiếp tục nói, "Ta để vậy mà chấp hành nhiệm vụ đồng thời, để Sương Mù Sương cũng đi một chuyến Thiên Huyền Đại Lục, Ngàn Châu Bối phủ không phải chúng ta Hắc Long cung lệ thuộc trực tiếp thế lực, vậy mà ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối, thần tuyệt phủ rất khó đề phòng." Tóc dài nam tử nghe xong, sắc mặt vui mừng, thì ra là thế. Vẫn là phụ vương nghĩ đến chủ đáo. Có thần tuyệt phủ cái họa lớn trong lòng này, vi phụ tất nhiên là phải nhiều hơn cân nhắc. Lão giả hai mắt nhắm lại, một lát sau lại nói, "Lục Hàn Nguyên để lộ tin tức, thần tuyệt phủ tất nhiên sẽ khai thác hành động, bọn hắn khả năng đoán được ta thứ muốn tìm ngay tại Hắc Long thành phía dưới, gần nhất nhất định sẽ có đại động tác." Tóc dài nam tử trầm ngâm nói, "Hắc Long thành có thần long sát trận còn có tam đệ trấn thủ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi." "Vậy nhưng chưa hẳn." Lão giả trầm giọng nói, "Càng là đến tối hậu quan đầu, càng muốn chú ý cẩn thận. Như vậy đi, ngươi mang vậy mà đi một chuyến, giúp ta đóng giữ Hắc Long thành, ngàn bạn không thể ra một điểm nhiễu loạn." "Phụ thân yên tâm, Hắc Long thành tuyệt đối sẽ không có việc." Tóc dài nam tử nói. "Đúng vậy à, có ba huynh đệ chúng ta tại, Hắc Long thành vững như thành đồng, phụ thân ngài liền an tâm đi luyện hóa thần tuyệt long quật bên trong đồ vật đi." Nam tử áo tím cũng nói. Lão giả nghe xong, khẽ gật đầu, từ trên long ỷ đứng dậy. Hắn chắp tay sau lưng, trong bóng đêm đi vài bước, bỗng dừng lại, mở miệng nói, "Đúng rồi, gần nhất có tin tức sừng, 10 tuyệt một trong vô địch đao tuyệt cũng đến khu này hải vực, rất có thể sẽ tại Hắc Long thành đặt chân, các ngươi muốn lưu tâm hơn." "Vô địch đao tuyệt?" Tóc dài nam tử hai mắt nhắm lại. Lão giả tiếp tục nói, "Người này thực lực thâm bất khả trắc, liền làm cha cũng không có nắm chắc tất thắng, các ngươi chỉ có thể lôi kéo, không thể đắc tội, hiểu chưa?" Tóc dài nam tử cùng nam tử áo tím liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu nói, "Hải nhi minh bạch." "Tốt, các ngươi đi xuống đi." Lão giả đưa lưng về phía hai người, phất phất tay nói, "Rõ." Hai người cung kính hành lễ một cái, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Chờ bọn hắn sau khi đi, lão giả trong bóng đêm tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi tới đại điện cuối cùng. nơi đây có một tòa màu u lam trận pháp truyền tống. Là lúc này rồi. Lão giả tự lẩm bẩm. Một tháng sau, đáy biển chỗ sâu, một chiếc thuyền lá nhỏ phiêu nhiên chìm xuống, trên thuyền ngồi ba người, chính là Lương Nôn, Hùng Nguyệt Nhi cùng Lão Kim. Sư tôn, ngài nhìn. Hùng Nguyệt Nhi chỉ nơi xa. Thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tòa to lớn thành trì đứng lặng tại đáy biển chỗ sâu. Thành này tường thành từ vạn năm san hô chế tạo thành, mặc dù chủ thể là màu đen, nhưng cũng có các loại tạo biển tô điểm trong đó, vô số trong suốt sữa giống là đèn lồng treo tường thành đỉnh chót, nhìn qua tuyệt không ngột ngạt. Chúng ta đến Hắc Long thành. Lão Kim cười nói. Lương Nôn khẽ gật đầu, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp nơi xa cửa thành mở rộng, bầy yêu rộn rộn rằng ràng, phi thường náo nhiệt. Hắn không nói thêm gì, trong tay pháp quyết vừa bấm, thuyền nhỏ tự hành hướng về phía trước, rất nhanh liền đi tới ngoài cửa thành. Nơi đây yêu tu đông đảo, cơ hồ đều là chuẩn bị vào thành nhưng cổng có nghiêm khắc thẩm tra, cần nghiệm minh thân phận về sau mới có thể tiến nhập Hắc Long thành. Lương Nôn tại yêu trong đám tìm một yêu tu, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, xin hỏi đạo hữu, đây là có cái đại sự gì phát sinh sao? Làm sao nhiều người như vậy đi vào Hắc Long thành? Kia yêu tu nghe xong, dùng ánh mắt kinh ngạc trên dưới đánh giá hắn một chút, ngươi còn không biết sao? Kia cùng chiến thần đã hạ chiến tiếp, ngày mai liền sẽ tới khiêu chiến Hắc Long thành thành chủ, mọi người tới đây cũng là vì tận mắt chứng kiến cuộc tỷ thí này. Ồ, Lương Nôn hai mắt nhắm lại. Hắn đến nơi này chính là vì tìm kiếm cùng chiến thần manh mối, không nghĩ tới vừa khéo như thế, căn bản không cần mình đi tìm, ngày mai là có thể gặp được. Nghĩ tới đây, Lương Nôn cười ha hả, cười nói, ta cũng không phải là vùng biển này tu sĩ, cho nên không biết cùng chiến thần sự tích. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cuối cùng là người thế nào? Lại dám khiêu chiến Hắc Long thành thành chủ. Kia yêu tu nói, ta đây nào biết được. Cùng chiến thần trước đây không có bất kỳ cái gì danh khí, giống như là trống rông xuất hiện. Ngươi muốn thật muốn dò xét tin tức của hắn, không ngại đi trong thành triều âm thủy tạ ngồi một chút, nơi đó cung cấp vùng biển này thơm nhất thuần rượu ngon, nếu như ngươi là lần đầu tiên tới, tuyệt đối phải đi nếm thử. Triều âm thủy tạ a. Nghe xong chính là chỗ tốt, đa tạ đạo hữu đề cử. Lương Nôn hướng hắn chắp tay, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Lão Kim cùng Hùng Nguyệt Nhi đi thẳng về phía trước. Hắc Long thành gác cổng rất nhanh liền ngăn cản hắn, nhưng ở nhìn thấy Long Ngũ đưa cho Hắc Long khiến về sau, những lính gác cửa này lập tức thay đổi thái độ, đem ba người bọn họ một mực cung kính đón vào thành nội. Hắc Long thành có kết giới, đem nước biển đều ngăn cách ở ngoài thành, thành nội không có một giọt nước biển. Lương Nôn bọn người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp nơi này phồn hoa giống như gấm, muôn hình muôn vẻ yêu tu trên đường phố lui tới, có chuyên cung cấp tán tu giao dịch phường thị, cũng có tổ chức cỡ lớn bán đấu giá thương hội, càng có thật nhiều giải trí chi địa, nhìn qua phi thường náo nhiệt. Đây chính là yêu tộc thành trì a. So với nhân tộc còn náo nhiệt đấy. Hùng Nguyệt Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, trong mắt tràn ngập tò mò. Chương 2375, Triều Âm Thủy Tạ chương 2375, Triều Âm Thủy Tạ Lão Kim ở bên cười nói, cùng cảnh giới dưới, yêu tộc tuổi thọ cao hơn nhiều nhân tộc, bởi vậy yêu tộc số lượng so với nhân tộc nhiều gấp bội. Nơi này thành trì bình thường đều xây cực kỳ to lớn, nếu không căn bản không chứa được lui tới yêu tu. Thì ra là thế. Hùng Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Lão Kim lại nhìn về phía Lương Ôn, cười hỏi, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Muốn đi truy tra kia cùng nhân manh mối sao? Không đổi. Lương Ôn nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn lần này ra, tâm tính cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước đó độ thứ 7 khó thời điểm, vậy đơn giản là tại cùng tử vong thi chạy, nếu như chỗ kia ra một chút lầm lỗi, dù chỉ là làm trễ nải một chút thời gian, hắn đều đã bị thiên đạo ma diệt. Tại Nam Cực Tiên Châu thời điểm liền càng không cần phải nói, kia là tại trong chiến hỏa độ kiếp, nếu như thực lực lớn lên chậm một điểm, không chỉ có mình thân tử đạo tiêu, còn kết thúc không thành lệnh hồ bách nhiệm vụ, đến cuối cùng Nam Cực Tiên Châu ước vạn sinh linh đều muốn đi theo mình cùng một chỗ chôn cùng. Tính toán thời gian, mấy trăm năm nay đến nay, hắn có rất ít như bây giờ nhàn nhã thời gian. Vừa mới vượt qua thứ 8 khó, thực lực đại tiến đồng thời lại không có sinh mệnh uy hiếp, cho nên hiện tại Lương Nôn tâm cảnh mười phần bình thản, không có nửa điểm đội vàng sao động chi ý chó tổ cho manh mối quá ít, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới cùng nhân căn bản không có khả năng. Chúng ta lần này yêu tộc chuyến đi, coi như là ra du sơn ngoạn thủy không cần nóng lòng nhất thời. Lương Nôn cười nói. Lão Kim nghe xong, khẽ gật đầu, cũng thế, cái này cùng chiến thần chưa hẳn chính là cùng nhân, chúng ta tới đây cũng chỉ là thử thời vật thôi. Nói đến đây, dừng một chút, lại nói, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta cùng cái này Hắc Long cung lão cung chủ còn có mấy phần giao tình đâu. Ồ. Lương Nôn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, ngươi quen biết hắn sao? Đương nhiên nhận biết, ta nhớ được hắn gọi Tư Không Hoàn Vũ, có hai đứa con trai, một cái gọi Tư Không Chiến Thiên, một cái gọi Tư Không Minh Nguyệt. Lão Kim ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, lẩm bẩm nói, còn nhớ rõ hai chúng ta là tại một chỗ bí cảnh bên trong nhận biết lúc ấy đã lâm vào tuyệt cảnh, kém chút liền thân tử đạo tiêu, cũng may hai người chúng ta chung sức hợp tác, cuối cùng giết ra khỏi chúng đây, cho nên cũng coi là cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Lương Nôn nghe xong, trầm ngâm nói, kia, yeah. Theo ý ngươi, Tư Không Hoàn Vũ hiện tại còn sống không? Rất không có khả năng. Lão Kim lắc đầu nói, yêu tộc tuổi thọ mặc dù viễn siêu nhân tộc, nhưng chỉ cần không có thành thánh, thọ nguyên tối đa cũng liền hơn 3 năm, ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ, là bởi vì bị tìm đạo người phong ấn tại Vân Tiêu Bảo Điện, nơi đó có thể trì hoãn giải yếu, tương đương với tăng lên ta thọ nguyên. Còn cái này Tư Không Hoàn Vũ, năm đó đã có hơn 8000 tuổi, nếu như hắn không thành thánh, hiện tại cũng đã qua đời. Chắc không được kia Long Ngũ nói hiện tại Hắc Long cung cung chủ tên là Tư Không Chiến Thiên xem ra chính là con của hắn. Ừm, ta mặc dù không có gặp qua Tư Không Chiến Thiên, nhưng khẳng định cũng là một thiên phú dị bẩm người, nếu không cũng không tới phiên hắn đến chấp trưởng Hắc Long cung. Lão Kim nói đến đây, lộ ra một tia vẻ cảm khái, lo lắng nói, nếu như có cơ hội, ta còn thực sự muốn đi xem vị này cố nhân về sau. Chuyện nào có đáng gì? Lương Nôn cười nói, đợi ngày mai gặp qua cùng chiến thần về sau, chúng ta liền đi Hắc Long cung tiếp một chút đương nhiệm cung chủ, dù sao rời đi yêu tộc nhiều năm như vậy, trở về thế mà có thể gặp phải cố nhân về sau, đây cũng là một loại duyên phận đi. Đa tạ chủ nhân. Lao Kim vô ý thức nói. Lương Nôn thở dài, đều nói, tiến vào yêu tộc về sau đừng có lại gọi ta chủ nhân, ba người chúng ta hiện tại là dạo chơi thương nhân, tên hiệu Tuế Hàn Tam hữu nhớ kỹ. Ha ha, thật có lỗi thật có lỗi, về sau ta sẽ chú ý. Lao Kim cười nói. Lương Nôn khẽ gật đầu, đi thôi, vừa rồi người kia cực lực để cử chiều âm thủy tạng, chúng ta liền đi nơi đó nghe một chút khúc. Nói xong, mang theo Lão Kim cùng Hùng Nguyệt Nhi hướng trong thành đi đến. Hắc Long thành cực kỳ phồn hoa, đường đi giăng khắp nơi, phản phất một cái cự đại mê cung. Ba người đi có một hồi, xa xa nhìn thấy phía trước có một mảnh cự hồ nước lớn, hồ trung tâm nhô lên bảy tòa bạch ngọc cầu hình vòm, hiện lên bắt đầu chi hình vây quanh trung ương lưu ly thủy tạng. Cầu hình vòm hai bên đứng thẳng cao khoảng một trượng san hô đèn cây, ngũ sát châu quang thuận điêu lan ngọc thế cầu thân chậm rãi chạy xuôi, đem trọn phiến thủy vực chiếu dọi đến huyền như ngân hà treo ngược. Lại nghe kia thủy tạng bên trong có huyền chuyển tiếng đàn chạy xuôi mà ra, giống như biển cả chiều âm, rực rỡ nhiều màu, làm cho người mơ màng. Lão Kim sờ lên cái cằm, cười nói, xem ra nơi đó chính là chiều âm thủy tạng, quả nhiên có mấy phần xuất trần chi ý. Lương Nôn mỉm cười, đi. Ba người rất nhanh liền leo lên bạch ngọc cầu hình vòm, một đường tiến lên, cuối cùng tiến vào thủy tạ bên trong. Không gian bên trong cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ có 16 tấm bàn bạch ngọc, trung ương lơ lửng hình khuyên ngọc đài, bảy vị nữ yêu áo lưới nhẹ điêu, mũi chân điểm đang cuộn trào linh tuyển bên trên, trong ngực ôm ánh trăng thủ cầm, vừa rồi nghe thấy huyền chuyển tiếng đàn chính là từ nơi này đàn tấu mà ra. Ba vị tiền bối, mời vào bên trong. Nửa người nửa cá người phục vụ bãi động thanh lân đua dài, đem bọn hắn dẫn tới một chiếc bàn bạch ngọc trước. Rất nhanh, liền có người phục vụ bưng lên tiên tiểu linh quả, rượu kia còn không có uống, liền có một cỗ say lòng người mùi thơm ngát sông vào mũi. Quả nhiên là rượu ngon. Lương Nôn trên mặt tiểu dung, dùng thần thức ngắm nhìn bốn phía. Chỉ gặp nơi này yêu tu cảnh giới đều không thấp, đại bộ phận đều là thông huyền cảnh cao thủ, chỉ có số ít mấy cái yêu đan hậu kỳ. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một chiếc bàn bạch ngọc. Bàn kia bên trên chỉ ngồi một người, tại cái này ồn ào náo động trong tiểu lâu tự rót tự uống, có vẻ hơi không hợp nhau. Người này thân cao chí thước, khuôn mặt cương nghị, một bộ phai màu xanh đen áo khoác dùng ba ngón rộng xương thú gấp thắt, bên hông nghiêng đeo một thanh trường đao màu đen. Thanh trường đao kia dù chưa ra khỏi vỏ, Lương Nôn lại có thể cảm ứng được phong mang của nó. Là cao thủ a? Lương Nôn ở trong lòng trầm ngâm nói. Người này cố ý ẩn giấu tu vi, nhưng lại có thể nào giấu giếm qua cảm giác của hắn? Rõ ràng là tạo hóa cảnh hậu kỳ đại yêu, tương đương với nhân tộc cá thánh cảnh cao thủ. Không chỉ có như thế, khí tức của hắn nguyên sâu như biển, Lương Nôn trong bóng tối ước định một chút, phát hiện coi như đem hắn cùng đạo nho hai phái tham gia hư cảnh luận đạo những người kia so sánh, cũng có thể đủ đứng vào hàng đầu. Cao thủ như vậy, đến Hắc Long Thành làm cái gì đây? Lương Nôn trong lòng nổi lên nghi hoặc. Đang suy nghĩ ở giữa, bên cạnh một bàn khách uống rượu đàm tiếu âm thanh truyền vào trong tai. Kia trên bàn rượu ngồi ba người, theo thứ tự là thanh bảo nữ tử, áo bào màu vàng lão giả, cùng một vị khuôn mặt thô kệch nam tử trung niên. Hai vị đạo hữu, các ngươi nói kia cùng chiến thần ngày mai đến hay là không đến a? Thanh bảo nữ yêu một bên rót rượu, một bên cười hỏi. Khó mà nói, người kia cùng là cùng một chút, nhưng cũng không trở thành đi tìm cái chết a. Áo bào màu vàng lão giả hồi đáp. Vừa dứt lời, liền nghe trung niên nam tử kia cười nói, Vương đạo hữu, xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ cùng chiến thần. Muốn ta nói a, hắn ngày mai nhất định sẽ tới, hơn nữa còn sẽ ở trước mặt tất cả mọi người khiêu chiến Hắc Long Thành thành chủ. Áo bào màu vàng lão giả như mày, hắn biết nơi này thành chủ là ai chăng? Đây chính là Hắc Long cung tam thiếu gia Tư Không Bạch. Hắc Long tam tử, theo thứ tự là Ti Không Tuyệt Trần, Tư Không Vậy cùng Tư Không Bạch, trong đó chiến lược mạnh nhất chính là cái này Tư Không Bạch, hắn nhưng là tạo hóa cảnh trung kỳ đại yêu. Nam tử trung niên nghe xong cười nói, Vương đạo hữu, tình báo này ngay cả ngươi ta đều biết, chiến thần hắn sẽ không biết sao? Ngươi là không hiểu rõ tính cách của hắn, ta từng có may mắn từng gặp mặt hắn, người này nói là làm, như là đã hạ chiến thiếp, ngày mai vô luận như thế nào đều sẽ trình diện. Ồ, áo bào màu vàng lão giả sờ lên cái cằm, cười nói, có ý tứ, dạng này người thật đúng là hiếm thấy, xem ra chúng ta không hưởng công, ngày mai hẳn là có một trận trò hay nhìn. Cũng phải cẩn thận a, đây chính là hai cái tạo hóa cảnh đại yêu quyết đấu, chúng ta nhìn về nhìn, tuyệt đối đừng bị cuốn vào vậy nhưng liền được không bù mất. Nam tử trung niên nhắc nhở, cái này hiển nhiên. Áo bào màu vàng lão giả nhẹ gật đầu. Thanh bào nữ yêu lại hỏi, thiếp thân còn có nỗi nghi hoặc, kia cùng chiến thần một đường đánh bại 17 tòa thành trì thành chủ, đây không phải đang đánh Hắc Long cung mà sao? Hắc Long cung vì sao không phải người vây bắt hắn? Nam tử trung niên cười nói, Lý tiên tử cũng không phải là ta thủy tộc tu sĩ, bởi vậy không biết chúng ta thủy tộc quy củ. Bất kỳ một cái nào thủy tộc tu sĩ, chỉ cần liên tục khiêu chiến 18 vị thành chủ đồng thời không một lần bại, liền có thể tại phụ cận hải vực xây thế lực của mình, thế lực khác không ngăn được, đây chính là Long đế quyết định quy củ, ai cũng không dám vi phạm. Còn có quy củ như vậy? Thanh bảo nữ yêu kinh ngạc nói. Áo bào màu vàng lão giả cười nói, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Long đế cử động lần này chính là vì ngăn chặn một chút tu chân đại tộc, để kia chút dị bẩm thiên phú nhân tài mới nổi cũng có thể có cái xoay người cơ hội. Nếu không, tài nguyên một mực bị những cái kia thế gia đại tộc chiếm lấy, thế hệ tuổi trẻ coi như lại thế nào có thiên phú, cũng không có khả năng tại thiếu khuyết tài nguyên tình huống dưới leo về phía trước. Thanh bảo nữ yêu nghe xong, lộ ra một tia chợt hiểu, gật đầu nói, Vương đạo hữu nói có lý, quy củ như vậy cũng thực không tồi, đáng tiếc chúng ta Thiên Huyền đại lục liền không có. Ha ha, vũ đế chi hạ, nam tộc không giống nhau, không có gì tốt so. Nam tử trung niên cười nói. Ba yêu tiếp tục nói chuyện phiếm, giảng lại là gần nhất phát sinh một chút chuyện lý thú, cùng cường chiến thần tái vô quan hệ. Lương Nôn đối câu nói kế tiếp để không cảm thấy hứng thú, dần dần cũng liền thu hồi thần thức. Tiểu Lương, ngươi nói cái này trên đài ngọc tiểu khúc thật đúng là không tệ ha. Ngươi nhìn kia con trai tình, chậc chậc, kia dáng người tuyệt, quả nhiên vẫn là chúng ta yêu tộc nữ tử càng có hương vị. Lao Kim một bên uống rượu, một bên nghe hát, lộ ra mười phần hài lòng. Lương Nôn thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, chỉ gặp thủy tạ nơi hẻo lánh bên trong ngồi một nữ tử, ngày thường cao lớn và mỡ, thân cao trọn vẹn là thường nhân gấp hai, trước ngực nô lên tựa như hai tòa mô hình nhỏ gò núi, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Ừm, Lao Kim phẩm vị vẫn là rất đặc biệt, đúng không? Ta liền nói ta có ánh mắt. Lao Kim đặc ý nói. Lương Nôn không muốn đánh giá, cho mình châm một chén rượu, đặt ở trước mặt người, lập tức mùi thơm ngát xông vào mũi. Quả nhiên không tầm thường. Sau một khắc, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cay độc cùng ngọt tại đầu lưỡi chiến đấu ra thiên quân vạn mã chém giết, thuần hương rượu dịch thuận huyết hầu trượt vào túi dạ dày, một cỗ thấm vào ruột gan mùi rượu tại túi dạ dày tăng ra, thuận kinh mạch khắp hướng toàn thân. Rượu ngon a. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, sắc mặt say mê. Ngay tại hắn đắm chìm trong mùi rượu dư vị lúc, thủy tạ bên ngoài chợt nghe một cái kinh ngạc nữ tử thanh âm nói, "Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, cơn gió nào đem các ngươi thổi tới?" Nghe được thanh âm này, thủy tạ bên trong tất cả khách uống rượu đều đình chỉ trò chuyện, ánh mắt cùng nhau nhìn ra cửa. Chỉ gặp một vị ung dung hoa quý thiếu phụ xinh đẹp, bồi tiếp hai tên người mặc cẩm bào nam tử từ ngoài cửa đi đến. Hai người kia mặc dù sóng vai mà đi, khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Bên trái người kia khuôn mặt lạnh lùng, khí tức trầm ổn, bên phải người kia ánh mắt nặng lớn, nhìn qua một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Lại là Hắc Long cung đại thiếu gia Ti Không Tuyệt Trần cùng nhị thiếu gia Tư Không Bảy. Trong hữu lâu cơ hồ đều là thông huyền cảnh trở lên cao thủ, từng cái kiến thức rộng rãi, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hai người. Về phần vị kia thiếu phụ xinh đẹp, tự nhiên chính là Triều Âm Thủy tại chủ nhân Dương Bạch Phượng. Dương Bạch Phượng vốn là Hắc Long cung một nữ nô, về sau đạt được Tư Không Vậy ưu ái, không chỉ tu vì nước lên thì thuyền lên, hoàn thành Triều Âm Thủy tại chủ nhân, tại Hắc Long thành cũng coi như có nơi sống yên ổn. Nàng sau khi đi vào, lập tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trên đài đánh đàn những cái kia nữ yêu đều ngầm hiểu, yên lặng thu tiếng đàn, lui đến sau đài. Ti Không Tuyệt Trần ho khan nhất thanh, cười nói, đa tạ chư vị hảo hữu đến ta Triều Âm Thủy tạ cổ động, bất quá ta huynh đệ hai người hôm nay muốn ở đây làm chủ, tiếp đãi một vị đường xa mà đến quý khách, bởi vậy không hy vọng có người khác ở đây, còn xin chư vị tự động rời đi. Hôm nay ở chỗ này tất cả tiêu xài đều tính tại ta Ti Không Tuyệt Trần trên đầu. Thủy tạ bên trong bầy yêu nghe xong, nào dám phản đối, nhao nhao đứng dậy. Đại thiếu gia bình dị gần gũi, chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Đúng vậy a, nhiều tạ đại thiếu gia ý tốt, chúng ta liền xin được cáo lui trước. Cáo tử. Một phen khách sáo về sau, bầy yêu nhanh chóng nhanh rời đi. Lớn như vậy Triều Âm Thủy Tạ nhất thời trống rỗng, chỉ còn lại hai cái bàn bên trên còn có người ngồi. Trong đó một bàn là Lương Nôn, Lão Kim cùng Hùng Nguyệt Nhi, một bàn khác lại là hắn vừa rồi chú ý tới Cương Nghị đào khách. Tư Không huynh đệ đối vị kia đao khách ngưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng Lương Nôn thở ơ lại để cho hai người nhíu mày. Là ta mới vừa rồi không có đem lời nói rõ ràng ra sao? Ti Không Tuyệt Trần ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn, mặc dù ngữ khí khá lịch sự, nhưng sắc mặt đã rõ ràng có chút bất mãn. Dương Bạch Phượng lập tức tiến lên một bước, cười nói, mấy vị khách quan, hôm nay Triều Âm Thủy Tạ không tiếp đại khách lạ, còn xin các vị rời bước. Thế nào, là lo lắng chúng ta trả không nổi linh thạch sao? Lao Kim cười nói. Đó cũng không phải. Dương Bạch Phượng mỉm cười. Nhưng còn không đợi nàng nói hết lời, Lão Kim bỗng nhiên liền quát, đã không phải, vậy ngươi ở chỗ này rông dài cái gì? Ba người chúng ta vừa đến nơi đây, ngay cả một bầu rượu cũng còn không uống xong liền bị ngươi đuổi đi, đây chính là các ngươi Hắc Long thành đạo đãi khách sao? Dương Bạch Phượng nghe xong, tiếu dung cứng ngắc ở trên mặt, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Mấy vị, trợ to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng đây chính là Hắc Long cung đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia. Các ngươi đắc tội nổi sao? Thì tính sao? Lão Kim cười lạnh nói, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng phải chờ ta uống xong bầu rượu này lại nói. Ngươi! Dương Bạch Phượng tức giận đến mắt hạnh trợn lên. Từ khi nàng chấp trưởng Triều Âm Thủy Tạ đến nay, chưa từng nhận qua loại này được khí. Lúc này dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tư Không Vậy. Tư Không Vậy đã sớm không kiên nhẫn được nữa, lúc này quát, ở đâu ra ba cái thối cá nát tôm? Cho thể diện mà không cần, ta nhìn các ngươi là chán sống a. Chương 2376, mâu thuẫn chương 2376, mâu thuẫn Tư Không Vậy tính cách táo bạo, đã sớm nhìn Lương Nôn bọn người không vừa mắt, sở dĩ nhẫn mại đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì Ti Không Tuyệt Trần ở đây nguyên nhân. Nếu không phải đại ca hắn, chỉ sợ người này vừa vào cửa liền đem tất cả khách uống rượu đều đánh ra ngoài, chỗ nào sẽ còn hảo ngôn quyết bảo. Mắt thấy Lương Nôn bọn người không để mặt mũi, hắn cũng lười giả bộ, khí tức cường đại từ thân bên trên phát ra, cách không khóa chặt ba người. Lão Kim thấy thế không chút nào hoảng, thản nhiên nói, đây chính là Hắc Long cung đạo đại khách sao? Cùng ta trong trí nhớ chênh lệch rất xa à, chẳng lẽ nói Hắc Long cung những năm này đã xuống dốc sao? Tư Không Vậy nghe xong, trong mắt hàn mang lóe lên, ngươi dám phỉ báng ta Hắc Long cung? Đó cũng không phải. Lão Kim lắc đầu, thở dài, Hắc Long cung ở trong ấn tượng của ta còn là rất không tệ, chỉ là đã lâu không gặp, cảm giác cùng năm đó có không ít biến hóa. Tư Không Vậy làm sao biết, trong miệng hắn nói tới năm đó là chỉ một vạn năm trước, còn tưởng rằng lão nhân này trộn dạng, tại trong lời nói chịu thua. Hừ. Tư Không Vậy cười lạnh nhất thanh, không nhanh không chậm nói, vừa rồi để các ngươi đi lại không đi, hiện tại bản thiếu gia thay đổi chủ ý, ba người các ngươi, nếu như đứng xếp hàng từ nơi này leo ra đi, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Lão Kim nghe xong, giận quá mà cười, tốt một cái Tư Không Vậy. Không biết phụ thân ngươi nghe ngươi nói sẽ có cảm tưởng thế nào. lão nhân gia ông ta sẽ chỉ chê ta giết đến quá chậm. Giống các ngươi loại này tự cho mình siêu phàm thối cá nát tôm, ta Hắc Long cung hàng năm không biết muốn giết bao nhiêu. Tư Không Bảy nói, tâm niệm vừa động, cuốn ở trên cổ tay hắn vòng tròn liền tự bay đi, kính lao thẳng về phía lão Kim. Cái này mai vòng tròn tách ra hào quang màu tím, ở giữa không trung cấp tốc biến lớn, mắt thấy liền muốn bọc tại lão Kim trên thân, bên cạnh chợt bay tới một cái vỏ rượu. Rượu kia đàn một bên xoay tròn một bên phi hành, tựa như một cái xoay tròn con quay bỗng nhiên đánh tới, vừa vặn đụng phải Tư Không Bảy tự sắc vòng tròn. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên vòng tròn linh quang đều tiêu tán, mà rượu kia đàn lại là hoàn hảo không chút tổn hại, ồ ồ đương đương rơi vào Lương Nôn đám người trên bàn. Thấy tình cảnh này, Tư Không huynh đệ sắc mặt đồng thời biến đổi. Ánh mắt hai người đều nhìn về mặt khác một bàn cương nghị đao khách. Đao khách kia từ đầu đến cuối tự rót tự uống, không cùng bất luận kẻ nào trò chuyện, lại tại vừa rồi đột nhiên ném ra vỏ rượu, đánh rất Tư Không vậy vòng tròn phát bảo. Ha ha, có đảm lượng, hào khí phách. Đao khách trên mặt lộ ra nụ cười hào sảng, hướng Lương Nôn bọn người cách không ôm quyền nói, thật lâu chưa từng gặp qua giống ba vị dạng này có đảm lượng người, cái này vỏ rượu là Diệp Mỗ kính các ngươi. Ồ, Lương Nôn trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, vị này đao khách thế mà ra tay giúp Lao Kim đỡ được Tư Không Vậy một kích. Phải biết, đắc tội Tư Không Vậy, chẳng khác nào là đắc tội toàn bộ Hắc Long Cung, mặc dù vị này đao khách thực lực không tầm thường, nhưng cũng không cần thiết vì hắn dạng này một cái người không quen biết đối kháng toàn bộ Hắc Long Cung đi. Thử, Tư Không Vậy sắc mặt không cam lòng, trong tay pháp quyết vừa bấm, tựa hồ còn muốn đối Lao Kim xuất thủ. Dừng tay. Thi Không Tuyệt Trần khẽ quát một tiếng, kịp thời ngăn lại hắn. Tư Không Vậy mặc dù cuồng vọng, nhưng ở đại ca hắn trước mặt vẫn là không dám làm cản, cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể oán hận dừng tay. Tính ba người các ngươi gặp may mắn. Tư Không Vậy trừng Lương Nôn cùng Lao Kim một chút. Lương Nôn lại nhìn cũng không nhìn hắn, đưa tay tại vỏ rượu bên trên nhẹ nhàng vỗ, lập tức liền có một cỗ rượu dịch từ đàn bên trong xung ra, ở giữa không chúng chia ra làm ba, phân biệt rót đầy Lao Kim, Hùng Nguyệt Nhi cùng hắn chén rượu của mình. Đa tạ tặng rượu, mời. Lương Nôn cùng Lao Kim đồng thời nâng chén, hướng đao khách kia cách không mời rượu. Đao khách cũng cười lớn nâng chén, ba người lẫn nhau chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thông quái. Đao khách cười ha ha. Hùng Nguyệt Nhi thấy thế, cũng học đám người bộ dáng uống một hơi cạn sạch, nhưng nàng không sợ trường uống rượu, mới vừa vặn vào trong bụng, trên mặt liền nổi lên đỏ ửng. Ha ha, nhân tộc có một câu gọi rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít như thế không có nói sai. Đến, ta lại kính ba vị một chén. Đao khách kia tiếp tục rót rượu, cùng Lương Nôn, Lão Kim đối ẩm. Lương Nôn tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, nghiễm nhiên đem Tư Không huynh đệ trở thành bài trí, nhìn cũng không nhìn một chút. Tư Không Vậy sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nôn cùng Lão Kim hai người, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ đã đem bọn hắn thiên đào vạn quả. Cùng so sánh, Ti Không Tuyệt Trần coi như bình tĩnh, mặc dù trong lòng của hắn cũng có phẫn nộ, nhưng người này bụng dạ cực sâu, cái này chút ít vũ nhục hắn thấy không tính là gì. Đại ca, ba người này bất quá là thông huyền cảnh tiểu yêu, lại dám tại ngươi trước mặt ta làm cản, thật sự là gan to bằng trời. Nếu không ta tới ra tay, đem ba người bọn hắn đều đuổi cũng rơi cái thanh tĩnh. Tư Không Vậy bí mật truyền âm nói. Ti Không Tuyệt Trần nghe xong, khẽ lắc đầu, đồng dạng truyền âm nói, đã người kia xuất thủ, đã nói lên cố ý bảo vệ bọn hắn, chúng ta chuyến này là vì lôi kéo, không cần thiết cùng hắn trở mặt. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, phụ thân có lệnh, bên ngoài hết thảy từ ta làm chủ. Ai? Tốt ta. Tư Không Vậy không có cam lòng thở dài. Ti Không Tuyệt Trần nói xong, lần nữa đổi lại khuôn mặt tươi cười, ở bên lặng lặng chờ đợi. Đợi đến Lương Nôn cùng đao khách đối ở ba lượt về sau, hắn mới cười tiến lên, hướng đao khách kia chắp tay nói, mười tuyệt một trong vô địch đao tuyệt đại giá quang lâm, huynh đệ của ta hai người không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Đao khách kia chợt ung dung mà đem rượu chén buông xuống, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, xem ra các ngươi Hắc Long cùng đã sớm nắm giữ hành tung của ta rồi. Ti Không Tuyệt Trần cười bồi nói, giống ngài cao thủ như vậy đột nhiên đến thăm, trước đó cũng không có chào hỏi, ta Hắc Long cung tránh không được có chút khẩn trương, tất nhiên là muốn đánh tra rõ ràng. Đao khách cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi không cần khẩn trương, ta Diệp Cô Chu tới đây chỉ là vì du sơn ngoạn thủy, cùng các ngươi Hắc Long cung không quan hệ. Thì ra là thế. Ti Không Tuyệt Trần khẽ gật đầu, sắc mặt buông lòng không ít. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Bạch Phượng, cái sau lập tức hiểu ý, tiến lên cười nói, Diệp tiền bối khó được đến chúng ta Hắc Long thành, hai vị thiếu gia vì ngài chuẩn bị một chút lễ mọn, hy vọng có thể nhập tiền bối pháp nhãn. Nói xong, phủi tay. Thủy tạ rèm châu không gió mà bay, trận trận mùi thơm bọc lấy tiếng chuông dập dờn, sáu cái thân mang nghe thường tuổi trẻ nữ tu chậm rãi mà vào, eo nhỏ nhắn lắc nhẹ ở giữa, trên mắt cá chân chuông bạc phát ra thành tuyển giòn băng. Mỗi cái nữ tu đều bưng lấy một cái khay ngọc, ngọc bàn bên trên trưng bày khác biệt tiền tài địa bảo. Băng hỏa san hô, tử điện long con ngươi, tinh hồn ngọc. Trên khay đều là khó gặp bảo vật, mà lại là thủy tộc đặc sản, dù là tạo hóa cảnh đại yêu gặp cũng sẽ tâm động. Lương Nôn thấy tình cảnh này, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai Tư Không huynh đệ mới vừa nói muốn yến thỉnh quý khách, chính là trước mắt vị này Diệp Cô Chu. Đối mặt cái này sáu cái bảo vật, Diệp Cô Chu vẫn như cũ tự rót tự uống, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn bất vi sở động. Ti Không Tuyệt Trần ha ha cười nói, ta biết vô địch đao tuyệt thần thông quảng đại, tầm mắt hẳn là cực cao. Những bảo vật này mặc dù không phải cực phẩm, nhưng là chúng ta thủy tộc đặc sản, tùy tiện không thể được đến, đạo hữu ngày sau nói không chừng hữu dụng bên trên một ngày đâu. Mắt thấy Diệp Cô Chu trầm mặc như trước không nói, hắn vừa chỉ kia sáu vị thước tha nữ tu, cười nói, cái này lục nữ tư chất không kém, từ ta nhị đệ tỉ mỉ điều giáo, am hiểu đoàn tụ bí thuật, mà lại công phu vô cùng tốt, Diệp đạo hữu không ngại thử một chút, rất có niềm vui thú đâu. Không cần. Diệp Cô Chu đem chén rượu trong tay buông xuống, thản nhiên nói, ta biết các ngươi là có ý gì, nhưng ta Diệp Cô Chu luôn luôn độc lai độc vãng, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, còn xin đem lễ vật tu hồi đi. Ti Không Tuyệt Trần nghe xong, hai mắt nhắm lại, một lát sau lại là cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng, bất quá chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ, không biết Diệp đạo hữu có thể đáp ứng không? Nói một chút. Diệp Cô Chu từ chối cho ý kiến. Chúng ta Hắc Long Cung cùng Thần Tuyệt Phủ sắp có một trận sinh tử chi chiến, đã Diệp đạo hữu không nguyện ý gia nhập chúng ta Hắc Long Cung, vậy nhưng không ai cũng không rút. Diệp Cô Chu cười nói, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì, yên tâm đi, Diệp mỗ người rảnh rỗi một cái, chỉ ở chỗ này làm sơ lưu lại, qua mấy ngày liền đi, tuyệt đối sẽ không nhúng tay các ngươi cùng Thần Tuyệt Phủ tranh đấu. Vậy là tốt rồi. Đều nói vô địch đao tuyệt lời hứa ngàn vàng, có ngài hứa hẹn, huynh đệ chúng ta hai người cũng yên lòng. Ti Không Tuyệt Trần mỉm cười, phất tay để kia sáu vị nữ yêu đều lui xuống. Diệp đạo hữu không thu lễ vật, vậy liền nếm thử chúng ta Triều Âm Thủy Tạ Bí nhũ đi, đây chính là Hắc Long Cung đặc biệt phối phương, bên ngoài không mua được. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai cái yêu tu nâng đến một vỏ rượu ngon, bỏ vào Diệp Cô Chu trên bàn. Lần này, Diệp Cô Chu không có cự tuyệt. Ti Không Tuyệt Trần mắt thấy mục đích đã tới, cũng liền không ở chỗ này lưu lại, hướng Diệp Cô Chu ôm quyền nói, huynh đệ của ta hai người có chuyện quan trọng khác mang theo, liền không ở nơi này quấy rầy đạo hữu tiểu hứng cáo tử. Không đưa. Diệp Cô Chu thản nhiên nói. Ti Không Tuyệt Trần nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lôi kéo Tư Không Vậy đi ra ngoài cửa. Trước khi đi, Tư Không Vậy xoay người lại, ánh mắt tại Lao Kim cùng Lương Nôn trên thân khẽ quét mà qua, không che giấu chút nào trong mắt mình sát ý chờ xem. Tư Không Vậy bờ môi khẽ nhếch, ý mắng mà cười. Sau một khắc, hắn liền đi theo Ti Không Tuyệt Trần rời đi quán rượu. Huynh đệ hai người đi ra Triều Âm Thủy Tạng, tại trên đường cái một đường hướng bắc, hướng phủ thành chủ vị trí đi đến. Tư Không Vậy vẫn căm giận bất bình, trong mắt hàn mang lấp lóe, tựa hồ đang tính toán lấy cái gì. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ti Không Tuyệt Trần bỗng nhiên dừng bước, thanh âm có mấy phần lãnh đạm. Tư Không Vậy sững sờ, nhìn hắn bóng lưng, lẩm bẩm nói, đại ca. Ti Không Tuyệt Trần xoay người lại, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi còn tại ghi hận ba người kia, muốn chờ Diệp Cô Chu sau khi đi lại ra tay, đúng không? Tư Không Vậy bị hắn nói toạc tâm tư, cũng không phản bác, hoán hận nói, ba người kia quá càng rỡ, đơn giản không đem chúng ta Hắc Long Cung để vào mắt, nếu như còn để bọn hắn còn sống rời đi nơi đây, vậy chúng ta Hắc Long Cung còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ừ, ngươi liền chỉ biết tại loại này hạt bừng việc nhỏ bên trên quét hoang. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là để phụ thân thành công hấp thu Thần Tuyệt Long Quật bên trong đồ vật. Diệp Cô Chu tuyệt không phải hạ người bình thường, đã hắn ra mặt bảo vệ ba người kia, chúng ta liền phải cho hắn mặt mũi này, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tư Không Vậy nghe xong, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, ta không rõ, kia Diệp Cô Chu mặc dù là mười tuyệt một trong, nhưng chúng ta phụ thân cũng là tạo hóa cảnh hậu kỳ đại yêu, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Ừ, bây giờ không phải là vấn đề sợ hay không, mà là phải tận lực không sai lầm. Ti Không Tuyệt Trần lạnh lùng nói, chúng ta cùng Thần Tuyệt Phủ thế lực ngang nhau, trước mắt hết thảy đều tại trong khống chế, nếu như đem Diệp Cô Chu bước đến bọn hắn bên kia, tình thế liền rất khác nhau. Tương phản, chỉ cần Diệp Cô Chu khoanh tay đứng nhìn chờ phụ thân thành công luyện hóa Thần Tuyệt Long Quật bên trong đồ vật, đến lúc đó ngươi muốn cầm bóp hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Tư Không Vậy nghe xong mím môi một cái, mặc dù không nói thêm gì nữa, nhưng từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được, đối đại ca an bài cũng không phải là rất chịu phục. Ti Không Tuyệt Trần đối cái này đệ lại hiểu rõ bất quá, nhìn nét mặt của hắn liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, lúc này thở dài nói, phụ thân liên tục căn dặn, để cho ta xem thật kỹ của ngươi. Vừa rồi kia sáu cái nữ yêu, còn có ngươi phụ thượng nữ nô ta đã phái người đó đi, cuộc sống về sau ngươi cho ta chăm chú bố phòng, ngàn bạn không thể sắc mê tâm thiếu. Cái gì? Tư Không Vậy sắc mặt đại biến, kêu lên, đại ca, ngươi sao có thể dạng này? Những cái kia nữ nô thế nhưng là ta tỉ mỉ điều giáo đồ chơi, ta phí hết lớn tâm huyết, ngươi nói thế nào lấy đi liền lấy đi. Ừ, nhìn ngươi kia chút tiền đồ, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, chỗ nào như cái người tu đạo. Ti Không Tuyệt Trần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, máng, ngươi cũng liền may mắn mình đầu cái tốt thai, có chúng ta Hắc Long nhất tộc huyết mạch, dùng tài nguyên đem ngươi cưỡng ép đẩy cho tới bây giờ cảnh giới này. Ngươi không nghĩ củng cố tu vi, ngược lại mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, nơi nào có hy vọng chứng được đại đạo. Nhìn xem người ta tâm đệ, ngươi nếu là có hắn một phần mười, ta cũng không trở thành đối ngươi hạ khắc như vậy. Tư Không Vậy bị hắn mắng đến sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, thấp giọng lầu bầu nói, tam đệ có gì đặc biệt hơn người, hắn cũng liền ỷ vào phụ thân sủng ái. Im ngay. Ti Không Tuyệt Trần giận quát to một tiếng. Nhìn ra được, hắn là thực sự tức giận, dù là Tư Không Vậy vô pháp vô thiên, cũng không dám nói thêm gì nữa. Trầm mặc một lát sau, Ti Không Tuyệt Trần âm thanh lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi rời đi Hắc Long Thành nửa bước, càng không cho phép hoang dâm sống qua ngày, có nghe thấy không? Là. Tư Không Vậy không tình nguyện nói, ta hiện tại muốn đi tam đệ phụ thượng cùng hắn thương thảo đối phó cùng chiến thần chi tiết, ngươi liền phụ trách kiểm tra trong thành trận pháp cấm chế, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt, vậy cũng chớ tới gặp ta. Ti Không Tuyệt Trần nói xong, đem tay áo vung lên, lại không để ý đến hắn, hóa thành đội quang hướng phụ thành chủ mau chóng đuổi theo. Tư Không Vậy nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, hướng động phủ của mình nhanh chân đi đi. Lại nói Triều Âm Thủy Tạ bên trong, Lương Nôn, Lão Kim, Diệp Cô Chu ba người còn tại nâng ly cả chén. Ba người cũng coi là mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ. Qua ba lần rượu, Diệp Cô Chu đông nhiên thấp giọng, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, nghe lão ca một lời khuyên, mặc kệ ngươi tới nơi này có mục đích gì, tốt nhất là mau chóng rời đi. Ồ, Lương Nôn lông mày nhíu lại, ra vẻ kinh ngạc nói, Diệp lão ca, cớ gì nói ra lời ấy a? Ngươi tới không phải lúc, hiện tại Hắc Long Thành chính vào thời buổi rối loạn, vô cùng có khả năng buộc phát thảm liệt huyết chiến. Ngươi tuổi còn trẻ có thể có tu vi như thế, tương lai tiền đồ vô lượng, bây giờ không có tất yếu quấn vào cuộc phân tranh này, không duyên cớ mất mạng. Diệp Cô Chu ngữ trọng tâm trường nói. Chương 2377, gặp lại chương 2377, gặp lại Lương Nôn nghe xong, trong lòng cười thầm. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này Diệp Cô Chu căn bản không phải giống hắn nói tới như vậy, đến nơi đây du sơn ngoạn thủy. Người này sở dĩ lựa chọn Triều Âm Thủy Tạng, là bởi vì nơi đây khoảng cách phủ thành chủ khá gần. Nhìn qua, hắn là tại tự rót tự uống, thưởng dụng nơi đây rượu ngon, nhưng kỳ thật, hắn là trong bóng tối dùng thần thức giám thị phủ thành chủ nhất cử nhất động. Tư Không huynh đệ cảnh giới không đủ, bởi vậy giám thị đối với hắn không phát giác gì, nhưng cái này lại thế nào giấu giếm được Lương Nôn thần thức. Mặc dù tâm như gương sáng, nhưng Lương Nôn đối Hắc Long thành sự tình không có hứng thú. Hắn tới đây chỉ là vì nhìn một chút cuộc chiến thần, nếu như không phải hắn muốn tìm mục tiêu, như vậy ngày mai liền đi, căn bản sẽ không lẫn vào những này loạn thất bát tao sự tình. Đối mặt Diệp Cô Chu thiện ý nhắc nhở, hắn cũng là mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ Diệp Lao Ca chỉ điểm, ta lúc đầu cũng không có ý định ở chỗ này lưu lại chờ tham gia qua ngày mai đấu giá hội về sau, nói không chừng liền đi. Diệp Cô Chu lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu huynh đệ, ngươi vẫn chưa hiểu ta ý tứ. Ta liền cùng ngươi nói rõ a, rời đi Hắc Long thành, càng nhanh càng tốt. Lương Nôn trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Trầm ngâm một lát sau, cười nói, Diệp Lao Ca, ngài có phải hay không biết một chút cái gì? Cái này Hắc Long thành, chẳng lẽ muốn biến thiên rồi? Ai? Diệp Cô Chu thở dài, tựa hồ không muốn nói thêm nữa. Ta cùng tiểu huynh đệ chỉ có thể nói đến thế thôi, nhiều không thể lại nói, tin hay không, tiểu huynh đệ mình định đoạt đi. Nói xong, đem trong bình còn lại rượu ngon uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, hướng hắn ôm quyền nói, Diệp Mô còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không ở chỗ này dừng lại, tiểu huynh đệ, cuối cùng lại tặng ngươi một câu nói, có chút náo nhiệt cũng không dễ nhìn, đã thấy nhiều sẽ dẫn lửa thiếu thân. Lương Nôn khẽ gật đầu, cười nói, đa tạ Diệp Lao Ca nhắc nhở. Bảo trọng. Diệp Cô Chu không nói thêm lời nào, xoay người một cái, người đã biến mất tại cửa ra vào. Lương Nôn nhìn xem hắn rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Người này hẳn là biết một chút nội tình từ hắn trong lời nói suy đoán, Hắc Long Cung cùng Thần Tuyệt Phủ rất có thể sẽ buộc phát một trận huyết chiến. Như thế kỳ quái, giống Hắc Long Cung, Thần Tuyệt Phủ khổng lồ như vậy thế lực, coi như ngẫu nhiên có chút ma sát, cũng sẽ không dễ dàng phát động đại chiến tranh, nếu không chính là núi thây biển máu. Nghĩ tới đây, Lương Nôn hai mắt nhắm lại. Trực giác nói cho hắn biết, cái này phía sau nhất định có nguyên nhân. Có lẽ có đồ vật gì hấp dẫn hai phe thế lực, để bọn hắn không được không làm như vậy. Ngay tại hắn âm thầm lúc nghĩ ngợi, Lão Kim lại là thở dài. Ta nhớ được năm đó Tư Không Hoàn Vũ tại thời điểm Hắc Long Cung thanh danh cũng không tệ lắm, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, thế mà biến thành hiện tại cái dạng này, thật đúng là Thương Hải Tăng Điền a. Lương Nôn lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái, cười nói, Lão Kim, ngươi làm sao cũng cảm khái cái này cố nhân về sau còn muốn hay không gặp, cảnh còn người mất, không thấy cũng được. Vậy thì tốt, đợi ngày mai gặp qua cùng chiến thần về sau, chúng ta liền rời đi nơi đây đi. Ừm. Lão Kim cùng Hùng Nguyệt Nhi đều nhẹ gật đầu. Lúc này Triều Âm Thủy Tạ đã là người đi nhà trống, ba người không dừng lại thêm, nhao nhao đứng dậy, rời đi tòa này giữa hồ quán rượu. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu sau, Triều Âm Thủy Tạ bên ngoài trên hành lang, một nữ tử chậm rãi hiện thân. Người này chính là thủy tạ chủ nhân, Dương Bạch Phượng. Nàng nhìn chằm chằm Lương Nôn bọn người rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Hừ, ba cái thối cá nát tôm, không biết trời cao đất rộng, lại dám đắc tội nhị thiếu gia, quả thực là muốn chết. Trầm ngâm một lát sau, nàng đỗng nhiên vùi tay, sau lưng lập tức xuất hiện năm tên khí tức không kém yêu tu. Trưởng quý có gì phân phó? Nam yêu cung kính nói. Đi, để chúng ta người giám thị vừa mới ba người kia, một khi phát hiện bọn hắn rời đi Hắc Long thành liền lập tức đến báo. Bọn hắn nếu là không rời đi đâu? Trong đó một tên yêu tu hỏi. Không thể nào, bọn hắn đắc tội nhị thiếu gia, trừ phi là đồ đần mới có thể lưu tại Hắc Long thành. Nói đến đây, Dương Bạch Phượng nở nụ cười xinh đẹp, lấy nhị thiếu gia tính tình, nhất định nuốt không trôi hôm nay một hơi này, các ngươi chỉ cần cùng tốt ba người này, nhị thiếu gia nhất định trùng điệp có thưởng. Nam yêu nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trên mặt của đối phương thấy được vui mừng. Nếu như có thể được đến Tư Không vậy ưu ái, vậy bọn hắn sau này tiền đồ liền bất khả hạn lượng. Trưởng quỹ yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định làm được thật xinh đẹp. Nam yêu chăm miệng một lời. Dương Bạch Phượng khẽ gật đầu, cười nói, các ngươi đi thôi. Rõ. Nam yêu thân hình lóe lên, sau một khắc liền biến mất tại nguyên chỗ. Lại nói Lương Nôn bọn người rời đi Triều Âm Thủy Tạ về sau, đi tới Hắc Long thành trên đường cái. Nơi này yêu đến yêu hướng, phồn hoa vô cùng, các loại phường thị, thương hội, sòng bạc, quán rượu, cũng là cái gì cần có đều có. Lương Nôn dạo chơi mà đi, đi có một hồi, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào bên đường một tòa lầu các bên trên. Kia lầu các tạo hình trang nhã, vận vị kéo dài, phía trên đại môn treo một khối bảng hiệu, Thượng Thư Thiên Nguyên Thương Hội bốn chữ lớn. Lương Nôn chú ý tới cái này thương hội, cũng không phải bởi vì bên trong bảo vật như thế nào hiếm lạ, mà là bởi vì cái này thương hội từ trưởng quỹ đến nhân viên cửa hàng, rõ ràng đều là tu sĩ nhân tộc. Phải biết, nơi này chính là yêu tộc địa bàn, làm sao lại xuất hiện tu sĩ nhân tộc sáng lập thương hội? Lão Kim, ngươi năm đó tại yêu tộc đợi qua, đối cái này Thiên Nguyên Thương Hội nhưng có ấn tượng? Lương Nôn đột nhiên hỏi. Lão Kim nghe xong, thuận ánh mắt của hắn hướng bên đường nhìn lại, một lát sau cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Thiên Nguyên Thương Hội, kỳ quái, ta trong trí nhớ nhưng không có cái này thương hội, chẳng lẽ là tại ta bị phong ấn cái này vạn năm thời gian bên trong hứng khởi? Lương Nôn nghe xong, hai mắt nhắm lại, thần thức lan tràn mà ra, rất nhanh liền đến thương hội nội bộ. Hán tử quan sát kỹ chỉ chốc lát, cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. Trưởng quỹ kia tu vi bình thường, chỉ có thông huyền sơ kỳ, trong thương hội mặt vãng lai tu sĩ cũng đều thường thường không có gì lạ, không có cái gì chói sáng chỗ. Lão Kim lúc này lại nói, theo thời gian trôi qua, hai tộc nhân yêu quan hệ so trước kia hòa hoãn không ít, càng ngày càng nhiều tu sĩ nhân tộc tiến vào yêu tộc lĩnh vực tìm kiếm cơ duyên, sinh ra loại này thương hội cũng không kỳ quái đi. Ừm. Lương Ngôn khẽ gật đầu. Có nên đi vào hay không nhìn xem? Lão Kim hỏi. Được rồi, ta vừa rồi đã tra xét bên trong không có vật gì tốt, chúng ta vẫn là tìm chỗ đặt chân chờ đợi ngày mai cùng chiến thần đi. Lương Ngôn nói xong, liền thu hồi ánh mắt, mang theo Lão Kim, Hùng Nguyệt Nhi bọn người hướng thành đông đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới thành đông tiên cư các. Nơi này có mấy trăm tòa lầu các, mỗi một tòa lầu các đều có đơn độc biệt tử, trọn vẹn ngàn trượng phương biên, nội bộ cũng là có động thiên khác, không gian to lớn. Phía ngoài quản sự nhìn thấy bọn hắn, lập tức vui vẻ ra mặt, hô, tiền bối, muốn đặt chân sao? Chúng ta cái này tiên cư các phẩm chất thượng giai, chỉ cần 10 vạn linh thạch liền có thể cư trú một ngày. 10 vạn? Ngươi tại sao không đi đoạn? Lao Kim hừ lạnh nói. Tiền bối nói đùa, chúng ta nơi này thuộc về đầm lầy thương hội, chính là nghiêm chỉnh người làm ăn, làm sao lại làm ra cường đạo sự tình? Đầm lầy thương hội? Lao Kim tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt thoáng trầm dần. Kia quản sự rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục giới thiệu nói, chúng ta tiên cư các quý là đắt một điểm, nhưng mỗi gian phòng trong lầu các đều trang bị linh điện, đan phòng, khí thất, thỏa mãn ngài các loại nhu cầu, mà lại lầu các bên ngoài còn có đầm lầy thương hội độc môn cấm chế, liền xem như tạo hóa cảnh đại yêu đều không hảo dùng thần thức theo dõi. Được rồi, đừng nói nữa, nơi này là 10 vạn linh thạch, cho ta một gian tốt nhất độc phủ. Lương Luân nói, đem một túi linh thạch giao cho quản sự. Kia quản sự tiếp nhận túi chữ vật, dùng thần thức quét qua, lập tức vui vẻ ra mặt. Tiền bối thật là hào phóng, chúng ta nơi này còn có một gian tốt nhất phòng chữ thiên độc phủ, lúc đầu có người dự định, hiện tại vẫn là để cho tiền bối đi. Nói xong, đem ống tay áo vung lên, cổng cấm chế từ từ mở ra. Tiền bối, mời vào bên trong. Ừm. Lương Luân khẽ gật đầu, đang muốn đi vào tiên cư các, nơi xa lại chuyển đến tiếng huyên náo. Hắn nhíu mày, ánh mắt hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đường đi chỗ góc cua, một chi đội xe trùng trùng điệp điệp lái ra. Trong đội xe có 36 đỡ to lớn thuần kim bảo xa, đều từ băng giáp ngao quy cóng lên, tùy hành hộ vệ có hơn 100 người, tu là thấp nhất đều là kim đan hậu kỳ. Đội xe ngay phía trước, từ 9 đầu không mắt ngân giao cộng đồng dẫn dắt một tòa lơ lửng cung điện, đỉnh điện lấy ngàn năm tinh bối bình ngói, màn tre dùng dao nhân huyết khắp dệt thành, nhìn qua cực kỳ xa hoa. Trên đường cái những cái kia yêu tu, vô luận tu vi cao thấp, xa xa nhìn thấy đội xe này, đều đổi sắc mặt, 10 phần tự giác lui đến bên đường, cho đội xe nhường đường. Lương Luân chú ý đến đội xe này, cũng không phải bởi vì khí thế của bọn hắn, mà là bởi vì kia trong đội xe có hắn đã từng thấy qua mấy người. Giờ này khắc này, ngay tại tòa kia lơ lửng trong cung điện, có 4 vị yêu tu ngay tại uống rượu. Một người trong đó cao lớn và bỡ, người mặc màu xám đen khôi giáp, dung mạo 10 phần thô kệch. Ngồi đối diện hắn chính là 2 nam 1 nữ, một người trong đó dáng người cao gầy, dung mạo hung ác nham hiểm, một người khác làm võ tăng cách ăn mặc, ăn nói có ý tứ, người cuối cùng là nữ tử, vũ mị yêu kiều, nhìn quanh sinh huy. Nếu có Bích Lạc Biển yêu tu ở đây, nhất định có thể nhận ra, ba người này chính là Ngàn Châu đối phủ thủ lĩnh. Ngồi ở giữa chính là Sương Mù Sương, hai bên trái phải theo thứ tự là Tấn Xuyên cùng Ngân Cơ. Lần này thật sự là vất vả hai vị, đến, ta mời các ngươi một chén. Nam tử thô lô cười hướng ba người nâng chén. Điện đội trưởng khách khí, có thể vì Hắc Long cung làm việc, là chúng ta Ngàn Châu đối phủ phúc khí. Sương Mù Sương mỉm cười, cùng kia nam tử thô lô đối ở một chén. Chén rượu vừa mới buông xuống, liền nghe Ngân Cơ cười khanh khách nói, điện đội trưởng, Hắc Long cung trước đó thế nhưng là hứa hẹn qua chúng ta, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ đem kia Huyền Minh Thai Nguyên nước đưa cho chúng ta thủ lĩnh, đồng thời giúp hắn đột phá hiện tại bình cảnh. Nam tử thô lô nghe xong, cười ha ha nói, mấy vị cứ yên tâm đi, trước đó hứa hẹn cho các ngươi Ngàn Châu đối phủ chỗ tốt, chúng ta Hắc Long cung tuyệt sẽ không nuốt lời. Tam thiếu gia đã phân phó, mời 3 vị trí tại Hắc Long thành chỉnh đốn một đêm chờ ngày mai đánh nổi cơn điên chiến thần, nhất định toàn lực giúp Sương Mù Sương đạo hữu đột phá hiện tại bình cảnh. Sương Mù Sương nghe xong, gật đầu cười, chúng ta tất nhiên là tin được Tam thiếu gia. Dù sao kia cái gọi là chiến thần chỉ là đến tự tìm đường chết, chờ cái này 1-2 ngày cũng không sao. Đạo hưu nói cực phải. Đến, chúng ta lại uống một chén. Mời. Trong cung điện, nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ. Đường xe ngựa đi qua giao lộ thời điểm, Ngân Cơ bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt quét về đường đi bên kia. Ở nơi đó, có 3 vị yêu tu đang chuẩn bị tiến vào tiên cư các. Là bọn hắn. Ngân Cơ lông mày cau lại. Thế nào? Sương Mù Sương phát giác được sự khác thường của nàng, lúc này truyền âm hỏi. Kaka, còn nhớ rõ chúng ta trước đó trên biển cả gặp phải 3 người kia sao? Ngân Cơ bất động thanh sắc, bí mật truyền âm nói, đương nhiên nhớ kỹ, bọn hắn cũng đến trong tòa thành này. Ồ, Sương Mù Sương hơi cảm thấy ngoài ý muốn, thần thức xuyên thấu qua cung điện màn tre, nhìn về phía đường đi bên kia, thật đúng là 3 người kia, hắn làm sao cũng đến Hắc Long thành rồi, đây chính là tiểu muội kỳ quái địa phương. Ngân Cơ âm thầm truyền âm nói, còn nhớ đến lúc ấy chúng ta gặp nhau thời điểm, đường thuyền là hoàn toàn tương phản, bọn hắn không có đạo lý sẽ xuất hiện tại Hắc Long thành. Sương Mù Sương nghe xong, trong mắt tinh mang lóe lên, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, trừ phi mấy người kia cố ý theo dõi chúng ta. Tiểu muội cũng là cảm thấy như vậy. Ngân Cơ trầm ngâm nói, ta lúc ấy cũng cảm giác không thích hợp, chúng ta mới vừa vặn cướp hạ Ngàn Châu đối phủ thương thuyền, quay đầu liền gặp 3 người này, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, ta nhìn có người để mắt tới chúng ta. Vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai? Ai cũng có thể, dù sao không thể là Hắc Long cùng, nếu không chúng ta huynh muội sớm đã bị phơi bày. Theo ta thấy, rất có thể là Thiên Huyền Đại Lục bên kia thế lực. Ừm, có đạo lý. Chúng ta Nam Cung gia đối đầu không ít, khả năng có người tiết lộ chúng ta tung tích, ba người này bất quá là theo dõi thám tử, cao thủ chân chính còn ở phía sau. Sương Mù Sương trầm giọng nói, đại ca, liền để ta khứ trừ rơi ba người này đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ngân Cơ chủ động xin đi. Sương Mù Sương trầm ngâm một lát, lần này cũng không có ngăn cản. Có thể, bất quá bây giờ nhiều người phức tạp chờ chúng ta trở lại chỗ ở về sau lại động thủ đi. Nhớ kỹ ra tay muốn gọn gàng, đừng cho Hắc Long cung người nhìn ra mánh khỏe. Tiểu muội làm việc ngươi còn lo lắng sao? Ngân Cơ nở nụ cười xinh đẹp, giết mấy cái tiểu yêu mà thôi, sẽ không náo ra động tĩnh gì. Ừm. Sương Mù Sương khẽ gật đầu. Huynh muội hai người giao lưu đều là thông qua truyền âm chi thuật tiến hành, cung điện nội bộ vẫn như cũng là nâng ly cả chén, tiểu hứng nồng đậm, đối diện thu kịch hán tử căn bản không phát giác gì. Thiên cơ các cổng, Lương Nôn lại là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Chi kia đội xe thanh thế to lớn, lai lịch gì a? Lương Nôn nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Quản sự nhìn thoáng qua, cười nói, kia là Hắc Long cung Long đỉnh vệ đội, phụ trách bảo vệ Hắc Long thành an toàn, cùng Long đỉnh săn giết đội Tịnh Xưng Hắc Long cung hai trụ của lớn, đội trưởng tên là Điền Phong, chính là Thông Huyền đỉnh phong tu vi. Thì ra là thế. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Nam cung huynh muội dịch dung thuật tự nhiên không gạt được hắn. Hắn biết nơi này hai người đã từng trên biển cả cùng mình gặp qua, không nghĩ tới chỉ trước mắt, hai người này thế mà thành Long đỉnh vệ đội thượng khách. Hai người đều không dùng diện mạo như trước, hiển nhiên là vụng trộm trà trộn vào Hắc Long thành. Hai cái tạo hóa cảnh trung kỳ đại yêu a. Có ý tứ. Nhìn tới đây tình thế so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nghĩ tới đây, Lương Luân không hỏi thêm nữa, cười nói, đi vào đi. Đúng vậy, tiền bối mời vào bên trong. Chương 2378, quần quận sóng ngầm chương 2378, quần quận sóng ngầm tại quản sự tỉnh dẫn đầu dưới, Lương Luân bọn người rất nhanh liền đi tới một tòa xa hoa lầu các trước mặt. Lầu các bên ngoài có một cái cự đại biệt tử, trong nội viện bên ngoài đều thiết trí huyền diệu cấm chế, điểm này đúng như là quản sự giới thiệu như thế. Mà lại cái này uy lực của cấm chế không yếu, có thể ngăn cản tạo hóa cảnh sơ kỳ đại yêu nhìn trộm. Đây là mở ra cấm chế lệnh bài, xin ngài cất kỹ. Quản sự tướng lệnh bài giao cho Lương Nôn trong tay. Lương Nôn đem pháp lực rót vào trong đó, lập tức từ lệnh bài nội bộ bay ra một đạo thanh quang, mở ra lầu các cấm chế phòng ngự. Tại hạ sẽ không quấy rầy chút tiền bối tại Hắc Long thành trôi qua vui sướng. Quản sự hướng hắn cung kính hành lễ một cái, theo sau đó xoay người rời đi. Lương Nôn cũng không nhiều lời, mang theo Lão Kim, Hùng Nguyệt Nhi tiến vào lầu các. Bên trong quả nhiên có động thiên khác, giống như là một tòa mô hình nhỏ cung điện, trên dưới tổng cộng có 7 tầng, tầng cao nhất có thể nhìn xuống hơn phân nửa Hắc Long thành. Ba người đều đi tới lầu các tầng cao nhất, Lương Nôn tiện tay bày ra cấm chế, liền ở cạnh cửa sổ trước bàn ngồi xuống. Có cái đuôi đi theo chúng ta. Lão Kim vừa mới ngồi xuống liền mở miệng nói, ta biết, là Triều Âm Thủy tạ người. Lương Nôn xem thường, nếu không ta đi đem bọn hắn đuổi rồi. Không cần. Lương Nôn rót cho mình một ly trà, nhấp một miếng, lo lắng nói, bọn hắn muốn giám thị vậy liền để bọn hắn giám thị đi, không cần để ý. Ai? Lão Kim thở dài nói, nhớ năm đó kia Tư Không Hoàn Vũ cũng là nhân vật, hậu nhân làm sao không chịu được như thế? Khí lượng ngắn nhỏ, cuồng vọng tự đại, thật không biết hắn là tu luyện như thế nào đến tạo hóa cảnh. Lương Nôn mỉm cười, trên đời này có thể truyền thừa xuống thế gia đại tộc lại có mấy cái đâu? Sa không nói, liền nói một kiếp này, Hắc Long Cung chưa hẳn không có trở ngại. Ồ, ngươi phát hiện cái gì rồi? Lão Kim lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Lương Nôn đưa tay chọn mở màn cửa sổ, nhìn thoáng qua bên ngoài rộn rộn ràng ràng đường đi, thản nhiên nói, từ Triều Âm Thủy Tạ đến nơi đây, chúng ta ven đường hết thảy gặp ba chi tuần tra đội ngũ, mà tại những đội ngũ này bên trong, ta phát hiện bốn cái dịch dung yêu tu. Lão Kim vừa nghe liền hiểu, cau mày nói, có thế lực đối địch trà trộn vào tới. Lương Nôn nhẹ gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, những này hẳn là thần tuyệt phủ người. Hắc Long Thành không phải có tạo hóa cảnh trung kỳ thành chủ sao? Làm sao lại không phát hiện được? Những người này trên thân đều mang theo một loại bí bảo, trừ phi có tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, nếu không rất khó coi phá bọn hắn ngụy trang. Nguyên lai là dạng này. Lão Kim lộ ra vẻ chợt hiểu, có thể có loại thủ đoạn này chỉ có thể là thần tuyệt phủ lần này chỉ sợ không phải tiểu đà tiểu nháo. Chắc không được kia Diệp Cô Chu nhắc nhở chúng ta rời đi, hắn nhất định là phát hiện dị dạng. Diệp Cô Chu cũng không phải đến Du Sơn Ngoan Thủy, hắn có mục đích của mình. Hắc Long Thành bên trong đã có mấy cỗ thế lực hội tụ, ta xem ngày mai giao đấu tuyệt không đơn giản. Lương Nôn một bên nói, một bên dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Một lát sau, hắn ánh mắt ngưng lại, cười nói, có ý tứ. Ta thay đổi chủ ý. Cái gì thay đổi chủ ý? Lão Kim nghi ngờ nói. Lúc đầu ta dự định nhìn một chút cùng chiến thần liền đi, nhưng ta phát hiện cái này Hắc Long Thành quần quần sóng ngầm, chỉ sợ là có cơ duyên gì bảo vật. Chúng ta đã tới, làm gì đi không đâu. Lương Nôn khẽ cười nói. Lão Kim nghe xong, ánh mắt cũng tỏa ánh sáng. Khá lắm, ngươi để mắt tới những thứ kia rồi. Biết là cái gì không? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá bọn hắn sớm muộn cũng sẽ lộ ra đôi cáo chờ ngày mai cùng chiến thần vừa đến, hết thể gặp mặt sẽ hiểu. Tốt. Lão Kim vỗ tay cười nói, sóng gió càng lớn, cơ duyên càng tốt, liền xem bọn hắn ngày mai làm sao giày bỏ, chúng ta cuối cùng chiếu đơn thu hết là được rồi. Hắc Long Thành, phụ thành chủ. Gian nào đó trong mật thất. Hai tên nam tử ngồi tại u ám ánh đến trước, chính thấp giọng thương nghị cái gì. Một người trong đó tóc dài xóa bay, khuôn mặt lạnh lùng, một người khác lại là áo trắng như tuyết, khí chất nho nhã. Nếu có Hắc Long cung tu sĩ ở đây, nhất định có thể nhận ra, hai người này theo thứ tự là Đại thiếu gia Ti Không Tuyệt Trần cùng Tam thiếu gia Tư Không Bạch. Tư Không Bạch mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, tu vi lại là ba huynh đệ bên trong tối cao, đã đến tạo hóa cảnh trung kỳ. Nói như vậy, cho đến bây giờ, còn không có tra ra vị kia cùng chiến thần nội tình. Tư Không Bạch gõ nhẹ mặt bàn, mặc dù ngữ khí bình tĩnh, sắc mặt lại cực kỳ lãnh đạm. Ti Không Tuyệt Trần biết vị này tam đệ đối với mình có bất mãn, bất đắc dĩ thở dài nói, không phải là đại ca vô năng, chỉ vì cái này cuồng chiến thần xuất quỷ nhập thần, ta phải đi ra thám tử hoặc là bị mất manh mối, hoặc là liền bị hắn diệt khẩu, đến nay không thu hoạch được gì. Tư Không Phí Công nghe về sau, cười khẽ một tiếng, đại ca, không phải làm đệ đệ nói ngươi, ngươi xử sự trầm ổn có thừa mà tâm kế không đủ, kia Long Đỉnh săn giết đội đều là một chút giá áo túi cơm, bọn hắn nếu có thể tra ra cuồng chiến thần nội tình kia mới kỳ quái. Ti Không Tuyệt Trần mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, hơn nửa ngày sau mới cười làm lành nói, cũng không thể nói như vậy, Long Ngũ vẫn là có thực lực chỉ bất quá chiến thần quá giàu hạn. Lời còn chưa nói hết, liền bị Tư Không Bạch tiếng cười đánh gãy. Được rồi, đừng có lại sách Long Ngũ tên ngu xuẩn kia, người này thực lực còn có thể, tâm trí lại cùng đồ con lợn không khác. Đại ca ngươi còn để hắn thân cư yếu trước, trưởng quản Hắc Long Kiến. Không phải ta nói, Hắc Long Kiến tại trên tay người này, sớm muộn sẽ cho chúng ta Hắc Long Thành đưa tới tai vạ bất ngờ. Đối mặt Tư Không Bạch chế giễu, Ti Không Tuyệt Trần vẫn như cũ không dám phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tư Không Bạch lại nói, đáng tiếc ta Long Đỉnh vệ đội muốn trấn thủ Hắc Long Thành, nếu không để Điện Phong dẫn đội, còn sâu cha không ra cuồng chiến thần nội tình. Bất quá cũng được, cái gì cầu thí chiến thần, ngày mai hắn nếu dám tới, ta định để hắn táng thân đáy biển. Ti Không Tuyệt Trần nghe xong, cao mày nói, tam đệ không thể chủ quan, căn cứ Long Ngũ truy xét đến tin tức, tiểu tử này rất có thể đã đột phá đến tạo hóa cảnh sơ kỳ. Ồ. Tư Không Bạch ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi nói là hắn trong chiến đấu đột phá? Không tệ. Ti Không Tuyệt Trần gật đầu nói, tiểu tử này vừa mới bắt đầu khởi xướng khiêu chiến thời điểm vẫn là thông huyền đỉnh phong, liên tục khiêu chiến 17 vị thành chủ về sau, thế mà đột phá tự thân bình cảnh, đạt được mình đạo thứ nhất tạo hóa thần thông. Có loại chuyện này. Tư Không Bạch nhãn thần ngưng lại. Hắn biết, chiến thần sở dĩ là chiến thần, là bởi vì người này có khiêu chiến vượt cấp thực lực, tại hắn vẫn là thông huyền đỉnh phong thời điểm, liền cùng tạo hóa cảnh sơ kỳ đại yêu giao thủ đồng thời thông dong rút đi. Hiện nay, chiến thần cũng đột phá tới tạo hóa cảnh sơ kỳ, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Mắt thấy Tư Không Bạch lầm vào trầm tư, Ti Không Tuyệt Trần lại nói, cái này chiến thần xuất hiện thời cơ cũng quá xảo hợp, ta nhìn việc này tuyệt không đơn giản, có lẽ cùng thần tuyệt phủ có quan hệ. Nếu không, chúng ta thiết cái bây bây đánh chiến thần, dù sao nơi này cũng không ai dám nói cái gì. Không được. Tư Không mặt trắng sắc nghiêm túc nói, phiêu chiến thành chủ quy củ là Long Đế định, Hắc Long Thành nhiều người phức tạp, trừ phi ngươi có thể đem trong thành này tất cả mọi người diệt khẩu, nếu không tin tức chuyển đến Long Đế nơi đó, chúng ta phiền phức nhưng lớn lắm. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đáp ứng hắn khiêu chiến sao? Ti Không Tuyệt Trần cau mày nói, đại ca, thả lỏng, thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng làm sao? Tư Không Bạch mỉm cười, đừng nói hắn chỉ là vừa mới đột phá đến tạo hóa sơ kỳ, liền xem như cùng là tạo hóa trung kỳ yêu tu, lại có mấy cái là đối thủ của ta. Điều này cũng đúng. Ti Không Tuyệt Trần nhẹ gật đầu. Ta đã sớm nghĩ chiếu cố vị chiến thần này, Minh Thiên đại ca cùng ta cùng đi, nếu quả như thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hai người chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này hiển nhiên, chỉ là một cái chiến thần còn không lật được trời, liền sợ thần tuyệt phủ người trong bóng tối rình mò. Đại ca yên tâm, ta kinh doanh cái này Hắc Long Thành nhiều năm, cũng sớm đã vững như thành đồng, chỉ cần có thần long sát trận tại, bọn hắn tuyệt đối công không tiến vào. Tư Không Bạch tự tin cười nói, ừm, thần long sát trận hoàn toàn chính xác uy lực to lớn, làm phòng ngoài ý muốn, ta đã để nhị đệ đi thị sát trong thành bố phòng nhị đệ mặc dù lỗ mãng, nhưng chút chuyện nhỏ này vẫn là không đáng kể. Được. Tư Không Bạch khẽ gật đầu, một lát sau lại nói, ta gần nhất thôi diễn một môn hợp kích bí thuật, cần huyết mạch giống nhau yêu tu mới có thể thi triển, đại ca đêm nay nếu là vô sự, không ngại cùng ta diễn luyện một phen, cũng tốt ứng đối ngày mai thế cục. Như thế rất tốt. Ti Không Tuyệt Trần cười nói. Hắc Long Thành bên trong, phong vân tế hội, ám lưu hung dũng. Không nói đến thế lực khắp nơi như thế nào bố cục, lại nói kia nhị thiếu gia Tư Không Bạch, từ khi quán rượu một chuyện về sau, đầy bụng oán khí, không chỗ phát tiết. Mũ nội nó, đến cùng còn có hay không? Xa hoa trong cung điện, vang lên Tư Không Bạch nổi giận giống lên một tiếng. Kim sắc trên cầu thang phương, vị này nhị thiếu gia nằm ngửa tại giường nằm bên trên, cầm trong tay một cây dài hơn một trượng màu đen roi thép, tươi máu nhuộm đỏ quần áo. Tại chân hắn một bên, luồn ngang lộn xộn nằm mấy cái nữ yêu thi thể. Những này nữ yêu đều đã ra chóc thịt bong, hiển nhiên trước khi chết nhận lấy khó có thể tưởng tượng tra tấn. Một vị lão giả râu bạc trắng đứng tại Tư Không Bạch bên cạnh, nhìn cũng đúng, thấp giọng nói, hồi bẩm nhị thiếu gia, thật sự là không tìm được. Đại thiếu gia đã hạ lệnh giới nghiêm, không cho ngươi lại đụng nữ sắc, mấy cái này đều là lão nô may mắn tìm tới, nếu như bị đại thiếu gia phát hiện, lão nô cũng khó thoát khỏi cái chết. Hừ. Tư Không Bạch cũng không thèm chịu nể mặt mũi, sắc mặt âm trầm nói, đây đều là chút dòng chi tục phấn, cùng ta huấn luyện đám kia so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực, căn bản không thỏa mãn được ta. Nhị thiếu gia, ngài liền nhịn một chút đi, đại thiếu gia hạ lệnh giới nghiêm chỉ có 7 ngày mà thôi. 7 ngày? Ngươi biết 7 ngày dài bao nhiêu sao? Tư Không Bạch ánh mắt quét tới, một cỗ sát ý lạnh như băng từ trên người hắn lan tràn ra. Lão giả kia quá sợ hãi, phu phu nhất thanh quỷ giảm xuống đất, hướng hắn dập đầu cầu xin tha thứ, là lão nô vô năng, nhị thiếu gia tha mạng, tha mạng à. Nói cho ngươi, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Tư Không Bạch trong mắt sát ý hiện lên, lạnh lùng nói, hạ ngươi nửa ngày bên trong tìm cho ta đến mới đồ chơi, nếu không ta liền đem ngươi rút gân luật ra, dùng nguyên thần của ngươi đến đốt đèn trời. Nửa ngày. Lão giả mồ hôi đầm địa. Thời gian này quá ngắn, Tư Không Bạch yêu cầu lại cao, hắn rất khó tìm đến điều kiện phù hợp nữ yêu. Nếu như tìm không thấy lời nói, mình hạ chàng đem sẽ phi thường thê thảm. Tư Không Bạch giống như là nhìn ra sự do dự của hắn, tay phải bỗng nhiên một chảo, bóp lấy cổ của hắn. Thế nào, không làm được sao? Không, không. Lão giả sắc mặt tái nhợt, liều mạng lắc đầu. Đúng lúc này, cung điện bên ngoài bỗng nhiên có một thị vệ đến báo, nhị thiếu gia, Triều Âm Thủy Tạ phái người đến. Triều Âm Thủy Tạ? Tư Không Phải hơi cảm thấy kinh ngạc, hỏi, đại ca không phải không cho Dương Bạch Phượng đến ta nơi này sao? Tới không phải Dương các chủ, là thủ hạ của nàng. Thủ hạ? Nghe nói có nhị thiếu gia cảm thấy hứng thú sự tình đến bẩm báo. Cảm thấy hứng thú sự tình? Tư Không Phải lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, vậy liền để hắn vào đi, ta ngược lại muốn xem là chuyện gì. Vâng. Thị vệ rất nhanh liền rời đi, sau một lúc lâu, một thân mặc áo xanh yêu tu từ ngoài điện đi đến. Bái kiến nhị thiếu gia. Áo xanh yêu tu hướng hắn cung kính hành lễ nói, có chuyện gì mau nói, nếu như không cho ta để ý, ta thế nhưng là sẽ giết người. Tư Không Phải lạnh lùng nói. Kia áo xanh yêu tu mỉm cười, hồi bẩm nhị thiếu gia, ba ngày đắc tội ngài người đã tìm được, bọn hắn cũng không hề rời đi Hắc Long Thành. Ồ. Tư Không Phải ánh mắt sáng lên, chậm rãi buông lỏng tay ra bên trong láo giả, trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn thiếu dung. Thú vị, những người kia không biết trời cao đất rộng, thế mà còn dám lưu tại Hắc Long Thành. Bọn hắn hiện tại ở nơi nào? Thiên Cư Các, phòng chữ Thiên Lầu Các. Tốt, tốt. Tư Không Phải cười to nói, lúc đầu cho là bọn họ sẽ lập tức ra khỏi thành, bị giới hạn đại ca mệnh lệnh, thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào. Không nghĩ tới mấy người kia không biết sống chết, lần này ta nhưng phải thật tốt chơi một chút. Hắn lao giả bên cạnh nghe xong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia nữ nô. Không cần. Tư Không Phải hai mắt nhắm lại, ha ha cười nói, ta đã tìm được tốt hơn đồ chơi, tin tưởng ba người kia có thể mang đến cho ta không ít việc vui. Nhị thiếu gia, có cần hay không chúng ta đem người chụp tới? Áo xanh yêu tu hỏi. Không cần, ba người kia đều có thông huyền cảnh tu vi, lấy thực lực của các ngươi khẳng định sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh, đến lúc đó cho đại ca biết không tốt. Vẫn là ta tự thân xuất mã, chính dễ dàng hưởng thụ một phen. Tư Không Phải nói, phất phất tay nói, ngươi làm tốt lắm, xuống dưới lĩnh thưởng đi. Áo xanh yêu tu sắc mặt vui mừng, cung kính nói, đa tạ nhị thiếu gia ban thưởng, vậy ta liền xin được cáo lui trước, không quấy rầy nhị thiếu gia nhà hứng. Nói xong, quay người rời đi đại điện. Kim sắc trên cầu thang, Tư Không Phải chắp tay sau lưng, trong mắt hàn mang lưu chuyển. Mấy cái không biết trời cao đất rộng thấp hèn tiểu yêu, lại dám ở trước mặt ta làm cản, đợi lát nữa liền để các ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Hắc Long Thành mặc dù là dưới nước thành trì, không có nhật nguyệt thay đổi, nhưng cũng có ngày đêm có khác. Mỗi ngày có một nửa thời gian, thành nội hào quang vạn đạo, sáng như ban ngày, một nửa khác thời gian thì vạn lại câu tĩnh, đèn đuốc ra rời. Lúc này chính là thuộc về Hắc Long Thành đêm khuya, phần lớn người đều tại chỗ ở của mình thanh tu, trên đường phố yêu tu lắc đắc không có mấy. Lương Luân cũng không ngoại lệ, tại bên trong phòng của mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đương nhiên, hắn nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra. Tại trong cảm nhận của hắn, một cái không kém khí tức đã tiến vào tiền cư các phạm vi, đồng thời không làm kinh động ngoại vi pháp trận phòng ngự. Là nàng. Lương Luân rất nhanh liền thấy rõ người tới, chính là trên biển cả cùng mình gặp thoáng qua vị kia nữ yêu. Chương 2379, đêm tối thăm dò. Chương 2379, đêm tối thăm dò. Ban đầu ở trên biển gặp nhau thời điểm, Lương Luân liền nhìn ra, chiếc thuyền lớn kia trải qua thảm liệt chém giết, mặc dù sử dụng pháp thuật che giấu mùi máu tươi, lại thế nào giấu giếm được cảm giác của hắn. Ban ngày gặp nhau lần nữa, hắn phát hiện ba người đều dùng thuật dịch dung xen lẫn trong Long đỉnh trong vệ đội, rất rõ ràng làm mưu đồ làm loạn. Lương Luân mặc dù tâm như gương sáng, nhưng chuyện này cùng hắn không có chút quan hệ nào, cho nên cũng liền khám phá không nói toạc, lười nhác xen vào việc của người khác. Không nghĩ tới, đến ban đêm, vị tiên nữ yêu thế mà lại đi vào chính mình sở tại tiên cư các. Nàng tới làm gì? Lương Luân hơi cảm thấy kinh ngạc, lực lượng thần thức lan tràn ra, lặng yên im lặng khóa chặt trong đêm tối nữ tử. Người tới chính là Ngân Cơ. Chỉ gặp nàng một bộ bó sát người áo đen, đem linh lung tinh tế dáng người không giữ lại chút nào hiện lộ ra, mặc dù lụa mỏng che mặt, nhưng cũng khó nén phong vận. Này Ngân Cơ không phải kia Ngân Cơ, chính là từ Nam Cung Thế Gia Nam Cung Linh Giả Trang mà thành. Nàng thực lực không yếu, có tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi, bởi vậy tiên cư các ngoại vi kết giới căn bản ngăn không được nàng, ngay cả cảnh báo đều không có phát ra, liền bị nàng nhẹ nhõm chui vào tiền đến. Thử, đầm lầy thương hội cũng không gì hơn cái này. Nam Cung Linh ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đang muốn vô thanh vô tức xuyên qua trước mắt đỉnh viện, nhưng lại tại nàng phóng ra bước kế tiếp trong nháy mắt, chúng quanh hư không đột nhiên nhộn nhạo lên nước gợn sóng đường vân. Ừm. Nam Cung Linh hơi cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt quét tới, chỉ thấy chung quanh xuất hiện rất nhiều nhỏ bé quang mang, phản phất đom đóm từ bốn phương tám hướng tụ đến. Nguyên lai còn có tầng bên trong cấm chế, ngược lại là xem thường bọn hắn. Đang suy nghĩ ở giữa, xa xa trong bầu trời đêm, đột nhiên có hai vệ đội quang cấp tốc tới gần. Hai người này là Đầm Lầy Thương Hội tùy tùng, chuyên môn phụ trách nơi đây tiên cư các vấn đề an toàn. Vừa rồi Nam Cung Linh phát động cấm chế, mặc dù ba động không lớn, nhưng cũng đủ để gây nên hai người này hoài nghi. Mắt thấy đội quang từ xa mà đến gần, Nam Cung Linh trong lòng cười lạnh, tay trái ống tay áo vung lên, chung quanh hội tụ hình quang liền cấp tốc tiêu tán. Liền ngay cả cấm chế sinh ra ba động cũng bình tĩnh lại. Sau một khắc, thân hình của nàng cấp tốc trở thành nhạt, cuối cùng biến mất trong đêm tối. Cũng liền trong phiên khắc, hai tên tùy tùng đạt tới nàng chỗ mới vừa đứng. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng có phản ứng, làm sao chỉ chớp mắt liền không có động tĩnh? Trong đó một tên tùy tùng nghi ngờ nói, có phải hay không là tính sai rồi? Ta nhìn không ai có lá gan lớn như vậy a. Một tên khác tùy tùng nói, không thể khinh thường. Lúc trước tên kia tùy tùng lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một mặt đồng trao bảo kính, trầm giọng nói, đến cùng có hay không chuyện ẩn ở bên trong, đợi ta dùng mình triệt kính nhìn qua. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia trong kính bắn ra một đạo hào quang, ở giữa không trung chia ra làm bốn, phân biệt bay hướng phương hướng khác nhau. Nhưng ngay lúc này, đỉnh đầu hắn hư không bỗng nhiên xé rách, một cỗ hàn băng chi khí từ trên trời giáng xuống. không được. Hai người đồng thời phát giác được nguy hiểm, sắc mặt đại biến, vội vàng đem độn quang thúc dục, muốn tránh đi cỗ hàn khí kia. Nhưng tốc độ của bọn hắn quá chậm, căn bản trốn không thoát, trong nháy mắt liền bị đông cứng tại nguyên chỗ, tựa như hai tòa băng điêu, còn duy trì trước một khắc chạy trốn tư thế. Cùng lúc đó, Nam Cung Linh thân ảnh trong đêm tối hiện hiện. Hừ, sâu kiến chính là sâu kiến, yêu xen vào việc của người khác. Nam Cung Linh ánh mắt lạnh lùng, không có một chút thương hại. Nàng đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, hai tên tùy tùng thể nội trong nháy mắt mọc ra vô số băng thứ, đâm hư bọn hắn ngũ tạng lục phủ, ngay cả nguyên thần cùng chân linh cũng không kịp chạy ra. Những này băng thứ từ da của bọn hắn phía dưới xuyên thấu ra, từ xa nhìn lại, tựa như hai cái có hình người nhím biển. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng đây là muốn làm gì? Kia hai tên tùy tùng đều có thông huyền trung kỳ tu vi, nói thế nào giết liền giết. Chẳng lẽ Đầm Lầy Thương Hội trước đó đắc tội nàng? Đang nghĩ ngợi, xa xa Nam Cung Linh dùng nhẹ tay nhẹ phất một cái, hai bộ thi thể trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Trong nháy mắt chém giết hai người, ánh mắt của nàng lại không có chút nào ba động, chỉ đem pháp quyết vừa bấm, thân hình hóa thành khói xanh, trong đêm tối vô thành vô tức tiến lên. Ừm. Lương Nôn hơi sững sờ, bởi vì tại thần trí của hắn cảm giác bên trong, nàng này chính lấy tốc độ cực nhanh hướng chính mình sở tại phòng chữ thiên lầu cắt tới gần. Đây là hướng ta tới. Đến lúc này, Lương Nôn rốt cục kịp phản ứng. Lúc trước hắn còn ý đồ suy đoán Nam Cung Linh mục đích, vạn vạn không nghĩ tới, nàng này đúng là chạy tới mình. Lương Nôn cỡ nào khôn khéo, kết hợp trước đó chứng kiến hết thảy, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, rất nhanh liền nghĩ minh bạch trong đó có thiếu. Hai người này nhất định là hoài nghi bên trên ta. Ban đầu ở trên biển, mình cùng hai người này đường thuyền hoàn toàn tương phản, nếu như không có Linh Lung ở trên đảo phát sinh sự tình, hoàn toàn chính xác sẽ không lại cùng bọn hắn có bất kỳ gặp nhau. Nhưng sự thật phát triển thường thường chính là như thế ngoài người ta dự liệu, bởi vì tại Linh Lung ở trên đảo đạt được manh mối, mình lâm thời quyết định cải biến lộ tuyến, đi vào nước này Hạ Hắc Long Thành bên trong, cùng bọn hắn lần nữa gặp gỡ. Hai người này dịch dung chui vào Hắc Long Thành, trong lòng độ cao cảnh giác, dưới loại tình huống này liên tục hai lần gặp được mình, khó tránh khỏi sẽ sinh nghi. Lương Luân nuốt rõ ràng chuyện đã xảy ra, không khỏi ở trong lòng cười thầm, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, coi như ta vô ý gây phiền toái, phiền phức cũng sẽ tự mình tìm tới cửa. Đang nghĩ ngợi, Nam Cung Linh đã đến hắn bên ngoài viện. Nàng này không có lập tức động thủ, đứng ở bên ngoài tử quan sát kỹ chỉ chốc lát, đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp một ngọn đèn lồng chậm rãi lên không, ở giữa không trung sáng lên u ngọn lửa màu xanh lục, sau đó hào quang lóe lên, sinh thành cường đại phong ấn kết giới, đem trọn tòa đại viện đều bao phủ ở bên trong. Hoắc, vẫn rất cẩn thận. Lương Luân tại trong lầu các âm thầm bật cười. Ngoài viện, Nam Cung Linh trong mắt lại là lộ ra vẻ khinh thường. Ca ca cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi cẩn thận quá mức, đối phó mấy cái thông huyền cảnh sâu kiến, thế mà còn để cho ta đem phong linh đèn cùng nghiệm bảo trùng mang đến. Nam Cung Linh tự đủ. Nguyên lai, Nam Cung Lũng là người cẩn thận, mặc dù hắn cũng cho rằng Lương Nôn bọn người là theo dõi thám tử, nhưng hắn sợ hai mấy cái này thám tử phía sau liên lụy đến một ít cỡ lớn thế lực, bởi vậy đem mình hai kiện bảo vật đều cho mượn Nam Cung Linh. Trong đó, phong linh đèn có cường đại phong ấn chi lực, có thể ngăn cách trong ngoài không gian, coi như bên trong đánh cho kinh thiên động địa, cũng sẽ không có nửa chút động tĩnh truyền đi ra bên ngoài. Dạng này liền bảo đảm Nam Cung Linh sẽ không bại lộ. Về phần kia nghiệm bảo trùng, lại là đối một chút bí bảo có cực kỳ nhạy cảm năng lực cảm ứng. Dù sao, tại Nam Cung huynh muội xem ra, Lương Nôn bọn người hẳn là cái nào đó cỡ lớn thế lực phái tới thám tử, mặc dù tu vi không vào pháp nhãn bọn họ, nhưng trên thân lại có khả năng mang theo một loại nào đó bí bảo. Vì không để bọn hắn tại trước khi chết truyền lại tin tức, lại hoặc là mượn nhờ bí bảo đào thoát, Nam Cung Lũng cố ý cho nàng nghiệm bảo trùng, có thể trước khi động thủ liền khóa chặt bí bảo, đồng thời đem phá hủy. Giờ này khắc này, Nam Cung Linh đã đem phong linh đèn tới ra, ngăn cách trong ngoài không gian, tạo hóa cảnh trở xuống tu sĩ căn bản không có khả năng từ nơi này đào thoát. Nàng xoay tay phải lại, một đầu lục sắc sâu gióm từ nàng trong tay áo tỏ ra. Nhỏ đồ lười, mau giúp ta nhìn xem, bên trong đến cùng có hay không bí bảo. Nam Cung Linh nói, dùng ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve một chút sâu gióm, tinh thuần pháp lực tràn vào trong cơ thể nó, nghiệm bảo trùng trong nháy mắt thức tỉnh, trên thân toát ra kim quang nhàn nhạt. Cái này tiểu trùng bay lên trên trời, bay nảy mấy lần, từ thể nội tản mát ra sóng gợn vô hình, hướng lầu các nội bộ khuyết tán mà đi. Nam Cung Linh lặng lặng chờ, chỉ chờ nghiệm bảo trùng truyền đến tin tức, nàng liền sẽ lập tức xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết trong lầu các ba người. Nhưng mà ngoài dự liệu sự tình phát sinh, kia nghiệm bảo trùng ở giữa không trung trôi lơ lửng một lát, đột nhiên phát ra nhất thanh tiếng kêu quái dị, sau đó chớp mắt, đúng là ngất đi. Nhỏ đồ lười, Nam Cung Linh biến sắc, vội vàng tiến lên một bước, đưa tay tiếp nhận từ giữa không trung rơi xuống sâu gióm. Chỉ gặp cái này sâu gióm miệng sùi bọt mép, tại trong lòng bàn tay của nàng không ngừng run rẩy, phảng phất là nhìn thấy cái gì kinh khủng cảnh tượng. Tại sao có thể như vậy? Nam Cung Linh trong lòng giật mình. Phải biết, cái này nghiệm bảo trùng thế nhưng là thường thấy các loại bảo vật, coi như gặp được cựu giai cướp bảo cũng không sẽ thất thố như vậy, trừ phi. Nàng nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không thể nào, rõ ràng chỉ là mấy cái thông huyền trung kỳ yêu tu, tại sao có thể có thánh bảo? Nam Cung Linh lắc đầu, rất nhanh liền bỏ đi trong lòng cái này hoang đường suy nghĩ. Nhưng nàng cũng không có lập tức hành động, mà là trong đêm tối nhìn chăm chú trước mắt lầu cát. Chỉ gặp cái này lầu cát yên tĩnh im lặng, phản phất một cái không đáy vực sâu hắc ám, lại giống là một chương huyết buồn đại khẩu, đang đợi nàng tiến vào. Chẳng biết tại sao, Nam Cung Linh ở sâu trong nội tâm thế mà sinh ra một chút sợ hãi. Chân của nàng treo giữa không trung, tựa hồ chỉ cần một bước này rơi xuống, mình liền sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Chính là do dự thời điểm, thần thức đống nhiên khẽ động, phát giác được sau lưng có khí hơi thở chính đang nhanh chóng tới gần. Cố khí tức này thập phần cường đại, vượt xa tiên cư các thủ vệ trưởng lão, rõ ràng là tạo hóa cảnh đại yêu. Còn có người khác. Nam Cung Linh trong lòng giật mình, từ vừa rồi trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần, lúc này đã không kịp phản ứng, trong lúc đội vã vận chuyển pháp lực, hướng về sau nhẹ nhàng đánh ra một trường. Hàn băng chi khí ở giữa không trung nở rộ, hóa thành từng đóa hoa mỹ băng hoa, chính là nàng đạo thứ nhất tạo hóa thần thông, băng hoa thuật. A, người tới cũng là cả kinh, tựa hồ không nghĩ tới cái này bên ngoài viện còn có tạo hóa cảnh đại yêu. Hắn song trưởng tê xuất, một đạo hắc quang ở giữa không trung ngưng tụ, hóa là hắc long bộ dáng, cùng Nam Cung Linh pháp lực va chạm. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm, băng hoa vỡ vụn thành từng mảnh, hắc long cũng tan thành mây khói. Hai người các lùi về sau một bước. Ngươi là ai, dám chui vào ta hắc long thành? Người tới chính là Tư Không Bảy, hắn sau khi rơi xuống đất liền quát to một tiếng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Hắc Long cung nhị thiếu gia, thiếp thân hữu lễ. Nam Cung Linh nở nụ cười xinh đẹp, hướng hắn doanh doanh hành lễ. Ừm. Tư Không Bảy ánh mắt sáng lên. Vừa mới đối phương ẩn nặc khí tức, hắn đến phụ cận lúc mới phát hiện, vị hắc ý nhân này lại là cái dáng người luyện chuyển nữ tử. Mặc dù đối phương dùng lụa mỏng che đậy dung mạo, nhưng chỉ từ lộ ra mặt mày cũng có thể nhìn ra là một vị duyên dáng mỹ nhân. Đương nhiên, dung mạo chỉ là phụ, mấu chốt nhất là tu vi, một vị tạo hóa cảnh nữ yêu, cái này cũng không phải cái gì son phấn tục phấn. Tư Không Bảy nộ khí lúc này liền đánh tan ba phần. Theo ta được biết, thần tuyệt phủ tạo hóa cảnh đại yêu hết thể cứ như vậy mấy vị, đều là chút thô lỗ hán tử, nhưng không có giống cô nương như vậy duyên dáng mỹ nhân. Nam Cung Linh nghe xong cười nói, nhị thiếu gia mắt sáng như đuốc, thiếp thân mới không phải thần tuyệt phủ người, sở dĩ ẩn tàng khí tức tiến vào Hắc Long Thành, là vì ngày mai đấu giá hội bên trên cái nào đó bảo vật. Thì ra là thế. Tư Không Vậy cố làm ra vẻ tiêu sái nói, cái này Hắc Long Thành liền không có bản thiếu không có được đồ vật, tiên tử muốn cái gì bảo vật, không bằng cùng bản thiếu nói một chút. Sao dám làm phiền nhị thiếu gia? Nam Cung Linh thanh âm êm dịu, mặt mày cong cong, làn thu thủy lưu chuyển. Tư Không Vậy chỉ cảm thấy xương cốt đều xốp giòn cười ha ha nói, dễ nói dễ nói, đợi xử lý xong chuyện nơi đây, tiên tử theo ta hồi phủ, chúng ta hảo hảo thương thảo một chút. Nói xong, giống như là nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, tiên tử tới nơi này làm gì? Nam Cung Linh mắt đẹp nhất chuyện, kế thượng tâm đầu, lúc này cười nói, không sợ nhị thiếu gia trò cười, bên trong mấy cái kia hậu bối đắc tội ta, vừa rồi chính muốn xuất thủ diệt trừ bọn hắn. Ồ, Tư Không Vậy trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch đây là mình chiếm được hảo cảm cơ hội. Mấy cái thối cá nát tôm mà thôi, sao làm phiền tiên tử tự mình động thủ? Liên đệ bản thiếu đến làm thay đi, bản thiếu nhất định hung hăng tra tấn bọn hắn, cho tiên tử xả cơn giận này. Nam Cung Linh cười đến càng thêm sán lạ, đã như vậy, vậy liền làm phiền nhị thiếu gia. Việc rất nhỏ. Tư Không Vậy khoát tay áo, trong lòng khoái ý đến cực điểm. Hắn chuyến này vốn là đến tra tấn Lương Nôn đám người, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, gặp dạng này một vị cực phẩm nữ yêu, để hắn cảm giác là vui như lên trời. Tiên tử cùng ta cùng nhau đi vào sao? Tư Không Vậy cười hỏi. Không được, thiếp thân không nguyện ý nhìn thấy quá mức tàn nhẫn cảnh tượng, vẫn là tại ngoài phòng chờ xem chờ chuyện này kết thúc về sau, chúng ta lại đi tâm sự đấu giá hội sự tình. Tư Không Vậy nghe xong trong lòng vui mừng, tốt, mời tiên tử ở bên ngoài chờ một chút, đợi ta đem mấy người kia hảo hảo xử lý một phen, chúng ta lại hồi phủ nói chuyện. Nói xong, nên ngang đi vào trong viện. Hắn cùng Nam Cung Linh không giống, Nam Cung Linh mặc dù cũng xem thường Lương Nôn bọn người, nhưng trước khi động thủ vẫn là sử dụng phong linh đèn cùng nghiệm bảo trùng, vì chính là phòng ngừa ngoài ý muốn. Cái này Tư Không Vậy căn bản không có làm một tơ một hào chuẩn bị, liền như thế nên ngang hướng lầu các đi đến. Nam Cung Linh đứng tại ngoài viện, trong mắt tinh mang lưu chuyển. Nàng một chiêu này mượn đao giết người, để Tư Không Vậy trước đi dò thám hư thực, nếu như đối phương thật có lợi hại gì bí bảo, như vậy thua thiệt cũng chỉ có thể là Tư Không Vậy. Đến lúc đó, mình hoàng tức tại hậu, không có nửa điểm tổn thương. Ngu xuẩn. Nam Cung Linh cười thầm nhất thanh. Cùng lúc đó, Tư Không Vậy đã đi tới lầu các trước cổng chính. Vị này Hắc Long cung nhị thiếu gia, tạo hóa cảnh đại yêu, không chút do dự, phanh nhất thanh đem đại môn đẩy ra. Chỉ gặp trong đêm tối, một áo xám nam tử khoanh chân ngồi tại nơi hẻo lánh bồ đoàn bên trên, lúc này đang dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía chính mình. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất một cái giếng cổ, không có nửa điểm gợn sóng. Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi còn dám lưu tại Hắc Long Thành, cái này đem là ngươi đời này xấu nhất một cái quyết định. Tư Không Bảy nói, đi vào lầu các, trở tay đem lớn cửa đóng lại. Đoan ngọ khoái hoạt. Chương 2380, thần tuyệt long quật, vì nguyện phiếu tăng thêm. Chúc mọi người đoan ngọ khoái hoạt. Chương 2380, thần tuyệt long quật, vì nguyện phiếu tăng thêm. Chúc mọi người đoan ngọ khoái hoạt. Nguyên lai là Hắc Long cung nhị thiếu gia, đêm khuya đến thăm, không biết có gì muốn làm. Lương Luân tại bộ đoàn bên trên cười nói, "Hừ, biết rõ còn cố hỏi a?" Tư Không Vậy mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, cười nói, "Ngươi ban ngày không phải rất càn rỡ sao? Làm sao, đến tối nghĩ thông suốt, muốn hướng bản thiếu cầu xin tha thứ?" "Đó cũng không phải, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta bèo nước gặp nhau, không tính là lớn bao nhiêu thủ, cho nên không phải rất muốn lấy tính mạng ngươi." "Ha ha ha." Tư Không Vậy giống như là nghe được buồn cười nhất trò cười, nhịn không được cười to lên. "Ngươi có phải hay không choáng váng? Lấy tính mạng của ta?" "Ha ha ha. Tiểu tử ngươi ngược lại là dám nói, chỉ bằng ngươi thông huyền cảnh tu vi sao?" Lương Luân nghe xong cũng không trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Tư Không Vậy cười qua một trận, lật tay lấy ra một cây dài hơn một trượng hắc tiên, cười nói, "Thôi, xem ở ngươi cố gắng đùa ta vui vẻ phân thượng, cũng không phải là không thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta, cung cung kính kính đập 10 cái khấu đầu, lại để cho ta đánh lên 10 roi, bản thiếu có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống, như thế nào?" "Xem ra ngươi rất thích tra tấn người." Lương Luân giống như cười mà không phải cười. "Đương nhiên." Tư Không vậy đắc ý nói, bản thiếu gia sinh ra bất phàm, chính là cao quý hắc long huyết mạch, liền thích xem các ngươi những này đê tiện tiểu yêu ở trước mặt ta muốn sống không được muốn chết không xong dáng vẻ, các ngươi càng dãy rủa kêu rên, bản thiếu thì càng thỏa mãn. Đã sớm nghe nói yêu tộc lấy huyết thống luận cao thấp, loại tình huống này quả nhiên phổ biến tồn tại. Lương Luân ở trong lòng thầm nghĩ, tốt, nói chuyện tiếm đã đến giờ, quỷ hay là không quỷ, nhanh lên làm lựa chọn đi. Tư Không phải nói, cầm trong tay trường tiên hất lên, khí âm hàn trong nháy mắt lan tràn ra, trung quanh hư không đều nổi lên từng tia vết rách. Tại hạ cũng không thích quỷ trên mặt đất, vẫn là từ nhị thiếu gia làm thay đi. Ngươi nói cái gì? Tư Không vậy lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ bạo ngược. Hắn tại vùng biển này tu luyện nhiều năm, chưa hề muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chỉ có hắn ức hiếp người khác, vẫn là lần đầu có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ta nghĩ ta nói đến đã đủ minh bạch. Lương Luân thanh âm lạnh nhạt, dùng tay cách không một chỉ. Một đạo vô hình kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra, Tư Không vậy căn bản không kịp phản ứng. Vị này Hắc Long cung nhị thiếu gia chỉ cảm thấy có một cơn gió mát từ giữa chân của mình thổi qua, ngầm trộm nghe đến một tia tiếng vỡ vụn, lại không rõ xảy ra chuyện gì. A. Hắn nhíu mày, theo bản năng cúi đầu xem xét. Chỉ gặp hai khối màu trắng xương cốt rơi trên mặt đất, máu tươi tuôn trào ra, ngay sau đó chính là một trận toàn tâm đau đớn, để hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. A. Tư Không vậy sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Sau một khắc, hắn hai chân mềm nhũn, đúng là quỳ rạp xuống Lương Nôn trước mặt. Cái này sao có thể? Ngươi. Tư Không vậy chầm chậm lấy nam tử trước mắt, đầu óc trống rỗng. Ngay tại vừa rồi, người này chỉ là dùng nhẹ tay nhẹ vạch một cái, đều không thấy rõ ràng hắn là như thế nào thi pháp, thế mà liền đem mình hai cái xương bánh trẻ chém mất xuống tới. Giờ khắc này, hắn hộ thể linh quang, tạo hóa thần thông, thậm chí là lão cha ban tặng hộ thân pháp bảo đều mất linh phảng phất mình chỉ là một cái bình thường phàm nhân, tại nam tử này trước mặt không thể chống đỡ một chút nào. Dù là Tư Không vậy lại như thế nào kiêu hành, đến lúc này cũng minh bạch, trước mắt người này tuyệt không tầm thường, rất rõ ràng là che giấu tu vi. Ngươi đến cùng là ai? Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, phụ thân ta chính là Hắc Long cung chi chủ, chân chính bạn nam đại yêu, tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi nhưng không nên đắc tội ta, nếu không phụ thân ta nhất định sẽ đem hết toàn lực truy sát ngươi. Sợ hai chiếm cứ trong lòng, mới vừa rồi còn diêu võ dương ai Tư Không vậy, lúc này lại nói năng lộn xộn. Phụ thân ngươi a? Lương Luân mặt lộ vẻ vẻ do dự. Tư Không vậy gặp hắn không có trả lời, vô ý thức cảm thấy trong lòng của hắn có chỗ cố kỵ, lúc này tăng lên là gan, cười nói, thế nào? Hiện tại biết sợ sao? Khuyên ngươi tranh thủ thời gian cho ta nhận lầm, ngươi chém vỡ đầu gối của ta xương, phụ thân biết sau nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lương Luân nghe xong, nhịn không được cười lên. Ta thật rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Theo ta được biết, Đông Hải cương vực bao la, là năm tộc bên trong nhất vô pháp vô thiên nhất tộc, chẳng lẽ nói liền không có tán tu ngấp nghé huyết mạch của ngươi chi lực sao? Ngươi có ý tứ gì? Tư Không vậy sắc mặt biến hóa. Lương Luân lắc đầu, lười nhác nói thêm nữa, trong tay trường tiên vung lên, hung hăng quất vào Tư Không vậy trên thân. A! Tư Không vậy lần nữa phát ra kêu thảm. Kia trường tiên là hắn dùng bí thuật luyện chế, phía trên tôi đầy kịch độc, một đánh xuống không chỉ có da chóc thịt bong, liền ngay cả nguyên thần cũng muốn bị xé nứt một bộ phận, hốt tại kia trường tiên phía trên. Chết tại cái này roi bọn yêu tu nhiều vô số kể, có một phần là hắn nữ nô, một bộ phận khác thì là kẻ thù của hắn. Tư Không vậy nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày cái này roi thế mà rơi xuống trên người mình. Ngươi điên rồi, thế mà thật dám đụng đến ta, không sợ phụ thân ta trả thù a? Tư Không vậy lớn tiếng kêu lên. Vậy phải xem nhìn phụ thân ngươi có hay không can đảm này. Lương Luân không có dừng tay, tiếp tục cuồng rút Tư Không vậy. Thù roi này hình người, đau đến không muốn sống, hết lần này tới lần khác nguyên thần bị hút, ngay cả tự vận đều làm không được, chỉ có thể chịu được cái này vô tận tra tấn. Dĩ vãng, Tư Không vậy luôn luôn một bên cười, một bên tra tấn hắn những cái kia tù nhân, nghe lấy bọn hắn thống khổ kêu rên, thưởng thức bọn hắn tuyệt vọng biểu lộ. Nhưng hôm nay, thống khổ như vậy lại xuất hiện trên người mình. Tư Không vậy khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn mèo. Hắn liều mạng thôi động pháp lực, muốn từ căn này trong lầu cắt chạy đi, nhưng hết lần này tới lần khác toàn thân pháp lực đều bị khóa lại, căn bản là không có cách xông phá Lương Luân trói buộc. Người rốt cuộc là ai? Tư Không vậy kêu thẳng hỏi. Lương Luân lại không để ý tới hắn, trường tiên hung hăng rơi xuống. Ba. Tư Không vậy lần nữa kêu thảm, thanh âm tê tâm liệt phế. Đừng, đừng đánh, ta phục ta phục. Tư Không vậy chủ động bị trên mặt đất, hướng hắn dập đầu như dã tỏi. Ngươi không phải mới vừa nói muốn quất ta 10 roi sao? Lương Luân tự tiếu phi tiếu nói. Không dám không dám. Kia là miệng ta tiện, ta có mắt không trọng, ta không biết trời cao đất rộng, chỉ cầu đạo hữu tha ta lần này, tại hạ nhất định thống cải tiền phi. Thật sao? Lương Luân cười lạnh nhất thanh. Nhưng vào lúc này, nguyên bản quỷ Tư Không vậy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, từ miệng bên trong phun ra một viên to bằng trứng thiên nga màu đen viên châu. Cái này màu đen viên châu vừa mới ra miệng, liền bộc phát ra làm người sợ hãi kinh khủng ba động. Chỉ gặp từng đạo màu đen gợn sóng ở giữa không trung hiện lên, viên châu những nơi đi qua, không gian phát ra tư tư tiếng hủ thực, lưu lại vô số đầu ngắn ngủi tồn tại vặn bẹo vết rách. Ha ha, ngươi trúng kế. Tư Không vậy điên cuồng cười to. Viên kia viên châu chính là phụ thân hắn Tư Không chiến thiên cho bảo mệnh chi vật, tên là thực hồn rồng sát, chỉ dùng huyết mạch chi lực liền có thể thôi động, uy lực tương đương với tạo hóa cảnh hậu kỳ yêu tu một kích toàn lực. Hắn vừa rồi giả ý chịu thua, chính là vì tại Lương Luân chủ quan thời điểm dùng ra chương này bảo mệnh át chủ bài. Đi chết đi cho ta. Tư Không vậy ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, kia là hắn đối Lương Luân báo thù khát vọng, hy vọng đem nỗi thống khổ của mình gấp trăm lần hoàn lại cho đối phương. Nhưng mà, sự tình phát triển nhưng không có như hắn dự đoán như vậy. Lương Luân chỉ là đưa tay nhẹ nhàng bắn ra. một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, đánh vào thực hồn rồng sát mặt ngoài, trong nháy mắt tồi khô là hủ, đem tất cả hắc quang đều mẫn diệt ở vô hình. Tư Không vậy trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn há to miệng, lại nói không ra lời, ánh mắt từ lúc mới đầu chấn kinh dần dần chuyển biến làm kinh hãi. Trời chắn sao? Lương Nôn nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có khả năng, không thể nào. Kia là thực hồn rồng sát ta. Tương đương với cha ta một kích toàn lực, ngươi thế mà lông tóc không thương. Tư Không vậy kinh hãi tới cực điểm, đến mức có chút điên cuồng lớn tiếng nói, huyễn thuật. Đúng, nhất định là huyễn thuật. Ngươi kiêng kỵ cha ta thực lực, cho nên cố ý dùng huyễn thuật đến che đậy ta, muốn cho ta đối với ngươi mở một mặt lưới. Ha ha ha, ngươi đánh thật hay bản tính a. Tư Không vậy vung vẩy hai tay, giống to liên tục, đáng tiếc hắn hai nhanh xương bánh chè đã bỡ, căn bản là đứng không dậy nổi, chỉ có thể quỳ trên mặt đất nổi điên. Lương Nôn thở dài, lúc đầu xem ở lão kim trên mặt mũi, cũng không muốn đối Hắc Long cung hậu nhân xuất thủ, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Cũng được, liền để ta xem một chút Hắc Long thành đến cùng có bí mật gì. Nói xong, đưa tay phải ra, trong nháy mắt liền đem Tư Không vậy hút tới trước mặt. Hắn đưa tay đắp lên Tư Không vậy đỉnh đầu, thi triển siêu hồn chi thuật, bắt đầu xem xét trí nhớ của hắn. Rất nhanh, từng đoạn tuyệt mật tin tức liền xuất hiện tại Lương Nôn trong tứ hải. Ừm. Siêu hồn bên trong Lương Nôn bỗng nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chậm rãi nét mặt của hắn từ lúc mới đầu kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Ha ha, còn có loại chuyện tốt này. Thật sự là trời cũng giúp ta. Theo một tiếng cười khẽ, Lương Nôn buông lỏng ra siêu hồn bàn tay. Chỉ gặp Tư Không vậy hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, thẳng tóc ngã trên mặt đất, không còn có nửa điểm khí tức. Tư Không vậy, ta còn thực sự đến cảm ơn ngươi, không ngại cực khổ đưa tới cho ta như thế một phần hậu lễ. Lương Nôn nhìn xem ngược lại tại thi thể trên đất, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Vừa rồi siêu hồn Tư Không vậy, để hắn biết được cái này Hắc Long thành phía dưới lại có một tòa thượng cổ long vật. Kia là một chỗ tuyệt mật tàng bảo địa, nguyên vốn thuộc về thần tuyệt phủ, đáng tiếc thần tuyệt phủ không ngồi bảo sơn mà không biết, chưa hề đều không biết mình thành trì phía dưới có như thế một tòa long vật. Hắc Long cung đời thứ nhất cung chủ, cũng chính là lão Kim hảo hữu Tư Không Hoàn Vũ, bởi vì cơ duyên xảo hợp, tại cái nào đó bí cảnh bên trong phát hiện thần tuyệt long quật manh mối. Hắn một đường truy tra, cuối cùng xác định long quật vị trí. Vì đạt được bên trong bảo vật, Tư Không Hoàn Vũ tại thời điểm này liên tục khiêu chiến thần tuyệt phủ 18 vị thành chủ, cuối cùng thu hoạch được tại vùng biển này thành lập thế lực tư cách, sáng tạo ra hiện tại Hắc Long cung. Về sau, Hắc Long cung thế lực dần dần phát triển lớn mạnh, thu tính thần tuyệt phủ không ít hải vực, liền ngay cả tòa thành trì này cũng bị Hắc Long cung chiếm lĩnh, thành lập hiện tại Hắc Long thành. Không có ai biết, Tư Không Hoàn Vũ trăm phương ngàn kế, kiến tạo ra khổng lồ như vậy một cái thế lực, mục đích cuối cùng nhất chính là vì Hắc Long thành phía dưới thần tuyệt long quật. Nhưng cũng tiếc, long quật bên ngoài có một tầng huyền diệu cấm chế, mà lấy Tư Không Hoàn Vũ tu vi, vắt hết óc cũng nghĩ không ra phương pháp phá giải, cuối cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết. Trước khi chết, hắn đem bí mật này chuyển cho đời sau của mình, đương nhiệm Hắc Long thành thành chủ Tư Không Chiến Thiên. Vị này Tư Không Chiến Thiên ngược lại là cái kỳ tài, trải qua mấy ngàn năm nghiên cứu, thật đúng là bị hắn nghĩ ra một cái phương pháp phá giải. Chỉ bất quá, cái này phá giải pháp thuật cần dùng đến 3000 mai điều kiện phù hợp yêu đan. Nói cách khác, hắn nhất định phải đại lượng săn giết yêu đan cảnh yêu tu. Cử động lần này rất dễ dàng gây nên thế lực đối địch chú ý, nếu như truyền đến Long Đế trong hai, coi như hắn có thể đột phá thành thánh, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, vì che giấu hai mắt người, Tư Không Chiến Thiên âm thầm phái ra mấy chi đội ngũ, đi Thiên Huyền Đại Lục bắt yêu đan cảnh yêu tu, Tư Không vậy chính là trong đó một chi đội ngũ lĩnh đội. Cái này một hệ liệt tin tức, tại Lương Ngôn trong đầu cấp tốc hiện lên. Nhưng hắn quan tâm nhất, vẫn là Tư Không Hoàn Vũ đối thần tuyệt long quật bên trong bảo vật suy đoán. Căn cứ người này đạt được manh mối, suy đoán mặt rất có thể là một đoạn bất tử thiên long di cốt. Bất tử thiên long là thượng cổ tồn tại trong truyền thuyết, từ xưa đến nay đều không có người thấy tận mắt, nhớ ngày đó tại Nam Cực Tiên Châu thời điểm, Hiên Viên Phá Thiên mẹn mẹn đạt được một giọt bất tử thiên long tinh huyết liền có được bất diệt nhục thân, Táng Thiên Đế đạt được bất tử thiên long một sợi tinh hồn, chế tạo ra thiên địa thai lâu cơ hồ có thể luyện hóa thế gian vật vật. Bởi vậy có thể thấy được, bất tử thiên long có thể là siêu việt thánh nhân phía trên chân linh, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Bất tử thiên long gì có ta? Thú vị. Lương Luân trong mắt tinh quang lưu chuyển. Kỳ thật tại vừa mới qua đi 300 năm thời gian bên trong, hắn ngoại trừ bế quan tu luyện bên ngoài, còn có một mục tiêu, đó chính là tìm kiếm thích hợp vật liệu rèn đúc mình thứ 6 khỏa kiếm hoàn, dùng để gánh chịu vô danh pháp tắc. Vì thế, hắn thường xuyên cải trang dịch dung, hành đầu ở Đông Vận Linh Châu các nơi, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới mình muốn vật liệu. Muốn nói nguyên nhân, chính là cái này vô danh pháp tắc quá đặc thù, vô luận hắn dùng tài liệu gì rèn đúc ra kiếm hoàn, chỉ cần dính vào loại này pháp tắc liền sẽ từ từ biến mất. Ngắn thì mấy tháng, lâu là nửa năm, kiếm hoàn cuối cùng sẽ biến mất không thấy gì nữa, căn bản là không có cách bảo tồn. Vì thế, Lương Luân hao phí đại lượng tài lực, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, không thể không tạm thời từ bỏ. Căn cứ phỏng đoán của hắn, muốn đem vô danh pháp tắc dung nhập kiếm đạo, nhất định phải tìm tới một loại vĩnh hằng tồn tại vật liệu đến đúc kiếm, không lại chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Vĩnh hằng tồn tại, bất tử thiên long. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. 300 năm, cuối cùng vẫn bị hắn tìm được. Nếu như nói, trên đời này có đồ vật gì có thể đại biểu vĩnh hằng, ngoại trừ ma tộc lục đạo thiên ma vòng, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có bất tử thiên long. Nếu như long quật bên trong thật có bất tử thiên long di cốt, vậy hắn thứ 6 khỏa kiếm hoàn liền có thể xuất thế. Không nghĩ tới à, Tư Không gia tộc thế mà chuẩn bị cho ta dạng này một món lễ lớn, thật sự là có lòng. Lương Luân mỉm cười, nhấc vung tay lên. Pháp lực tuôn ra, trong nháy mắt liền đem Tư Không vậy thi thể hóa thành khói xanh. Tư Không vậy dù chết, nhưng giờ này khắc này, ngoài phòng còn có một người chờ lấy tính mạng của hắn. Lại nói Nam Cung Linh chờ tại đại viện bên ngoài, đã sớm đem thần thức thả ra, cẩn thận từng ly từng tí giám thị trong lầu các động tĩnh. Đáng tiếc, tiên cơ các cấm chế không phải bình thường, liền xem như tạo hóa cảnh đại yêu, cũng vô pháp dùng thần thức nhìn trộm cảnh tượng bên trong. Kỳ quái, Tư Không vậy làm sao đi vào lâu như vậy? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Nghĩ tới đây, Nam Cung Linh giật mình hoàn hồn, lộ ra một tia buồn cười biểu lộ. Nam Cung Linh a Nam Cung Linh, ngươi tại sao có thể có như thế hoang đường ý nghĩ, chỉ là mấy cái thông huyền cảnh tiểu yêu, còn có thể lật trời hay sao? Chương 2381, khai chiến chương 2381, khai chiến lời tuy nói như vậy, nhưng Nam Cung Linh chính là không dám lên trước. Nàng tại ngoài viện chủ trừ hồi lâu, đông nhiên nhẹ giọng hỏi, nhị thiếu gia, bên trong tình huống như thế nào? Kia mấy tiểu bối nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi a. Vừa dứt lời, liền nghe Tư Không vậy thanh âm từ trong nhà truyền ra, tiên tử nói đùa, chỉ là mấy cái thông huyền cảnh tiểu bối, còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Nam Cung Linh nghe vậy, trong lòng lập tức buông lỏng. Nghĩ đến mình vừa rồi khẩn trương bộ dáng, nàng không khỏi nhịn không được cười lên, Nam Cung Linh a Nam Cung Linh, buộc cho ngươi cũng là tạo hóa cảnh trung kỳ đại yêu, thế mà bị mấy tiểu bối dọa thành bộ dáng này, còn hảo ca ca không ở nơi này, nếu không thật muốn bị hắn rêu cợt cả đời. Trong lòng tảng đá lớn sau khi rơi xuống đất, suy nghĩ của nàng rất nhanh liền thông suốt. Đã Tư Không vậy đã giúp ta trừ đi thám tử, vậy ta cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Lấy Tư Không vậy tu vi hẳn là nhìn không ra thân phận của ta, mà lại người này là bao cỏ một cái, sau này trở về chưa chắc sẽ đem việc này báo cáo. Nam Cung Linh phỏng đoán hợp tình hợp lý, nếu như Tư Không vậy không có chết, hoàn toàn chính xác sẽ không đem việc này báo cáo, ngược lại còn muốn giấu giếm đại ca hắn, trong âm thầm tìm kiếm nàng vị này tiên tử. Đáng tiếc, Tư Không vậy đã chết. Nam Cung Linh cũng không biết điều ấy, lúc này hơi suy nghĩ, quyết định không dừng lại thêm. Liên để cái này ngu xuẩn giúp ta giải quyết tốt hậu quả đi. Nam Cung Linh ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, sau đó đem độn quang thúc dục, lặng yên không một tiếng động rời đi tiên cư các, trong đêm tối dần dần từng bước đi đến. Cùng lúc đó, lầu các nội bộ, Lương Luân nhìn xem nàng rời đi phương hướng, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn cũng không chém giết Nam Cung Linh, thậm chí không có ngăn cản nàng rời đi, bởi vì hắn biết, nàng này đại khái suất cũng là chạy thần tuyệt long của tới. Vừa rồi siêu hồn Tư Không vậy, cơ hồ hiểu rõ cả cái sự tình bằng cảnh, lại duy chỉ có không biết cái này thần tuyệt long quật vị trí cụ thể. Căn cứ Tư Không vậy ký ức, cái này thần tuyệt long quật mặc dù tại Hắc Long thành phía dưới, nhưng cả hai cũng không tại cùng một vùng không gian, mà là từ một cái bí ẩn tọa độ không gian kết nối. Tư Không chiến thiên bụng dạ cực sâu, liền xem như mình thân nhi tử cũng không tin, kia tọa độ không gian vị trí chỉ có hắn tự mình một người biết, ba con trai cũng không biết được. Lương Luân hiện tại muốn làm chính là tìm tới cái này bí ẩn tọa độ không gian. Bất quá, chuyện này căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Lương Luân tin tưởng chờ ngày mai vừa đến, sẽ có rất nhiều nhân chủ động giúp mình tìm tới cái này thần tuyệt long quật. Thần tuyệt phủ, cùng chiến thần Diệp Cô Chu, còn có vừa mới rời đi Nam Cung Linh. Những người này chỉ sợ đều là chạy thần tuyệt long quật tới, mình chỉ cần chờ bọn hắn tìm tới long quật vị trí, lại ra tay đem bọn hắn lần lượt thu thập liền tốt. Nghĩ tới đây, Lương Luân mỉm cười. Hắn trong đêm tối nhắm hai mắt lại, một bộ bình chân như vại bộ dáng mặc cho ngoại giới như thế nào ám lưu hung dũng, hắn tử giếng cổ không gợn sóng. Đêm này, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn dài dằng dặc. Tiên tĩnh trong đêm tối, có một số việc chính đang lặng lẽ im lặng cải biến. Hắc Long Thành, tòa nào đó bí ẩn cửa cung điện bên ngoài, hai tên thân mặc hắc bảo nam tử trẻ tuổi ngay tại ngưng thần đề phòng. Hai người này dáng người hoàn toàn tương phản, bên trái khôi ngô cao lớn, trừng dài khoảng 9 thước, bên phải thấp bé khô cát, thân cao không đến thường nhân một nửa. Đột nhiên, trung quanh hư không phát sinh ba động, hai tên đồng dạng thân mặc hắc bảo yêu tu chậm rãi hiện thân. "A, các ngươi sao lại tới đây?" Cung điện bên ngoài thủ vệ nghi ngờ nói. Hai vị đạo hữu vất vả chúng ta là nhị thiếu gia phái tới thay quân. Người tới khẽ cười nói. Nhị thiếu gia. Hai tên thủ vệ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Trầm ngâm một lát sau, kia cao lớn thủ vệ nói, không đúng, tam thiếu gia trước đó đã phân phó đêm nay không thay quân vì cái gì nhị thiếu gia còn sẽ phái người đến. Phía trên an bài, chúng ta làm sao biết? Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Người tới không kiên nhẫn nói. Cái này. Cao lớn thủ vệ lộ ra vẻ do dự. Hắn nhìn một chút bên cạnh đồng bạn, thấp giọng truyền âm nói. Ta nghe nói đại thiếu gia để nhị thiếu gia phụ trách kiểm tra thành phòng, nhị thiếu gia tính tình cổ quái, có khả năng tự tiện chủ trương, chúng ta vẫn là không muốn vi phạm tốt. Thế nhưng là, thấp bé thủ vệ nhíu mày, nhìn có chút do dự. Nhưng mà cái gì a? Ngươi còn không hiểu rõ nhị thiếu gia sao? Đến lúc đó trách tội xuống, chúng ta hạ chẳng coi như thế thảm. Ai? Tốt a. Thấp bé thủ vệ thở dài, tựa hồ cũng ngầm thừa nhận lối nói của hắn. Hai vị đạo hữu yên tâm, nơi đây trận nhãn từ chúng ta trấn giữ, tuyệt đối sẽ không ra nửa điểm đường rẽ. Mới tới hai người cười hắc hắc nói, các ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Gần nhất Hắc Long Thành có chút không yên ổn. Yên tâm đi. Song Phương đơn giản trao đổi vài câu, bắt đầu giao tiếp tòa cung điện này ấn tỷ. Nhưng lại tại ấn tỷ lấy ra một máy mắt, kia thấp bé thủ vệ bỗng nhiên nhướng mày ấn ở bên cạnh đồng bạn. Không đúng. Cái gì không đúng? Đồng bạn nghi ngờ nói. Nếu như là hai mệnh lệnh của thiếu gia, hẳn là sẽ có chiều âm thủy tạ tín vật, ngươi trên người chúng nhưng từng mang theo tín vật. Thấp bé thủ vệ trầm giọng hỏi. Tín vật? Đương nhiên mang theo. Trong đó một tên áo bào đen tu sĩ mỉm cười, đối bên cạnh đồng bạn nói, xem ra hai vị đạo hữu này không tin chúng ta. Ngươi mau đưa tín vật xuất ra tới cho bọn hắn xem một chút đi. Được. Một tên khác áo bào đen tu sĩ nắm tay mò vào trong lòng, động tác tựa hồ là muốn lấy tín vật, nhưng lại tại cái này nhìn như bình thường động tác tiến hành đến một nửa lúc, dị biến nảy sinh. Hắn mò vào trong lòng tay không có móc ra cái gì tín vật, mà lại như thiểm điện rút ra, năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay quanh quẩn lấy màu u lam hàn mang, mang theo thấu xương âm phong, xuyên thẳng cao lớn thủ vệ của họ. Cẩn thận! Thấp bé thủ vệ kinh hô cùng kẻ đánh lén công kích gần như đồng thời bộc phát. Hắn để lại đồng bạn tay bỗng nhiên phát lực, ý đồ đem cao lớn thủ vệ kéo về phía sau kéo. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Người kia cả cánh tay bỗng nhiên bành trướng biến hình, làn da trong nháy mắt bao trùm lên u ám lân giáp, năm ngón tay vặn vẹo duỗi dài hóa thành giữ tận lợi chảo, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại tàn ảnh. Nô! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, thân hình cao lớn thủ vệ bị lợi chảo xuyên thủng cổ họng. Hắn muốn thi triển thần thông, lại phát hiện thể nội pháp lực bị đều phong tỏa, thân thể mềm nhũn căn bản không có một chút khí lực. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng quỷ dị xuyên thủng tên thủ vệ này nguyên thần, đem hắn đánh cho hồn phi phách tán, không còn có nửa điểm ý thức. Thấp bé thủ vệ khoảng cách gần mắt thấy đây hết thảy, con ngươi đột nhiên co lại. Loạn thần âm, các ngươi là thần viện phủ người? Hắc hắc, hiện tại mới phát hiện, đã quá muộn. Lời còn chưa dứt, một tên khác áo bào đen tu sĩ cũng quả quyết xuất thủ. Chỉ gặp độ ngực hắn huyết nhục đống nhiên nổ tung, làn da từng khúc xé rách, vô số cây dài nhỏ, bé nhọn, tôi lấy u lục độc dịch cốt thứ như là bạo vũ lê hoa bắn ra. Thấp bé thủ vệ tại đồng bạn bị chém đầu trong nháy mắt đã có chỗ cảnh giác, cơ hồ là bản năng hướng về sau lướt gấp, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng cái này dọa người cốt thứ phong bạo. Phốc 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 phốc, dày đặc cốt thứ vào thịt âm thanh khiến người tê cả da đầu. Chỉ một cái mắt, thấp bé thủ vệ thân thể bị vô số cốt thứ đồng thời đóng xuyên, rất nhanh liền biến thành một cái gai vị. Người này thấp bé thân thể bị to lớn lực trùng kích mang đến bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào băng lãnh cung điện trên vách đá, phát ra trầm muộn tiếng va đập, lập tức mềm mềm trượt rơi xuống đất, hai mắt trợn lên, sinh cơ đoạt tuyệt. Trong tay hắn vừa mới ngưng tụ lại một sợi yếu ớt yêu lực ba động, cũng tan theo mây khói. Toàn bộ quá trình, điện quang hỏa thạch. Từ lợi chảo chém đầu đến cốt thứ xuyên tim, vẹn vẹn hai cái hô hấp. Hai tên thủ vệ thậm chí không có thể làm ra một lần ra dáng phản kích liền đã phơi thây tại chỗ, nồng đậm gây mũi mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra, tươi máu nhuộm đỏ cửa cung điện trước thềm đá. Hai tên áo bào đen tu sĩ thì đứng tại chỗ, trên thân nhỏ máu chưa thấm. Kia hóa thành lợi chảo cánh tay cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, một người khác nổ tung lồng ngực cũng ngạo nghễ khép lại, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt một cái chớp mắt. Bọn hắn lạnh lùng nhìn lướt qua thi thể trên đất, một người trong đó tiến lên, từ cao lớn thủ vệ thi thể không đầu nắm chắc tay bên trong, nhẹ nhõm lấy ra viên kia tản ra ánh sáng nhạt cung điện ấn tỷ. Dọn dẹp sạch sẽ. Cầm trong tay ấn tỷ áo bào đen tu sĩ lạnh lùng phân phó một câu, nhìn cũng không lại nhìn thi thể trên đất một chút, quay người đi hướng cung điện đại môn. Một người khác gật gật đầu, trong miệng phát ra nhất thanh trầm thấp tê mình. Mặt đất khẽ chấn động, mấy cái sền sệt màu đen xúc tu từ dưới chân hắn trong bóng tối lan tràn mà ra, cấp tốc cuốn lên hai bộ thi thể, đưa chúng nó tính cả phun tung tóe huyết dịch cùng một chỗ kéo xuống lòng đất, chỉ lưu một tia nhàn nhạt mùi máu tanh, rất nhanh cũng theo gió tiêu tán. Cửa cung điện trước, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ còn lại yên tĩnh như chết. Chuyện giống vậy, tại Hắc Long thành các nơi lên một lượt diễn. Thần Long sát trận hết thảy 9 nơi trận nhãn, một nhiều hơn phân nửa đều bị Thần Tuyệt phủ lặng yên công chiếm, mà nguyên bản phụ trách kiểm tra những này trận nhãn 407 cũng sớm đã hồi phi yên diệt. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh liền đến sáng sớm ngày thứ hai. Chỉ gặp trong thành có một viên to lớn biên châu phủ lên trên trời, tách ra húp nhật sáng chói ánh sáng choáng, rất nhanh liền chiếu sáng cả tòa thành trì. Ban ngày, các loại phương thị, đấu giá hội, giao lưu hội đều như thường lệ tiến hành, Hắc Long thành bầu không khí cấp tốc trở nên sinh động hẳn lên. Trong tiểu lâu, vẫn như cũ không thiếu người giả chuyện, tại kia nói chuyện say sưa. Nghe nói không, cuộc chiến thần hôm nay sắp đến. Còn cần ngươi nói, tiểu lâu này bên trong chí ít có một nửa người đều là đến xem cuộc chiến thần. Ha ha, các ngươi nói, vị chiến thần này có thể đánh thắng Hắc Long thành thành chủ sao? Không thắng được, thuần túy là lấy trứng chọi đá. Hắn mới thông huyền đỉnh phong, Hắc Long thành thành chủ thế nhưng là tạo hóa cảnh trung kỳ, động động ngón tay cũng đem hắn nghiền nát. Lúc trước người kia nghe xong, kinh ngạc nói, thông huyền đỉnh phong khiêu chiến tạo hóa cảnh trung kỳ. Đây không phải điên rồi sao? Hắc hắc, muốn không thế nào gọi cuộc chiến thần đâu. Trước đó hắn lấy thông huyền đỉnh phong tu vi, liên tục khiêu chiến 17 vị thành chủ, dễ bản không có ai đỡ nổi một hiệp, bây giờ lại chạy Hắc Long thành đến, tất cả mọi người muốn nhìn một chút vị chiến thần này đến tột cùng tiếp tục cuồng xuống dưới, vẫn là ngược lại ở chỗ này. Thì ra là thế. Lại không xách trong tiểu lâu đám người nghị luận ầm ĩ, lại nói trên tường thành, những cái kia thân mang Hắc Long thành chế thức liền giáp, cầm trong tay trường kích bọn thủ vệ cũng đang thấp giọng giao lưu. Lão Lục, ngươi nói, vị kia cuồng chiến thần thật sẽ đến không? Sẽ đi. Chúng ta thành chủ thế nhưng là tạo hóa cảnh trung kỳ a, hắn mặc dù là thông huyền đỉnh phong, nhưng ở thành chủ trước mặt căn bản không đáng chú ý, chẳng lẽ hắn liền không sợ chết sao? Sợ? Chữ sợ viết như thế nào? Sợ liền sẽ không đâm liền 17 thành, một đường đánh tới chúng ta Hắc Long thành. Lão Lục ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, thấp giọng nói, mặc dù hắn là chúng ta Hắc Long thành địch nhân, nhưng ta còn là rất khâm phục mà lại người này làm việc mặc dù cuồng, nhưng tuyệt không phải vô trí mã phu. Dám đến, tất có ỷ vào. Vừa dứt lời, bên cạnh một cái trên mặt có vết đao chém cường tráng yêu tu sủi cười một tiếng, mang theo vài phần khinh thường nói, ỷ vào. Lớn hơn nữa ỷ vào, có thể lấp đầy thông huyền cùng tạo hóa ở giữa lệch trời. Thành chủ đại nhân một ngón tay liền có thể đè chết hắn. Ta nhìn hắn chính là cuồng quá mức, đem mệnh đưa đến chúng ta Hắc Long thành đến rồi. Của tướng quân nói đúng. Cái này cái gọi là cuồng chiến thần nếu quả thật có thủ đoạn, có thể bước ra tam thiếu ra một đạo tạo hóa thần thông, vậy cũng đủ chúng ta mở mắt, không tính hắn chết vô ích. Lời vừa nói ra, bảy yêu lập tức hống cười lên, đều đang đợi lấy xem náo nhiệt. Nhưng mà, tiếng cười kia cũng không tiếp tục bao lâu, một cỗ nguồn gốc từ biển sâu khó nói lên lời rung động đống nhiên xuất hiện, rất nhanh liền chiếm lấy tất cả thủ vệ tâm thần. Cảm giác áp bách mạnh mẽ bao phủ toàn bộ đầu tường, mới vừa rồi còn đang chê cười cuồng chiến thần yêu tu, lúc này lại ngay cả thở mạnh cũng không dám nhất thanh. Đến rồi. Không biết là ai thấp giọng hô nhất thanh, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trên tường thành trong nháy mắt tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Đáy biển u ám, một thân ảnh hình dáng dần dần rõ ràng. Người tới dáng người khôi ngô, khởi trần, bắp thịt quần quận như long bàn hổ cứ, từng đạo giữ tợn vết thương cũ răng khắp nơi, y mắng nói quá khứ thảm liệt chém giết. Mái tóc đen dày tùy ý rối tung, che khuất nhỏ nửa gương mặt, lại che không được cặp kia thiêu đốt như dung nham con người. Tất cả mọi người biết, đây chính là cuồng chiến thần. Chiến thần cũng không phải là tay không mà tới. Tại hắn rộng lớn như núi vai con bên trên, thình lình khiêng một ngụm to lớn hắc quan. Kia hắc quan chất liệu quỷ dị, không phải vàng không phải một không phải đá, đen nhánh như vĩnh dạ vực sâu, dường như có thể hấp thu trùng quanh vốn đã yếu ớt hào quang, tại dưới biển sâu hình thành một cái càng thâm thúy hơn bóng đen. Nhất, nhất quan tài mà chiến. Mặt thẹo cua đem há to miệng, lúc trước khinh thường bị chấn kinh thay thế. Còn không đợi trên tường thành thủ vệ kịp phản ứng, chỉ thấy kia cuồng chiến thần đưa tay tại hắc quan bên trên trùng điệp vỗ. Trong nháy mắt, trầm muộn thanh âm vang vọng đáy biển. Trên tường thành yêu tu trong nháy mắt ngã trái ngã phải, trong đó tu vi hơi thấp thậm chí miệng sủi bọt mép, trực tiếp ngất đi. Phách quan âm thanh dư ba chưa tán, lại dưới biển sâu cuốn lên y mắng mạch nước ngầm lốc xoáy, quay đến hắc long thành tường thành kịch liệt rung động. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch cùng rung chuyển bên trong, kia khiên quan tài thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Thi, không, bạch. Rít lên một tiếng, long trời lở đất. Ngang ngược lực lượng xung kích tường thành cấm chế, để vừa mới đứng vững bọn thủ vệ lại ngã xuống. Còn không mau mau ra nhận lãnh cái chết. Nhất quan tài người lớn tiếng gầm thét lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy thành nội hai vệ độn quang lao vùng tới, trong nháy mắt đã đến phía trên tường thành. Độn quang tán đi, hiện ra người thân ảnh, chính là Ti Không Tuyệt Trần cùng Tư Không Bạch. Cảm tạ tháng trước nguyệt phiếu kim chủ nước mắt nhan gây tương tư, người qua đường thư hữu tả hộ pháp. Cảm tạ mọi người nguyệt phiếu. Câu nguyệt phiếu. Chương 2382, Long huyết nghịch chuyển chương 2382, Long huyết nghịch chuyển cùng chiến thần, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không dám tới. Tư Không Bạch phiêu phủ ở phía trên tường thành, chắp tay sau lưng, sắc mặt tiêu căng. Hừ, cái này nho nhỏ Hắc Long Thành cũng không phải cái gì tử vong cấm địa, ta làm sao không dám tới. Cùng chiến thần ngẩng đầu lên, trong mắt có một tia rõ ràng vẻ trầm trọng, ta không những muốn tới, còn muốn tại tất cả mọi người trước mặt đưa ngươi đánh bại, để ngươi đời này đều không ngẩng đầu được lên. Nói chuyện đồng thời, một cỗ cường hành khí tức phát ra, trên tường thành những cái kia chạy đến xem náo nhiệt nhưng lại tu vi không đủ yêu tu, trong nháy mắt miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. Tạo hóa cảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đến lúc này bọn hắn mới biết được, nguyên lai vị này cuồng chiến thần đã bước ra một bước kia, trở thành trong mắt bọn họ cao không thể chạm tạo hóa cảnh đại yêu. Chắc không được hắn dám tới khiêu chiến. Nguyên lai là đột phá một cái đại cảnh giới. Trên tường thành có người xì xào bàn tán. Ta lúc đầu tưởng rằng một trận không có huyền niệm chiến đấu, ai biết cuồng chiến thần thế mà tại thời khắc cuối cùng đột phá, bây giờ hai người chênh lệch cảnh giới không tính quá lớn, trận chiến đấu này có nhìn. Không hổ là cuồng chiến thần, luôn có thể mang cho chúng ta kinh hỉ. Trên tường thành đám người nghị luận ầm ĩ, Tư Không Bạch lại là sắc mặt như thường, bình tĩnh tự nhiên. Hắn cũng sớm đã từ Ti Không Tuyệt Trần nơi đó đạt được tình báo, biết được cuồng chiến thần tu vi thật sự, bởi vậy tuyệt không kinh ngạc. Chiến thần a chiến thần, nên nói ngươi người không biết không sợ sao? Tư Không Bạch cười lạnh nói, đến tạo hóa cảnh, mỗi nhiều một đạo tạo hóa thần thông, thực lực sai biệt đều cực lớn, chớ nói chi là ta hai đạo tạo hóa thần thông đều thuộc về địa giai thượng phẩm, cùng cảnh giới có thể người đánh ta đều lắc đắc không có mấy, ngươi mới vừa bật đột phá mà thôi, chỉ có một đạo tạo hóa thần thông, như thế nào là đối thủ của ta? Cuồng chiến thần nghe xong, bất vi sở động, chỉ thản nhiên nói, có đánh hay không đến thắng, chẳng lẽ là dựa vào miệng sao? Tư Không Bạch, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, sẽ không phải là e sợ chiến a? E sợ chiến? Tư Không Bạch nhãn bên trong hàn mang lóe lên. Hắn thân phụ Hắc Long huyết mạch, thiên phú dị bẩm, chưa hề đều là đám người ngưỡng vọng đối tượng, bại trong tay hắn cao thủ vô số kể, bây giờ thế mà bị một cái tu vi không bằng hắn người chỉ vào cái mũi nói hắn e sợ chiến. Tốt một cái cuồng chiến thần. Tư Không Bạch giận quá thành cười, ta hôm nay ngược lại muốn xem chiến thần hai chữ này ngươi đến tột cùng xứng hay không. Vừa dứt lời, Tư Không Bạch quanh thân yêu khí bừng bừng phân chấn, như mặc long bốc lên. Hắn tay trái cũng chỉ một điểm, biển sâu dòng nước đống nhiên ngưng kết, hóa thành nước vạn huyền hắc thủy châu, khỏa khỏa to như trứng ngỗng, chìm hơn vạn quân, ẩn chứa hắc thủy chân ý, phô thiên cái địa hướng cuồng chiến thần tích lũy bắn đi. Giọt nước lướt qua, hư không xé rách, nước biển tiêu tán, lại ven đường xuất hiện vạn trượng chân không. Đến hay lắm. Chiến thần cuồng tiếu như sấm, đem đầu vai hắc quan trụ trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hôm nay đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử, cái này miệng hắc quan chính là cho hai người chúng ta bên trong một người chuẩn bị. Nói xong, thả người nhảy lên, song quyền tề xuất, quyền phong chỗ hướng, không gian kịch liệt bật mèo, một cỗ ngang ngược lực lượng ầm vang bộc phát. Ầm, ầm, ầm. Quyền cương cùng giọt nước đâm vào một chỗ, lại phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Kia mỗi một khỏa đều chìm hơn vạn quân, đủ để xuyên thủng sơn nhạc huyền minh nước nạp châu, lại bị cái này thuần túy lực quyền ngạnh sinh sinh đánh nổ. Tư Không Bạch hai mắt nhắm lại, một lát sau cười nói, bất quá là có mấy phần man lực thôi, nhìn ngươi làm sao trốn được một chiêu này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía cuồng chiến thần xa xa một chỉ. Ngang. Nhất thanh mênh mông xa xăm long ngâm từ dưới biển sâu vang lên, trung quanh nước biển trong nháy mắt sôi trào, vạn trượng tường nước chống rống rút lên. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp Tư Không đầu bạc đỉnh hư không bằng mẹo, một đầu bao trùm lấy u ám bảy rồng, cuốn quanh lấy huyền mình chân thủy hắc long pháp tướng ngẩng đầu gào thét, mắt rồng đang mở hí thần quang như điện, đem đáy biển chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Đi. Tư Không Bạch phất ống tay áo một cái, Hắc Long pháp tướng gầm thét xông về cuồng chiến thần. Trong chốc lát, nước biển phân sóng, sóng cuồn cuộn. Đối mặt một kích kinh người này, cuồng chiến thần không những không tránh, ngược lại ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, âm thanh chấn cửu uyên. Đây chính là Hắc Long chỉ a. Ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quanh người hắn khí huyết như hỏa lò dẫn đốt, sinh hồng yêu mang thấu thể mà ra, ở giữa không trung hóa vì một bàn tay cực kỳ lớn, cách không bắt lấy Hắc Long pháp tướng long đầu. Cho ta xuống tới. Nương theo lấy nhất thanh quát lớn, sinh hồng bàn tay đột nhiên dùng sức, thế mà đem Hắc Long từ chỗ cao bắt giữ, đem nó long đầu ấn vào đáy biển. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, đáy biển nham thạch đều biến thành một mịn, một cái vạn trượng phương biên hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này sao có thể? Trên tường thành quan chiến tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Phải biết, Tư Không Bạch thế nhưng là tạo hóa trung kỳ, mà cái này cuồng chiến thần chỉ là vừa mới đột phá tạo hóa cảnh, nhưng hắn không những pháp lực không kém gì Tư Không Bạch, liền ngay cả thần thông uy lực cũng là không thua đối phương, đây quả thực nghe rợn cả người. Tiểu tử này thật là có mấy phần quỷ dị. Giữa không trung, Tư Không Bạch nhãn thần ngưng lại, vừa rồi kiêu căng chi sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đến cùng là nơi nào xuất hiện, tại sao phải nhằm vào chúng ta Hắc Long cùng, chúng ta chỗ nào đắc tội ngươi sao? Tư Không Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Cùng chiến thần nghe xong, nhếch miệng cười một tiếng, làm sao đột nhiên hỏi cái này chút? Cái này cũng không giống như tác phong của ngươi a, là bị ta đánh sợ sao? Cho cười. Tư Không Bạch nhãn bên trong hàn mang lóe lên, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cùng chiến thần lúc này thu hồi tiểu dung. Hắn mặc dù cuồng vọng, lại không phải người ngu, tại khí tức đối phương biến mất trong nháy mắt lập tức cảnh giác lên, đem thần thức toàn bộ thả ra, ý đồ tìm tới Tư Không Bạch tung tích. Ngươi đang tìm ta sao? Một cái âm lãnh thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng. Cùng chiến thần con ngươi đột nhiên co lại, không chút nghĩ ngợi, quay người bỗng nhiên đánh ra một trường. Quá chậm. Cương đại trưởng lực bành trướng mà ra, khuấy động lên ngàn vạn sóng nước, nhưng không có đụng phải Tư Không Bạch một chéo áo. Chỉ gặp Tư Không Bạch thân hình giống như quỷ mị, tại sóng nước bên trong đô tập, quỷ dị pháp lực vờn quanh tại bên cạnh hắn, tạo thành một cái dòng nước vòng xoáy, đem phụ cận trưởng lực đều hóa giải. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, Hắc Long một mạch thực lực chân chính. Tư Không nói vô ích, năm ngón tay khẽ bổ, một cái cự đại long trảo xuất hiện tại cuồng chiến thần đỉnh đầu. Cùng chiến thần lập tức hướng lên đánh ra một trường, song phương pháp lực va chạm, tại đáy biển bắn ra lóa mắt bừng sáng. Nhưng còn không đợi hắn đứng vững thân hình, Tư Không Bạch đợt thứ hai thế công lại theo nhau mà tới, chỉ gặp yêu lực trào lên, hóa vì một cái cự đại long chảo, từ bốn phương tám hướng tấn công mạnh cùng chiến thần. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp trong tiếng nổ, cùng chiến thần khí tức dần dần có chút lộn xộn. Mặc dù pháp lực của hắn vẫn như cũ cường hành, lại tựa hồ như bị Tư Không Bạch nhìn thấu chiêu thức, không những không đả thương được đối phương, ngược lại để cho mình sơ hở trong chỗ. Ta nói qua, chỉ có man lực là không được. Tư Không mặt trắng sắc lãnh đạo, tại giao chiến quá trình bên trong đống nhiên lấy tay chỉ một cái. Nguyên bản nằm dưới đất Hắc Long pháp tướng đột nhiên ngẩng đầu, há mồm phun ra mạng lớn sương mù màu đen, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Phía trên tường thành, có kiến thức rộng rãi yêu tu hoảng sợ nói, Huyền Minh Long Tức. Đây là Tư Không Bạch đột phá tạo hóa cảnh lúc lấy được đạo thứ nhất tạo hóa thần thông. Quả nhiên a, vẫn là đem Tam thiếu gia tạo hóa thần thông bước đi ra sao? Không thể không nói cái này cuồng chiến thần còn thật là có bản lĩnh, chỉ là điểm này cũng đủ để kiêu ngạo. Huyền Minh Long Tức vừa ra, ta nhìn cuồng chiến thần muốn ngăn cản không nổi đi. Đó cũng không phải là, nghe nói cái này Long Tức có thể phong ấn địch nhân pháp lực, cùng chiến thần bị Long Tức bao phủ, cái kia một thân pháp lực chỉ sợ đều không phát huy ra ba thành, lần này là thua không nghi ngờ. Trên tường thành đám người nghị luận ầm ĩ, cơ hồ cũng không coi trọng cùng chiến thần. Lại vào lúc này, hắc vụ bên trong bạo phát nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Tất cả mọi người là biến sắc, nhao nhao ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp hắc vụ bên trong xuất hiện một cái kịch liệt bành trướng, thiêu đốt lên chói mắt huyết quang hình dáng. Kia huyết quang cũng không phải là pháp lực hào quang, mà là thuần túy đến cực hạn, sôi trào như dung nham khí huyết. Nó ngạnh sinh sinh tại âm trầm Huyền Minh Long Tức bên trong chống ra một mảnh xích hồng lĩnh vực. Ôi, ôi, nghĩ phong pháp lực của ta. Cùng chiến thần thanh âm trầm thấp khàn giọng, phản phất từ lồng ngực chỗ sâu nhất chen ép ra thanh âm, mang theo một loại làm người sợ hãi điên cuồng. Tư Không Bạch, ngươi quá coi thường ta. Ta nói qua, hôm nay là sinh tử chi chiến, ngươi không chết, chính là ta vong. Lời còn chưa dứt, hắc vụ đột nhiên tiêu tán, một cái cao trăm trượng cự nhân xuất hiện giữa không trung. Người này chính là Cùng Chiến Thần. Máu tươi từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lại tại làn da mặt ngoài tiêu đốt, đem chung quanh Huyền Minh Long Tức đều sấy khô. Tốt tràn đầy khí huyết chi lực, hắn thế mà thông qua thiêu đốt khí huyết xua tán đi Huyền Minh Long Tức. Trên tường thành có người hoảng sợ nói, đây rốt cuộc là quái vật gì, hắn tại sao có thể có cường đại như thế khí huyết chi lực? Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Đám người nghị luận ầm ĩ, lại không biết Tư Không Bạch càng là kinh ngạc. Làm sao có thể? Huyền Minh Long Tức liền xem như cùng cảnh giới tu sĩ đều không tốt ứng đối, người này mới vừa vặn đột phá tạo hóa cảnh, lại có thể dùng khí huyết chi lực xua tan ta Long Tức. Giờ này khắc này, vị này Hắc Long cung Tam thiếu gia sắc mặt nghiêm túc, không còn có nửa điểm lòng kinh thị. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải toàn lực xuất thủ, nếu không khó đảm bảo không ngoại ý muốn nổi lên. Nghĩ tới đây, Tư Không Bạch không do dự nữa, trong mắt tàn khốc lóe lên, quanh thân yêu lực đống nhiên nội liễm, một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, càng thêm cổ lão mà uy nghiêm khí tức đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát, lấy Tư Không Bạch làm trung tâm, phương viên vạn trượng hải vực đống nhiên ngưng kết. Màu đen gợn sóng trống rông xuất hiện, những nơi đi qua hư không bặm mẻo, sinh cơ diệt tuyệt, phảng phất một tòa cự đại đáy biển lao ngục. Đúng là hắn đạo thứ hai tạo hóa thần thông, U Ngục Long Uy. Cùng chiến thần, ngươi thật sự làm ta cảm thấy kinh ngạc, để tỏ lòng đối tôn trọng của ngươi, liền dùng ta mạnh nhất tạo hóa thần thông tiễn ngươi lên đường đi. Tư Không nói vô ích, song trưởng thể xuất, màu đen gợn sóng cấp tốc quyết tán, rất nhanh liền đến cuồng chiến thần trước mặt. Đối mặt cường đại như thế thần thông, cuồng chiến thần lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Tương phản, khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười quái dị, bộ mặt cơ bắp cũng bởi vì hưng phấn mà có chút bặm mẻo. Rốt cục đợi đến lúc này. Ha ha ha, Tư Không Bạch, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi đã dùng hai đạo tạo hóa thần thông, mà ta còn vô dụng đây. Tư Không Bạch nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Không đợi hắn có phản ứng, cùng chiến thần mãnh nhưng ngẩng đầu, trong mắt không có trước đó kiên ngạo, mà là thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng, xích hắc sen lẫn hỏa diễm. Hắc Long huyết mạch, rất đáng gồm sao? Lời còn chưa dứt, một cỗ thâm thúy như mực màu đen yêu lực từ trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, thế mà cũng hóa thành Hắc Long bộ dáng. Cỗ này yêu lực cùng Tư Không Bạch cực kỳ tương tự, nhưng lại có chút hứa khác biệt, nó mang theo một loại nguyên thủy cuồng bạo, vậy mà cùng Tư Không có chứa mảnh bên trong huyết dịch sinh ra cộng minh. Trong chốc lát, Tư Không Bạch máu trong cơ thể đảo lưu, pháp lực ngưng kết, liền ngay cả kinh mạch cũng đứt thành từng khúc. Vừa mới hình thành ngũ ngục long uy trong nháy mắt sụp đổ, liền phảng phất một cái cự đại bạch khí, ở giữa không trung tan thành bong bóng mạn. Làm sao có thể? Tư Không Bạch hét lớn một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa cuồng chiến thần, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Long huyết nghịch chuyển, đây là long huyết nghịch chuyển. Ngươi là ta Hắc Long một mạch hậu duệ. Lời vừa ra miệng, chỉ thấy hắn loa nhất thanh, há miệng phun ra máu tươi. Không chỉ là trong miệng thổ huyết, liền ngay cả thất khiếu đều chảy ra máu, khí tức trên thân cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền ngã rơi xuống tạo hóa cảnh phía dưới. Ha ha ha. Cùng chiến thần thấy cảnh này, đứng tại chỗ cất tiếng cười to, phản phất bị đè nén vô số tuế nguyệt bất khuất cùng phẫn nộ, rốt cục vào lúc này đạt được phong thích. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ một chiêu này, long huyết nghịch chuyển nhất định phải tại ngươi sử dụng huyết mạch thần thông thời điểm mới có thể thi triển, ta làm nhiều như vậy, chính là vì bức ra ngươi đạo thứ hai tạo hóa thần thông, thế nào? Khí huyết này nghịch chuyển tư vị không dễ chịu a. Tư Không Phí công nghe về sau, tựa hồ minh bạch cái gì, dùng tay chỉ cuồng chiến thần, khàn cả giọng nói, ngươi là Tư Không Minh Nguyệt hậu nhân. Làm khó ngươi còn nhớ rõ ta người đường đệ này. Cùng chiến thần mặt lộ vẻ cười lạnh. Không, đây không có khả năng. Nhất mạch kia cũng đã. Tư Không Bạch vô ý thức lui về sau một bước. Cũng đã chết hết đúng không? Cùng chiến thần thanh âm mang theo cừu hận đấu xương, năm đó Lao cung chủ tọa hóa, phụ thân ngươi Tư Không Chiến Tiên vì đạt được Hắc Long cung truyền thừa, âm thầm đánh lén làm ta bị thương nặng phụ thân, về sau càng là cấu kết ngoại nhân tàn sát chúng ta mạch này tất cả mọi người, ta kia ôn nhu mẫu thân, ta kia còn tại trong tã lót muội muội. Tất cả đều không một may mắn thoát khỏi, duy chỉ có ta may mắn sống tiếp được. Thanh âm của hắn càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng băng lãnh, phản phất đến từ cựu lũ hàn đàm. Ta mấy năm nay liều mạng tu luyện, cùng các loại cùng hung cực các người tranh đoạt cơ duyên, nhiều lần thậm chí là đang đánh cược mệnh, cũng may trời không tuyệt ta, rốt cục vẫn là để cho ta sống đến nay. Hiện tại là ta hướng các ngươi bắt đầu báo thù. Nói đến đây, cùng chiến thần ánh mắt lộ ra vẻ hư vấn, kia là kiểm chế thật lâu lửa phục thù. Ngươi điên rồi sao? Tư Không Bạch hét lớn, long huyết nghịch chuyển là chúng ta Hắc Long nhất tộc cấm thuật, coi như ngươi đã thức tỉnh cái này thần thông cũng không nên sử dụng, bởi vì hắn sẽ không khác biệt phạm vi công kích bên trong tất cả long tộc hậu duệ. Liền ngay cả chính ngươi cũng không ngoại lệ. Ta đương nhiên biết. Cùng chiến thần mỉm cười, máu tươi từ hắn trong thất khiếu chảy ra. Ta hôm nay đến, chính là muốn chứng kiến Hắc Long cung hủy diệt. Năm đó phụ thân ngươi có thể cấu kết ngoại nhân, ta lại làm sao không thể đâu. Lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên bộc phát nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Tư Không Bạch biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa hư không xé rách, một chiếc bàng lớn như núi chiến thuyền xuất hiện tại đáy biển. Trên chiến thuyền phương tinh kỳ pháp phối, ba chữ to thình lình lọt vào trong tầm mắt, thần tuyệt phủ. Chương 2383, đốt thành liệt diễm. Chương 2383, đốt thành liệt diễm. Nhìn thấy nơi xa kia chiếc khổng lồ chiến thuyền, Tư Không Bạch sợ hãi cả kinh, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Nay thuyền giống như một đầu thái cổ hung thú, xé rách hư không, từ trong vực sâu hắc ám chậm rãi tới. Ba đạo thân ảnh, như là định hải thần châm đứng tại thuyền thủ vị trí. Chính giữa là một huyền bào lão giả, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, nếp nhăn khắc sâu như đáy biển khe rãnh, nhưng một đôi mắt lại dị thường sáng ngời thâm thúy. Bên trái là một vị thân cao gần trượng, bắp thịt quần quận như rồng quận cử hán. Bên phải thì là một vị người khoác lưu ngân chiến bào tuấn giật thanh niên, thân hình thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị, một đầu nước tóc dài màu bạc không gió mà bay. Nguy rồi, là thần tuyệt phủ tam đại pháp vương. Phía trên tường thành, Hắc Long cung tu sĩ lớn tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin biểu lộ. Tam đại pháp vương chính là ba vị tạo hóa cảnh đại yêu, theo thứ tự là Thận Lâu Nguyên Vương, Trấn Hải Lôi Vương, Hàn Nguyên Nguyệt Vương. Những năm này hai phe thế lực lẫn nhau chém giết, chết tại ba vị này pháp vương thủ hạ Hắc Long cung yêu tu vô số kể, thậm chí rất nhiều yêu tu vừa nhìn thấy bọn hắn, ở sâu trong nội tâm liền sẽ bản năng sinh ra sợ hãi. Tam đại pháp vương đủ tụ tập ở đây, đây là muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Nhanh, nhanh thôi động hộ thành đại trận, tuyệt không thể để bọn hắn công phá phòng ngự. Trong lúc nhất thời, phía trên tường thành loạn cả một đoàn. Trên chiến thuyền huyền bào lão giả đem một màn này nhìn ở trong mắt, mỉm cười, cất cao giọng nói, mọi người không cần kinh hoàng, lão phu hôm nay đến đây, chỉ vì diệt trừ Tư Không gia tộc viên này ưu ác tính. Các ngươi đều chỉ là tội phạm, chỉ cần tức vũ khí đầu hàng, thần tuyệt phủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả các ngươi một con đường sống. Thanh âm của hắn cực kỳ hòa ái, xa xa truyền đến, trên tường thành bọn thủ vệ cả đám đều sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mờ mịt. Có tu vi không chịu nổi người, thậm chí chủ động đi mở ra thành phòng cấm chế, xem bộ dáng là muốn nên đón lão giả vào thành. Các ngươi tỉnh lại cho ta. Thời khắc mấu chốt, Ti Không Tuyệt Trần hét lớn một tiếng, đem trên tường thành đám người bừng tỉnh. Còn muốn lấy đầu hàng không giết, làm các ngươi xuân tu đại mộng đi. Quyên thần tuyệt phủ trước đó là thế nào tàn sát chúng ta Hắc Long cung tu sĩ? chỉ cần thành này phòng vừa vỡ, chúng ta tất cả mọi người muốn chết không có chỗ chôn. Lời ấy giống như kinh lôi, để vừa mới sinh ra đầu hàng chi tâm đám người tỉnh ngộ lại. Hắc Long cung cùng Thần Tuyệt phủ chém giết nhiều năm, cũng sớm đã là không chết không thôi quan hệ, hai bên đều lây dính đối phương máu tươi, coi như lão giả không động thủ, dưới tay hắn những người khác cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt. Ti Không Tuyệt Trần coi như tỉnh táo, dùng pháp lực tỉnh lại đám người về sau, lập tức thân hình lóe lên, rơi vào thành phòng đại trận hạch tâm đầu mối then chốt bên trên. Thật lâu mới vương, ngươi muốn chiến liền chiến, dùng loại này mưu mẹo nham hiểm đối phó một đám cấp thấp tu sĩ, còn muốn mặt không muốn. Ti Không Tuyệt Trần quát lớn. Huyền Bào lão giả nghe xong, mỉm cười. Hắn đạo hiệu Thật lâu Miễn Vương am hiểu điều khiển lòng người, kiến tạo huyễn cảnh, vừa mới bất quá là tiểu thí như đao, đợi lát nữa còn có càng ác độc thủ đoạn phải dùng tại Hắc Long thành chúng trên thân thể người. Ti Không Tuyệt Trần, ngay cả chính các ngươi người đều không giúp người, nói rõ tư không gia tộc khí số đã hết, ngươi cần gì phải dãy rủa. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn Trấn Hải Lôi Vương liền cười ha ha nói, không tệ, may mắn mà có cùng chiến thần tiểu tử này, nếu như không phải hắn trọng thương tư không bạch, cái này thần long đại trận chỉ sợ còn có thể kiên trì mấy ngày. Hiện tại nha, tư không bạch cảnh giới đã rơi xuống đến thông huyền cảnh, còn lấy cái gì ngăn cản chúng ta Thần Tuyệt phủ? Ti Không Tuyệt Trần, còn nhớ rõ trước ngươi để lại cho ta thương thế sao? Lần này ta muốn gấp trăm lần hoàn lại. Nói chuyện chính là Hàn Nguyên Nguyệt Vương. Chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái, trên chiến thuyền pháp trận lập tức vận chuyển, 360 tên thần tuyệt phủ tu sĩ tay kết pháp quyết, đem pháp lực đều rót vào trong trận. Túc sát chi khí cấp tốc tràn ngập. Thuyền thủ vị trí, một điểm chói mắt muốn mù trắng lóa quang mang cấp tốc ngưng tụ, bành trướng. Quang chi thịnh, càng đem tuyên cổ u ám biển sâu chiếu khắp đến rõ ràng rành mạch, huy hoàng nhưng như đại nhật trầm hải. Rất nhanh, trắng lóa quang mang bành trướng đến cực hạn, hóa thành một đạo mười trượng phẩm chất cổ sáng màu trắng, hướng Hắc Long thành tường thành kích bắn đi. Bạch quang những nơi đi qua, nước biển không phải sôi trào, mà là trực tiếp hóa thành hư vô thủy khí, lưu lại một đầu thẳng tắp, chống giống biên giới không gian như mạng nhện vỡ vụn thành từng mảnh hủy diệt đường đi, trực chỉ Hắc Long thành. Nguy rồi, là nước biển huyền quang. Ti Không Tuyệt Trần sắc mặt đại biến, đội vàng đem pháp lực rót vào trận nhãn, đồng thời chỉ huy Hắc Long thành thủ vệ vận chuyển hộ thành đại trận. Ngang, nhất thanh mặc kim liệt thạch, chấn động biển sâu long ngâm đột nhiên bộc phát. Cái này long ngâm cũng không phải là đến từ cái nào đó sinh linh, mà là nguồn gốc từ cả tòa Hắc Long thành, là trận pháp chi lực cụ hiện. Hắc phía trên tòa Long thành, vô số huyền ảo phù văn chống rông xuất hiện, sau đó cấp tốc ngưng tụ, vậy mà hóa thành một đầu vạn trượng hắc long, ngẩng đầu nên hướng kích xạ mà đến nước biển huyền quang. Ầm ầm, chỉ nghe nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, hộ thành hắc long cùng nước biển huyền quang ở giữa không trùng kịch liệt va chạm. Trong chốc lát, nước biển kịch liệt bốc lên, vạn mèo phản phất bị vô hình cự thủ quái, vạn trượng hào quang ngút trời mà lên, cũng không phải là nhu hòa, mà là mang theo xé rách hết thể hùng sát chi khí. Cả phiến hải vực đều bị cưỡng ép tách ra. Ánh sáng nóng anh choáng bên trong, hắc long chết tử thủ lại tường thành, không để cho đám người nhận một điểm tổn thương. Thần Long sát trận a. Thuyền thủ vị trí, Thật lâu Miễn Vương lẩm bẩm nói, trận này từ đời thứ nhất Hắc Long cung cung chủ sở kiến, mục đích đúng là vì giữ vững Hắc Long thành bí mật, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Trấn Hải Lôi Vương trầm giọng nói, không sao. Thật lâu Miễn Vương mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, lợi hại hơn nữa phòng ngự, vẫn là tránh không được từ nội bộ bị công phá, cái này Thần Long sát trận đã là hào nhoáng bên ngoài, chúng ta tiếp tục công kích, không bao lâu nó liền sẽ lộ ra nguyên hình. Hàn Nguyên Nguyệt Vương nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, tiếp tục chủ trì trận pháp, để Thần Tuyệt phủ chiến thuyền phát ra từng đạo nước biển huyền quang. Thương ngực bạch quang tiếp tục không ngừng mà hoành kích Hắc Long thành, nhưng đều bị kia vạn trượng Hắc Long cho cản lại. Mắt thấy Thần Long sát trận hiển uy, Ti Không Tuyệt Trần trong lòng hơi định. Cái này pháp trận từ tiên tổ lưu lại, không thể phá bỡ, liền xem như tạo hóa cảnh hậu kỳ đại yêu cũng khó có thể công phá. Tam đại pháp vương mặc dù lợi hại, nhưng chính là tạo hóa cảnh sơ kỳ, trong thời gian ngắn hẳn là không lo. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới thành tư không bạch. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là để vị này tam đệ mau chóng khôi phục thương thế, nếu không bèn bèn dựa vào bản thân một người, thật sự là ngăn không được Thần Tuyệt phủ đại quân. Tam đệ, mau lên đây, đừng để ý tới kia cùng chiến thần. Ti Không Tuyệt Trần hét lớn. Tư Không Bạch đương nhiên cũng minh bạch tình thế bây giờ, hắn lập tức vận chuyển pháp lực, cưỡng ép chấn áp thể nội nghịch chuyển máu tươi, sau đó đem độn quang thúc dục, liền muốn trở lại trên tường thành đi. Lại vào lúc này, thành nội bỗng nhiên truyền đến số tiếng nổ, tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn năm cái màu sắc khác nhau cổ sáng phóng lên tận trời, rất nhanh liền xuyên thấu Hắc Long thành bên ngoài bình chướng, biến mất tại mênh mông trong hải dương. Cái đó là? Tư Không Bạch biến sắc, còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy trên bầu trời hộ thành Hắc Long phát ra nhất thanh rên rỉ. Hắc Long khí tức dần dần hạ xuống, vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng ngăn cản nước biển huyền quang công kích, nhưng theo hừng hực quang mang không ngừng phong tới, Hắc Long thân thể xuất hiện từng đầu tinh mịn vết rách. Tại sao có thể như vậy? Phía trên tường thành, Ti Không Tuyệt Trần trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm, Thần Long sát trận lực lượng vì cái gì đang yếu bớt? Đương nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, run lên vì lạnh. Chẳng lẽ là thành nội chín nơi trận nhãn bị công phá? Vừa nghĩ tới trận nhãn, hắn liền nghĩ đến Tư Không Bảy. Theo lý mà nói, lấy Tư Không Bảy tạo hóa cảnh tu vi, trấn thủ thành nội trận nhãn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ địch người đại quân áp cảnh, hắn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái này liền đã nói rõ vấn đề. Ngu xuẩn. Ti Không Tuyệt Trần ở trong lòng mắng to nhất hành. Hắn không nghĩ tới, chỉ là kiểm tra thành phòng dạng này một cái đơn giản nhiệm vụ, Tư Không Bảy thế mà cũng làm không được. Vị này Hắc Long cung đại thiếu gia vô cùng hối hận, liền không nên đối nhị đệ của mình có một tia tín nhiệm, đáng tiếc hiện tại đã hối hận thì đã muộn. Mắt thấy Thần Long sát trận uy lực càng ngày càng yếu, địch nhân công vào trong thành chỉ là vấn đề thời gian. Ngu xuẩn. Tư Không Bảy, ngươi thật đáng chết a. Ti Không Tuyệt Trần mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời nổi giận mắng. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, hộ thành Hắc Long nửa cái đầu đều bị đánh rơi, một bộ phận nước biển huyền quang rơi vào phía trên tường thành, lập tức giấy lên vô biên liệt diễm. Tường thành bình chướng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, mấy trăm tên yêu tu bị luồng sức mạnh mẽ này trực tiếp xóa bỏ, thi thể từ trên tường thành lăn xuống đến, trong nháy mắt máu chảy thành sông. Những cái kia nguyên bản chạy đến xem náo nhiệt yêu tu, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn biết, hai thế lực lớn giao chiến không có nửa điểm lưu thủ, bọn hắn những người này sẽ chỉ là trong chiến hỏa cho bụi. Sự thật cũng đúng là như thế, nước biển huyền quang tiếp tục rơi xuống, căn bản không quản bất luận người nào chết sống. Trong nháy mắt, tường thành vỡ ra, thi thể chồng chất như núi, vô số yêu tu buôn tàu đảm bệnh, thường hực ánh lửa tại Hắc Long thành bên trên cháy hừng hực. Trong mắt tất cả mọi người đều chỉ còn lại sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng. Tư Không Bạch tóc thai bù xù, co quắp ngồi dưới đất, nhìn xem trên tường thành hừng hực liệt hỏa cùng núi thây biển máu, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cùng chiến thần, người cái tên điên này, dẫn sói vào nhà, ta Hắc Long cung vạn năm cơ nghiệp, tất cả đều hủy tại trên tay ngươi. Đối mặt Tư Không Bạch chỉ trích, cùng chiến thần mắt điếc hai ngơ. Hắn tắm rửa tại nước biển huyền quang quang huy dưới, giang hai cánh tay mặc cho máu tươi thẩm thấu áo bào, trong mắt thiêu đốt lên báo thù khoái ý, đối Hắc Long thành phát ra trận trận cùng thiếu, ha 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 ha. Tư Không Bạch, nhìn thấy không, cái này đốt thành chi hỏa, chính là tế điện cha ta tam mẫu, tộc ta ngàn vạn vong hồn hướng đến Hắc Long cung. Kể từ hôm nay, liền để nó tại cái này vạn trượng sâu dưới biển, hóa thành bụi bằng lịch sử. Điên rồi, điên rồi. Nhìn xem điên cuồng chiến thần, Tư Không Bạch chỉ cảm thấy nội tâm lạnh bướt, một cô thật sâu cảm giác bất lực bao phủ tự thân. Lại không xét ngoài thành chiến hỏa bay tán loạn, lại nói thành nội, một tòa bí ẩn lòng đất trong cung điện. Long đỉnh vệ đội đội trưởng Điền Phong, chính áp tải hơn 500 tên tù phạm, tại cái này thâm thủy u ám địa cung bên trong tiến lên. Cũng không biết đi được bao lâu, lối đi phía trước đến cuối cùng, một cái u ám cửa đá xuất hiện trong tầm mắt. Điền Phong không có mơ tưởng, trong tay trường tiên vung lên, đem cái này hơn 500 cái tù phạm đều chạy tới cổng. Mặc lão, hàng hóa ta toàn bộ mang đến, xin ngài nghiệm thu. Vừa dứt lời, chỉ thấy cửa đá kia ầm vang mở ra, ngay sau đó một dáng người còng xuống lao giả chắp tay sau lưng, từ bên trong cửa chậm rãi đi ra. Khô khủng. Lão giả ho khan vài tiếng, ánh mắt tại những cái kia tù phạm trên thân khẽ quét mà qua, thản nhiên nói, đây đều là chủ tu thủy trúc công pháp yêu tu sao? Hồi bẩm Mặc lão, ta đã kiểm tra qua, không sai được. Điền Phong cung kính nói. Mặt đối trước mắt vị này thần bí lão giả, hắn không dám chậm trễ chút nào. Mặc dù không biết lão giả này là lai lịch ra sao, nhưng hắn đã từng thấy qua một lần, mình tôn sùng nhất tam thiếu gia tại trước mặt người này cũng là tất cung tất kính. Mà lại, mỗi lần có loại này tù phạm được đưa đến Hắc Long thành, tam thiếu gia đều là để hắn chuyển giao đến cái này vị trong tay lão giả, tựa hồ có chút bí mật, ngay cả tam thiếu gia bản thân cũng không thể đủ bảo. Rất tốt. Mặc lão khẽ gật đầu, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một tia nụ cười hiền lành, Điền Phong, ngươi làm Tư Không Bạch thủ hạ đắc lực nhất, mỗi lần áp giải tù phạm nhiệm vụ đều là từ ngươi tới làm. Lão đầu tử đều nhanh không nhớ ra được đây là chúng ta lần thứ mấy gặp mặt. Đây là lần thứ 9. Điền Phong cung kính nói. Làm khó ngươi còn nhớ rõ. Nhớ ngày đó ngươi lần đầu tiên tới thời điểm vẫn chỉ là kim đan cảnh, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ đã là thông huyền đỉnh phong. Đúng vậy a, đa tạ Hắc Long cung vung trồng, phần ân tình này, ta Điền Phong suốt đời khó quên. Ha ha. Mực ra nụ cười trên mặt càng phát ra hiền lành, đây là cuối cùng một nhóm hàng hóa Điền Phong, ngươi lao khổ công cao, cũng là nên nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi. Điền Phong hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Còn không đợi hắn có phản ứng, chỉ thấy Mặc lao tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, nguyên bản tiểu thụy bàn tay bị một tầng mặc ngọc quang hoa bao phủ, năm ngón tay trong nháy mắt và mèo kéo dài, hóa thành dữ tợn đáng sợ to lớn lợi trảo. Phốc phốc, nhất thanh trầm muộn làm người sợ hãi xé rách âm thanh, quanh quẩn ở cung điện dưới lòng đất giam cầm trong không gian. Mặc lao con kia dữ tợn mặc ngọc long trảo, như là xuyên thấu một tầng giấy mỏng không trở ngại chút nào địa động mặc vào Điền Phong lực. Ôi, ôi. Điền Phong trên mặt mê mang cấp tốc bị cực hạn thống khổ thay thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão giả trước mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Vì cái gì? Ta Điền Phong trung thành tuyệt đối, tại sao muốn? Ta đương nhiên minh bạch ngươi chân thành. Mặc lao ha ha cười nói, chỉ bất quá bây giờ bên ngoài không yên ổn, nếu như thả ngươi đi ra ngoài, có thể sẽ bị người khác siêu hồn. Dù sao ngươi cũng là chân thành sáng, tại cái này thời khắc quan trọng nhất, đương nhiên phải dùng chết tới giúp chúng ta Hắc Long cung bảo thủ bí mật. Ngươi! Điền Phong trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, đáng tiếc câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời, cứ như vậy chậm rãi co quắp ngã trên mặt đất. Mặc lao thấy thế, phất ống tay áo một cái, Điền Phong thi thể trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt khói xanh. Hắn dần dần thu hồi tiểu dung, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xuyên thấu qua đen nhánh lòng đất, nhìn ra đến bên ngoài lộn xộn dương chiến hỏa. Đánh đi, các ngươi liền đánh đi, chờ ta cầm tới bất tử thiên long di cốt, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Nói xong, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem kia hơn 500 tù phạm đều thu nhập trong tay áo. Sau đó thân hình lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Chương 2384, lòng đất thác nước. Chương 2384, lòng đất thác nước. Hắc Long thành bên ngoài, ánh lửa ngút trời. Bởi vì thành nội 9 cái trận nhãn bị phá hư 5 cái, thần long sát trận uy lực to lớn yếu bớt. Tại nước biển huyền quang tiếp tục trùng kích vào, hộ thành Hắc Long đã là không trọn vẹn không chịu nổi. Ầm ầm, lại là nhất thanh nổ rung trời, trên tường thành bình chướng bị kích thủng một lỗ lớn. Thật lâu Huyền Vương xa xa trông thấy, khoe miệng lộ ra tươi cười đắc ý, cao giọng quát, thần tuyệt phủ tất cả mọi người nghe lệnh, công chiếm Hắc Long thành, ngoại trừ chúng ta nội ứng của mình, còn lại giết hết không xá. Giết! Trên chiến thuyền tiếng la giết liên tiếp liên đới, nước biển chúng quanh đều sôi trào lên. Trấn Hải Lôi Vương một ngựa đi đầu, bản thể hắn là một con lôi kình, người còn chưa tới, phích lịch điện quang đã hóa thành vạn trượng lôi mâu, hung hăng đâm về phía Hắc Long Thành. Hắc Long cung tất cả chiến sĩ, theo ta nên địch. Ti Không Tuyệt Trần kêu to nhất thành, song trưởng tại trước ngực kết xuất phức tạp cổ áo phát ấn. Trong chốc lát, bàng bạc mênh mông màu đen huyền quang từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, ở giữa không trung tạo thành một cái cự đại phát ấn, chính là Huyền Minh Che Biển ấn. Đây là Ti Không Tuyệt Trần tạo hóa thần thông, cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp lôi đỉnh của vũ, huyền chỉ riêng lan lộn, hai vị tạo hóa cảnh đại yêu thuật pháp ở giữa không trung kịch liệt giao phong, vì trận đại chiến này kéo lên màn mở đầu. Thần Tuyệt phủ tu sĩ từng cái như hổ sói, từ trên chiến thuyền nhảy xuống, thi triển khác biệt thần thông phép thuật, hướng Hắc Long Thành thủ vệ phát khởi tổng tiến công. Trong chốc lát, đủ loại thần thông phép thuật xuất hiện tại giữa không trung, ngũ quang thập sắc, phản chiếu mở tối biển trời giống như ban ngày. Càng có vô số hình thái khác nhau pháp khí, pháp bảo ôm theo vạn quân lực đánh phía lung lay sắp đổ tường thành. Trên không trung, Tam Đại Pháp Vương cũng gia nhập chiến đấu. Mặc dù ba vị này Pháp Vương đều chỉ có tạo hóa cảnh sơ kỳ, nhưng bọn hắn thắng ở nhiều người. Trái lại Hắc Long Thành bên này, Tư Không Bạch cái này tuyệt đối chủ lực đã mất đi năng lực chiến đấu, chỉ dựa vào Ti Không Tuyệt Trần một người, thật sự là một cây chẳng chống đỡ nhà. Ầm ầm, trong tiếng nổ, thành phòng cấm chế bị xé mở một cái cự đại vết nứt. Thần Tuyệt Phủ chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào, nguyên bản to lớn Hắc Long Thành tường thành bao phủ hoàn toàn trong ngọn lửa, vô số yêu tu kêu thảm kêu rên, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Hắc Long Thành bên trong, tòa nào đó cao ngất tháp nhọn phía trên, ba bóng người lặng lặng đứng lặng, nhìn xem cái này như địa ngục cảnh tượng. Thật thê thảm a. Hùng Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ vẻ đau thương, thấp giọng nỉ non nói, Hắc Long cung cùng Thần Tuyệt Phủ giao chiến thì cũng thôi đi, những cái kia đến quan sát cuộc chiến thần yêu tu đều là người ngoài cuộc, bọn hắn có lỗi gì? Cũng bị cuốn vào cái này tai họa bất ngờ. Lão Kim nghe xong, xem thường, Tiểu Nguyệt Nhi, người đây coi như sai chỉ trách bọn hắn ngu xuẩn. Trên đời này náo nhiệt nào có đẹp như thế, thực lực bản thân không đủ, còn muốn khoảng cách gần vây xem tu sĩ cấp cao tranh đấu, liền phải làm cho tốt giác ngộ như vậy. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, tâm tình càng thêm xa xút, lẩm bẩm nói, trên đời này luôn luôn tránh không được chém giết, Nam Cực Tiên Châu là như thế này, Đông Vận Linh Châu là như thế này, yêu tộc cũng là như thế này. Tựa như là từng cái luân hồi, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Tốt. Lương Luân bỗng nhiên đánh gãy hai người trò chuyện, xoay người nói, đi thôi. Lão Kim hơi cảm thấy kinh ngạc, hỏi, không nhìn à nha? Không nhìn. Lương Luân cũng không quay đầu lại, cái này cùng chiến thần chỉ là cái đáng thương người thôi, cũng không phải là chó tổ muốn tìm cùng nhân, chúng ta đi thôi. Nha. Hùng Nguyệt Nhi cùng Lão Kim liếc nhau, nhịn không được hỏi, đi đâu? Đương nhiên là đi lấy ta xương rồng. Lương Luân thản nhiên nói. Cùng một thời gian, Hắc Long Thành lòng đất mấy ngàn dặm, cái nào đó bí ẩn trong huyệt động. Người thần bí mặc lão mang theo hơn 500 cái tù phạm, tại cái này hắc ám trong không gian bay thật nhanh, rất nhanh liền đi tới hang động cuối cùng. Nơi cuối cùng có một mảnh dòng nước thác nước, tản mát ra màu lam nhạt hào quang, đem nguyên bản mở tối không gian chiếu lên sáng mấy phần. Dòng nước bên trong có rõ ràng không gian ba động, thoạt nhìn là cái nào đó bí cảnh lối vào, chỉ bất quá bị trận pháp áp chế khí tức, khiến cho loại này không gian ba động không cách nào truyền lại đến bên ngoài hang động mặt. Mặc lão nhìn trước mắt dòng nước thác nước, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng có thể được đền bù tâm nguyện. Hừ, Thần Tuyệt Phủ bất quá là một bang tôm tép nhãi nhép chờ ta luyện hóa bất tử thiên long di cốt, nhìn vùng biển này còn có ai dám cùng ta đối nghịch. Nghĩ tới đây, Mặc lão không do dự nữa, thân hình lóe lên, liền muốn mang theo kia hơn 500 tên tù phạm xuyên qua trước mắt thác nước. Ngay tại Mặc lão thân hình khẽ nhúc đích, sắp chạm đến kia lam nhạt thác nước sát na. Tù phạm trong đám người, hai đạo không chút nào thu hút bóng người bỗng nhiên bạo khởi. Tốc độ nhanh chóng, ở giữa không trung chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh. Một người trong đó là nữ tử, sắc mặt băng lãnh, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, tay phải năm ngón tay như băng tinh sáng long lanh. Lăng không đối Mặc lão hậu tâm nhấn một cái. Không âm thanh vang, không ánh sáng mang, nhưng Mặc lão quanh người không gian trong nháy mắt ngưng kết. Một tầng mắt trần có thể thấy thâm thúy như vạn năm huyền băng ngũ lam hào quang bao phủ Mặc lão, không chỉ có bao trùm hắn hộ thể linh quang, càng đem chung quanh hắn mấy trượng bên trong không gian triệt để đông kết. Sự biến hóa này ngoài dự liệu, Mặc lão căn bản không kịp phản ứng. Nhưng hắn cũng không phải hạng người bình thường, mắt thấy mình bị băng phong, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, chói tai long ngâm vang vọng cả toàn núi động, cường hãn vô song long tộc nhục thân tại nguy cơ sinh tử hạ bản năng bộc phát. Giang giác. Giang giác, giang giác. U Lam băng cứng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Chỉ gặp Mặc lão bên ngoài thân hắc quang tuôn ra, một đầu che kín giữ tận cốt thứ tráng kiện đuôi rồng ngang nhiên quét ra, mang theo băng sơn nước biển lực lượng, hung hăng quất vào đông kết không gian lên. Trong chốc lát, vụ băng bay tán loạn như lao. Đông kết không gian bị cái này ngang ngược một kích cương ép xé rách. Người nào dám giả trang thủ phạm, đánh lén bản tọa? Mặc lão vừa kinh vừa sợ, quay người ngay cả đập hai trường, cường đại yêu lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Lại vào lúc này, một bóng người khác ở giữa không trung liên tiếp chớp động, đúng là tránh đi Mặc lão tất cả công kích. Trong nháy mắt ra hiện sau lưng hắn. Sau một khắc, một thanh quạt giấy trắng đông nhiên đưa ra, xuyên thủng Mặc lão cổ họng. "Ngươi?" Mặc lão ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, huyễn ảnh di hình. "Ngươi là Nam Cung gia?" "Ha ha, chính là kẻ hèn này." Nam tử khép cười một tiếng, rút ra mang máu quạt xếp, sau đó tay phải đông nhiên vỗ, đánh vào Mặc lão phía sau lưng. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Mặc lão thể nội ngũ tạng lục phủ vỡ vụn thành từng mảnh, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hướng về phía trước lão đảo mấy bước, co quắp ngã trên mặt đất. Tại hạ Nam Cung Lũng, gặp qua Tư Không đạo hữu. Nam tử mỉm cười, quạt xếp nhẹ lay động, hiện ra diện mạo như trước, chính là tuấn nhã bất phàm Nam Cung Lũng. Mặc lão nguyên thần còn chưa triệt để tiêu tán, trên mặt đất khó khăn xoay người lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nam Cung Thế Gia, lão phu cùng các ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn ám toán tại ta? Tư Không Đạo Hưu nói đùa, Thần Tuyệt Long Quật bí mật cũng không chỉ có một mình ngươi biết, chúng ta Nam Cung gia cũng tìm tòi nhiều năm. Nhắc tới cũng là thiên ý, nếu không phải ngươi phái người đi Thiên Huyền Đại Lục bí mật lùng bắt yêu đan cảnh yêu tu, một người trong đó mục đích chính là ta Nam Cung gia chấp sự, chúng ta cũng chưa chắc có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này. Mặc Lao nghe xong, sắc mặt đại biến, các ngươi thế mà cũng biết. Ca ca, cùng một bộ phân thân có cái gì tốt nói, trực tiếp giết hắn, tiến đến cướp đoạt cơ duyên đi. Nam Cung Linh lạnh lùng nói. Nguyên lai, cái này cái gọi là Mặc Lao bất quá là Tư Không Chiến Thiên một bộ phân thân. Người này tính cách đa nghi, ngay cả mình ba con trai đều không tin mặc cho, tọa độ không gian vị trí chỉ có một mình hắn biết. Mỗi lần vận chuyển tù phạm đều từ hắn phân thân tiếp nhận, tự mình đưa vào Thần Tuyệt Long Quật. Cử động lần này lúc đầu vạn vô nhất thất, nào có thể đoán được Nam Cung huynh muội có đặc thù bí pháp, đem mình giấu ở tù phạm trong đám người, liền ngay cả hắn cũng không có phát giác. Các ngươi mơ tưởng đạt được, ta bản tôn tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Mặc Lao ánh mắt lộ ra vẻ hoán động. Vậy ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng có thủ đoạn gì. Nam Cung Lũng trong mắt hàn mang lấp lóe, tay phải cách không vỗ, cường đại yêu lực trong nháy mắt xông vào Mặc Lao thể nội, đem nguyên thần của hắn cùng chân linh đều đã bị đánh một phấn. Chỉ là một cái phân thân cũng dám lắm miệng, muốn chết. Nam Cung Linh khinh miệt đá một cước thi thể trên đất, ánh mắt lại chuyển hướng phụ cận tù phạm, "Kaka, những này sâu kiến nên xử trí như thế nào? Đã không cần đến bọn hắn giết đi." Nam Cung Lũng thanh âm băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. "Rõ." Nam Cung Linh trong mắt cũng không có chút nào vẻ thương hại, yêu lực vận chuyển, đầu ngón tay hàn mang phun ra nuốt vào. Những cái kia tù phạm gặp bọn họ đánh lén Mặc Lao, vốn đang cho là mình được cứu, không nghĩ tới đúng là vừa ra hổ khẩu lại nhập ổ sói. "Đừng a tiền bối, chúng ta là vô tội, buông tha chúng ta đi." "Đúng vậy à, xem ở mọi người cùng là huyền tộc phân thượng, thả chúng ta một con đường sống đi, chúng ta nhất định sẽ đối với nơi này bí mật thủ khẩu như mình." "Tiền bối, ta từng vì Nam Cung gia hiệu lực qua, không có có công lao cũng có khổ lao, ngài liền mở một mặt lưới đi." Đám người nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Nam Cung Linh đau khổ cầu tình. Nam Cung Linh căn bản bất vi sở động, cười lạnh nói, "Sâu kiến có tư cách gì còn sống? Chỉ trách các ngươi vận khí không tốt, lên đường đi." Nói xong, lấy tay chỉ một cái, một đạo dài ba thước hàn băng lưới dao từ nàng đầu ngón tay bắn ra, đánh út về phía xa xa tù phạm đám người. Băng nhận phá không, rét lạnh sát khí phô thiên cái địa, đem tất cả tù phạm đều lồng chụp vào trong. Những này tù phạm đều bị đặc thù xiềng xích khóa dừng tay chân, thể nội pháp lực giống tuyết, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể giống đợi làm thịt cừu non nên đón vận mệnh của mình. Mọi người ở đây đều tuyệt vọng thời khắc, nơi xa bỗng nhiên bộc phát hét lớn một tiếng, dừng tay. Lời còn chưa dứt, một đạo cô đọng đến từ hạ, phản phất có thể bổ ra hỗn độn đen nhánh bao quang, từ cửa hang vị trí chạy nhanh đến. Đao này tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, chỗ lướt qua không gian đều bị xé nứt, chỉ một nháy mắt đã đến lũ tù phạm trước mặt. Nam Cung Linh kia đủ để đông kết thần hồn ba thước băng nhận, tại cái này đạo ánh đao trước mặt, yếu ớt như là giấy mỏng, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích, trong nháy mắt liền bị chém vỡ nát. Nô! Nam Cung Linh bị đao khí chỗ chấn, kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Nam Cung Lũng cũng sắc mặt biến hóa, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cửa hang vị trí. Chỉ gặp một bóng người lách mình tiến vào trong động. Người này thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, thân mặc trang phục màu đen, khoác một kiện phai màu xanh đen áo khoác, khí tức vô cùng trầm ổn. Diệp Cô Chu. Nam Cung Lũng con người đột nhiên co lại. Hắn không nghĩ tới, người tới lại là mười tuyệt một trong vô địch đao tuyệt Diệp Cô Chu. Đây chính là năm tộc đều nghe tiếng cao thủ. Thánh nhân phía dưới khó gặp đối thủ, đừng nói hai người bọn họ coi như đem bí cảnh bên trong Tư Không Chiến Thiên tăng thêm, cũng chưa hẳn là đối thủ của người trước mắt này. Diệp Cô Chu, ngươi dù sao cũng là mười tuyệt một trong, thế mà âm thầm đánh lén. Nam Cung Linh cả giận nói. Im ngay. Nam Cung Lũng sắc mặt băng lãnh, ngươi chính là như thế cùng vô địch đao tuyệt nói chuyện sao? Nam Cung Linh nghe vậy sững sờ, lập tức cúi đầu nói, đại ca, ta sai rồi. Hừ. Nam Cung Lũng lạnh hừ một tiếng, quay người hướng Diệp Cô Chu chắp tay nói, Diệp huynh, nhà muội không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng, còn xin chớ trách. Ta như thế nào lại chấp nhận với nàng? Diệp Cô Chu thản nhiên nói. Nam Cung Lũng nghe xong, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, không biết Diệp huynh tại sao đến đây, hẳn là cũng coi trọng nơi này cơ duyên. Vậy không bằng chúng ta liên thủ, cùng nhau chia cắt như thế nào? Diệp Cô Chu lắc đầu, ta tới đây cũng không phải là vì kia cái gọi là cơ duyên, mà là vì truy tra Thiên Huyền Đại Lục mất tích yêu tu. Nam Cung Minh Muội nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hoài nghi. Hắn căn bản không tin tưởng Diệp Cô Chu. Thiên Huyền Đại Lục hàng năm có bao nhiêu yêu tu mất tích, lại có bao nhiêu yêu tu chết bởi báo thủ, hắn Diệp Cô Chu quản được tới sao? Lại nói, hắn Diệp Cô Chu đường đường tạo hóa cảnh hậu kỳ đại yêu, dựa vào cái gì đi quản những này đê giai yêu tu chết sống? Nam Cung Minh Muội suy bụng ta ra bụng người, hoàn toàn không cách nào lý giải Diệp Cô Chu sợ tác sở vi. Diệp huynh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bên trong bảo vật chúng ta chia ba bảy thành như thế nào? Nam Cung Lũng thử thăm dò nói. Hiển nhiên, Nam Cung huynh muội cũng không rõ ràng Thần Tuyệt Long Quật bên trong bảo vật đến tột cùng là cái gì, bọn hắn chỉ biết là nơi này có Long tộc tiên tổ lưu lại truyền thừa, nhưng lại không biết truyền thừa cụ thể là vật gì. Đối mặt Nam Cung huynh muội thăm dò, Diệp Cô Chu thở dài nói, ta thật sự là tới cứu người, căn bản không biết trong này bảo vật là cái gì, cũng không hứng thú biết, chỉ muốn các ngươi không trở ngại ta cứu người, chúng ta cắt đi việc cũng được. Nam Cung huynh muội nghe xong, trong lòng càng kinh nghi. Đại ca, ta thế nào cảm giác người này thần thần bí bí, sẽ không phải có âm mưu gì đi. Người này thực lực thâm bất khả chắc, coi như người ta thi triển hợp kích bí thuật cũng không phải là đối thủ của hắn, đã hắn tạm thời không nghĩ đối địch với chúng ta, vậy chúng ta cũng liền thuận sườn núi xuống lửa đi.
Ừm,
cũng đúng, thần tuyệt long quật cơ duyên quan trọng, dù sao hắn mình nói không theo chúng ta tranh, chúng ta vẫn là đi trước một bước đi. Trải qua đơn giản truyền âm sau khi trao đổi, Nam Cung Lũng trên mặt lần nữa lộ ra tiêu dung. Diệp Minh muốn cứu người, ta hai huynh muội tuyệt không ngăn trở, những này tù phạm liền giao cho Diệp Minh cáo tử. Nói xong, mang theo Nam Cung Linh chậm rãi lui lại. Hai huynh muội rất nhanh liền đi tới thác nước trước mặt, đồng nhiên liếc nhau, không do dự, đồng thời quay người hóa thành đột quang, trong nháy mắt liền bọt vào trong thác nước. Theo gợn sóng dập dờn, không gian chi lực lan tràn ra, thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, bọn hắn đem chỗ có tâm thần đều đặt ở vô địch đao tuyệt trên thân, lại không chú ý tới, tại quay người tiến vào thác nước một nháy mắt, Nam Cung Linh chỗ mi tâm lại có một vệt nhàn nhạt màu xám yên hà lưu chuyển. Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm Lương Nôn, trong mắt tinh quang lóe lên.